Chương 603. Danh giật từng giây chương 603, danh giật từng giây Chu Phạm mang theo 13 tiểu đội võ giả thẳng đến cho tới hôm nay 12 tiểu đội phụ trách khu vực cuối cùng, sau đó từ cuối cùng bắt đầu trở về căn quét. Giết 10 cái hiểm linh về sau, Chu Phạm quay đầu nhìn về phía 13 tiểu đội thành viên, hắn có chút nóng nảy mất bình tĩnh nói, các ngươi quét dọn chiến trường quá chậm, tại ta đằng sau sẽ không có nguy hiểm, ta liền không đợi các ngươi, thật có cái gì ứng phó không được sự tình liền cho ta phát tín hiệu. Chu Phạm thi triển huyễn ảnh cấp thân pháp chạy về phía trước. Đại nhân, 13 tiểu đội đám võ giả trợn mắt hốc mồm nhìn xem vậy liền nhanh biến mất tại bọn hắn trong tầm mắt huyễn ảnh. Ngoa tạo, nhanh, đừng lề mà lề mề, chúng ta muốn đuổi theo đại nhân bước chân. Cách ra, phân tán, điểm một bộ phận người đi trước phía trước quét dọn, người phía sau đuổi theo. Xì nhục, nhiều người như vậy cũng không thể liền quét dọn chiến trường công việc cũng làm không được. 13 tiểu đội đám võ giả lửa cháy đến nơi công việc lu đủ lên, 13 tiểu đội chia 2 tiểu tổ hiệu suất nháy mắt vừa tăng lên một đoạn. Chu Phàm một thân một mình, giảm bất chờ đợi 13 tiểu đội quét dọn chiến trường thời gian, hiệu suất kia đồng dạng tại tiêu thăng. Khu vực này điểm linh không ngừng chết đi, số lượng ngay tại nhanh chóng giảm bớt. Sau nửa canh giờ, Chu Phàm rốt cục cẩn ẩn nhìn thấy 12 tiểu đội võ giả thân ảnh, hắn liền xoay người quay đầu chạy một hồi, nhìn thấy đang cùng đi lên 13 tiểu đội đám võ giả. 13 tiểu đội đám võ giả đều có chút thở dốc, cái này nửa canh giờ, bọn hắn thế nhưng là liều mạng, ngựa không dừng vó quét dọn chiến trường, 16 người mới xem như miễn cưỡng gặp phải Chu Phàm tiến độ. Không sai, phía trước còn có một số, 12 tiểu đội người cũng tại cách đó không xa, có thể nhặt bao nhiêu liền nhặt bao nhiêu, không cần cùng bọn hắn lên xung đột. Ta đi trước 11 tiểu đội phụ trách khu vực, lần này ta vẫn là từ phần đuôi càn quét lên, các ngươi từ 12 khu phần đuôi đường vòng đuổi theo liền tốt. Chu Phạm khen 16 người một câu, liền hướng về 11 tiểu đội phụ trách khu vực nhẹ nhàng đi. 13 tiểu đội đám võ giả hơi sững sờ, sau đó ngay cả lời đều không để ý tới nói, liền chạy về phía trước quét dọn chiến trường. Trên mặt bọn họ lộ ra vẻ mờ mịt, bọn hắn không nghĩ tới đơn giản quét dọn chiến trường cũng sẽ mệt mỏi như vậy, như thế mỏi mệt. Chu đại nhân thể lực không khỏi quá tốt, hắn không mệt mỏi sao? 13 tiểu đội đám võ giả có chút sụp đổ nghĩ. Chu đại nhân đều không nói mệt mỏi, bọn hắn nào dám nói mệt mỏi. Nhưng may mắn đây là một kiện mặc dù mệt nhưng rất phong phú sự tình, nhìn xem tích lũy chiến lợi phẩm cùng chiến công chứng minh, mệt mỏi một điểm tính là gì. Bọn hắn cắn răng chống đỡ lấy, 13 tiểu đội đám võ giả hướng về phía trước quét dọn một hồi chiến trường, nghe phía trước truyền đến chiến đấu âm thanh, bọn hắn biết rõ 12 tiểu đội liền ẩn ẩn ở phía trước, cứ dựa theo Chu đại nhân nói như vậy, từ bỏ cái này khu vực, hướng về 12 tiểu đội khu vực phần đuôi chạy tới. Kỳ thật coi như Chu đại nhân không căn dặn, bọn hắn liền quét dọn chiến trường đều quét dọn không hết, nơi nào có tâm tư cùng 12 tiểu đội võ giả lên cái gì xung đột. Các ngươi nói phía trước phát hiện nghi loan ti võ giả thân ảnh. 12 tiểu đội trưởng Cựu Đạt Lý Bình Tây Sử Ân chấn nhạc hơi kinh ngạc nói, trước người hắn chính là trong đội phụ trách thăm dò phía trước hai cái nghi loan ti dò xét về biên. Trong hai người này một người nói, xác nhận là ti phủ võ giả, bất quá bọn hắn cũng không đến, chỉ là xa xa liếc mắt một cái, liền hướng về phía trước phương hướng đi, chúng ta muốn đuổi theo đi cũng không kịp. Hẳn là đi chi viện tứ bình sử đại nhân chỗ tiểu đội. Ân Chấn Nhạc không thèm để ý chút nào phất phất tay, chúng ta tiếp tục. Chỉ là Ân Chấn Nhạc mang theo 12 tiểu đội võ giả hướng phía trước chạy một hồi, bọn hắn liền một mặt kinh ngạc đến ngây người dừng chân. Bởi vì trên mặt đất lưu lại thi thể đều bị chém tới chiến công chứng minh và tài liệu bị nhặt đi, điều này đại biểu lấy phía trước rất có thể bị người cán quét qua. Đây cũng là vừa rồi chi đội ngũ kia đi ngang qua thuận tay làm. Ân Chấn Nhạc cười khan một tiếng nói, không có việc gì, dù sao hiểm linh chúng ta cũng giết không hết, chúng ta lại tiếp tục hướng mặt trước một điểm, khẳng định sẽ có. Thế là Ân Chấn Nhạc mang theo 12 tiểu đội vừa tăng thêm tốc độ, nhưng bọn hắn một đường chạy vội, không có nhìn thấy bất luận cái gì điểm linh, nhìn thấy đều là bị cản quét qua tàn thi. Ta cũng không tin, nhanh hơn chút nữa. Ân Chấn Nhạc quát lớn. Tại không có điểm linh muốn đối phó tình huống dưới, bọn hắn rất nhanh một đường thông suốt chạy vội tới hôm nay phụ trách khu vực cuối cùng. Ân Chấn Nhạc có chút mắt trợn tròn, thật đúng là một cái điểm linh đều không có, cái này hắn không tin cũng phải tin. Đại nhân, không thể lại đi qua. Một tên võ giả vẻ mặt đau khổ nói. Nói nhảm. Ân Chấn Nhạc thẹn quá hóa giận chừng một chút người võ giả kia, là ai? Đến tột cùng là ai cùng ta lão Ân mở như thế lớn trò đùa? Muốn giết tiềm linh, chính hắn khu vực không phải có sao? Tại sao lại muốn tới ta phụ trách khu vực? Ân Chấn Nhạc lại đem cái kia hai cái dò xét quyệt viên gọi tới trầm mặt nói, các ngươi lại cẩn thận ngẫm lại, nhìn thấy võ giả bên trong phải chăng có người quen biết? Chi đội ngũ này khẳng định không phải tứ bình sử đại nhân đội ngũ. Tứ bình sử đại nhân sẽ không như thế nhảm chán làm loại sự tình này. Hai cái dò xét quyệt viên nghiêm túc hồi tưởng đến, trong bọn họ một người do dự nói, tựa hồ là 13 tiểu đội võ giả. Hôm nay ra doanh địa lúc, 12 tiểu đội ngay tại 13 tiểu đội sát vách, vì lẽ đó bọn hắn vẫn là đối 13 tiểu đội võ giả có chút ấn tượng. 13 tiểu đội sao? Ân Chấn Nhạc trên mặt đằng đằng sát khí, khẳng định là bọn hắn khu vực vốn là tại chúng ta sát vách, đó là ai mang đội ngũ? Đần độn sẽ không phải là đi lệnh ra đi, đem chúng ta khu vực xem như bọn hắn khu vực. Thế nhưng là cái này cũng không đúng, bọn hắn coi như đi nhầm khu vực, cũng không có khả năng nhanh như vậy, bọn hắn đây nhất định là cố ý chạy đến phía trước, cho ta quay rồi đến. 13 tiểu đội trưởng là Lạc Thủy Hương tuần sát sứ Chu Phàm. Có nhớ kỹ võ giả hồi đáp. Chu Phàm. Ân Chấn Nhạc đối Chu Phàm có chút ấn tượng, hắn mặt lạnh lấy, người này khẳng định là trốn đi. Chúng ta cũng không cần tốn sức đi tìm hắn, đi, chúng ta tìm tứ bình sử đại nhân lý luận đi, hôm nay ta khẳng định phải cái kia Chu Phạm cho ta một cái công đạo. Ân Chấn Nhạc rất nhanh liền mang theo 12 tiểu đội tìm được phía trước nhất bình đồng sử Cố Ngọc tuyển đội ngũ. Cố đại nhân, việc này ngươi đến cho ta phân xử thử, 13 tiểu đội Chu Phạm. Ân Chấn Nhạc căm giận bất bình giảng thuật Chu Phàm ác liệt hành vi. Ngươi nói Chu Phàm mang theo 13 tiểu đội đem ngươi khu vực yểm linh đều càn quét việc này nha, việc này ta biết. Cố Ngọc Tuyền ra mặt hơi rút, hắn không nghĩ tới Chu Phàm động tác nhanh như vậy. Ân Chấn Nhạc trừng lớn mắt nói, Cố đại nhân ngươi biết. Cố Ngọc Tuyền tận lực hời hợt nói, nhưng thật ra là ta đồng ý hắn làm như vậy. Ân Chấn Nhạc một mặt hồ đồ nói, đại nhân, ta không rõ. Nhưng thật ra là dạng này, 13 tiểu đội khu vực của mình càn quét xong, hắn mang theo chính mình tiểu đội. Chờ một chút. Ân Chấn Nhạc mở miệng đánh gãy, hắn một mặt không cách nào tin nói, ngươi nói Chu Phàm dẫn đầu 13 tiểu đội đã đem khu vực của mình càn quét xong sao? Đây là ta tự mình xác nhận, ngươi nếu là không tin, có thể tự mình đi 13 tiểu đội khu vực xem xét một lần. Cố Ngọc Tuyền cười nói. Chương 604. Hận đến cắn răng chương 604, hận đến cắn răng Cố đại nhân đều như vậy nói, vậy khẳng định không có giả, căn bản không cần đến ta lại đi xem xét một lần. Ân Chấn Nhạc sững sờ nghĩ, hắn rất nhanh từ sự thật này lấy lại tinh thần, lớn giọng hô, coi như Chu Phàm 13 tiểu đội đem khu vực của mình càn quét xong, bọn hắn cũng không thể qua chúng ta khu vực đến giết Điểm Linh, đây là vượt quyền. Ân Chấn Nhạc một bên chỉ trích một bên trong lòng vừa nghĩ, cái kia Chu Phàm là như thế nào làm được tốc độ cỡ này? Ta ai ra, đem khu vực của mình càn quét không nói, còn đem ta một nửa khu vực cho quét, nhưng bây giờ không phải tìm tòi nghiên cứu cái này thời điểm, trước tiên cần phải truy trách, bằng không ta bên này liền thiệt tòi lớn. Cố Ngọc Tuyền có chút bất mãn nói, đó cũng không phải là vượt quyền, là ta đại biểu Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti để hắn làm như vậy, ngươi nói hắn vượt quyền là có ý gì? Ân Chấn Nhạc bị khuất kêu khổ nói, liền xem như Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti cũng không thể làm như vậy, hắn đem chúng ta khu vực yểm linh đều cho quét, gọi chúng ta uống gió tây bắc đi nha. Tiềm linh khó giết, nhưng lại khó giết tiềm linh cũng là chiến công chứng minh, cũng là công danh lợi lộc, cũng là tài nguyên tu luyện, loại vật này để người cho đoạn, gọi hắn làm sao nuốt được khẩu khí này. Cố Ngọc Tuyền hư lạnh một tiếng nói, ta nói qua vô số lần, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti võ giả muốn thân như huynh đệ, muốn hô bang hỗ trợ, Chu Phàm nhiệm vụ của mình làm xong, hắn hảo ý giúp các ngươi 12 tiểu đội, các ngươi ngược lại tốt, đến chỉ trích hắn đến chỉ trích Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti, cái này kêu cái gì lời nói. Ngươi chừng nào thì nói qua Nghi Loan Ti võ giả muốn thân như huynh đệ? Ân Chấn Nhạc có lòng muốn hỏi, nhưng lại không dám hỏi. Sợ Cố Ngọc Tuyền nói hắn đem hắn nói chuyện vào thai này ra thai kia, hắn nhất thời nghẹn lời, không biết nên đáp lại ra sao. Cố Ngọc Tuyền chậm rãi giọng nói, Chấn Nhạc nha, đây không phải Chu Phàm đoạt ngươi công lao, nói như vậy thế nhưng là sẽ để cho người thất vọng đau khổ, biết sao? Hắn là giúp ngươi. Thế nhưng là ta không có để hắn giúp ta a, ta cầu hắn đừng giúp ta. Ân Chấn Nhạc dở khóc dở cười nghĩ, kỳ thật đầu óc ngươi không nên quá chết, ngươi khu vực không có điểm linh, nói rõ ngươi xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, loại thời điểm này ngươi hoàn toàn có thể mang theo đội ngũ của mình về hậu phương nghỉ ngơi, nếu là ngươi không muốn nghỉ ngơi, cái kia cũng có thể đi khu vực khác hỗ trợ. Cố Ngọc Tuyền vừa mở miệng chỉ điểm, Ân Chấn Nhạc mới chợt hiểu ra, ta làm sao đần như vậy? Chính mình khu vực không có, có thể đi khu vực khác, cái kia Chu Phàm đều có thể đi khu vực khác càn quét, dựa vào cái gì mình không thể? Ân Chấn Nhạc lĩnh ngộ tới, hắn rốt cuộc không để ý tới cùng Cố Ngọc Tuyền lý luận việc này, mang theo 12 tiểu đội vội vã đi, lại không suy nghĩ pháp giết tiềm linh kiếm về, vậy liền lô lớn. Đem cái này tân quy củ nói cho tất cả càn quét tiểu đội, miễn cho bọn hắn đều tới tìm ta. Cố Ngọc Tuyền đối người phía dưới nói, rất nhanh 14 phụ trách càn quét đội ngũ đều biết tân quy định, nếu là còn lại đội ngũ tại hoàn thành chính mình khu vực càn quét nhiệm vụ về sau, có thể tới giúp khu vực khác tiểu đội bận điệu. Cái này khiến tất cả tiểu đội đều khẩn trương lên, bọn hắn chỉ có thể nghĩ cách tăng tốc càn quét tiến độ, bằng không chiến công liền sẽ để người cho đoạn. Chỉ là bọn hắn trong lòng lại sốt ruột, nhưng hiểm linh nhưng không có dễ giết như vậy. Vừa sốt ruột xúc động không những tốc độ không cách nào tăng tốc, ngược lại sẽ xuất hiện thương vong, kéo chậm tốc độ của bọn hắn. Bọn hắn tại trải qua ban đầu xúc động về sau, không thể không tỉnh táo lại, tiếp tục vững vàng. Đồng thời còn lại 13 cái tiểu đội đều đối việc này kẻ đầu têu 13 tiểu đội hơn chết. Chu Phàm cũng mặc kệ những này, chỉ là vùi đầu gian khổ làm ra. Chu Phàm giống như một trận cuồng phong đồng dạng, từng cái khu vực càn quét đi qua. Bị càn quét xong khu vực tiểu đội chỉ có thể bốn phía tán loạn, đi khu vực khác hỗ trợ giết tiềm linh. Bởi vì Chu Phàm cùng 13 tiểu đội nguyên nhân, hôm nay phải hoàn thành khu vực càn quét nhiệm vụ thật to trước thời hạn, tại mặt trời lặn trước một canh giờ liền kết thúc. Biết được hoàn thành càn quét về sau, ba vị tứ bình sử tập hợp một chỗ mặt mũi tràn đầy ý mừng thương lượng một chút, cân nhắc hôm nay là ngày đầu tiên thanh trừ điểm linh, liền không có tiếp tục càn quét xuống dưới, mà là mệnh lệnh tất cả tiểu đội bắt đầu về doanh địa, ngày mai mới tiếp tục. 17 tiểu đội bắt đầu trở về doanh địa. Trở về trên đường, tất cả tiểu đội đều liên tiếp nhìn xem 13 tiểu đội đám võ giả. Trừ đi ở trước nhất 13 tiểu đội tuần sát sứ Chu Phàm bên ngoài, 13 tiểu đội đám võ giả đều dẫn theo 2 đến 3 đại túi chiến lợi phẩm. Cái này không biết để còn lại càn quét tiểu đội bao nhiêu võ giả hận đến kém chút đem răng cắn nát, những vật này có thể nói đều là từ trong tay bọn họ đoạt lấy đi. Chu Phàm phát giác được những cái kia ánh mắt, nhưng hắn không có chút nào quan tâm, hôm nay hắn rất hài lòng, bởi vì hôm nay xem như giết đến thống khoái, hắn đều không thể kế hoạch chính mình giết bao nhiêu điểm linh. 13 tiểu đội đám võ giả cũng không nhìn những cái kia hâm mộ đấu kỵ hận ánh mắt, bọn hắn mặt mũi tràn đầy mỏi mệt, bước chân nặng nề, bọn hắn cả một đời đều không nghĩ tới, nguyên lai quét dọn chiến trường là như thế mệt mỏi sự tình. Bọn hắn Chu đại nhân thực tế rất có thể dày vò, giống như vĩnh viễn không cần nghỉ ngơi quái vật, một hơi thời gian đều không có nghỉ ngơi qua, thể lực đoạn võ giả đi theo Chu đại nhân chạy một ngày, cũng chịu không. Mấu chốt là bọn hắn đều mệt mỏi co quắp, Chu đại nhân còn một mặt điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ. Bởi vì vừa mệt vừa đuối, đạt được nhiều như vậy chiến công tài liệu cảm giác vui sướng đều bị thật to hòa tan. Cùng 13 tiểu đội võ giả quen biết đám võ giả cũng nhịn không được nói, các ngươi liều mạng như vậy giết tiềm linh, không muốn sống sao? Tại bọn hắn ý nghĩ bên trong, nếu không phải 13 tiểu đội liều mạng như vậy, khẳng định không cách nào đạt được nhiều như vậy tài liệu. Cái kia 13 tiểu đội võ giả đối với lời như vậy đều là ở trong lòng ha ha một tiếng, các ngươi suy nghĩ nhiều, những cái kia hiểm linh đều là Chu đại nhân giết, cùng chúng ta có cộng lông tiền quan hệ, chúng ta đây là nhặt chiến công tài liệu mệnh. Không đúng, mỗi cái tiểu đội thực lực võ giả đều không khác mấy, vì cái gì 13 tiểu đội có thể giết nhiều như vậy? Việc này có gì đó quái lạ. Ân Chấn Nhạc chờ càn quét tiểu đội trưởng trong nội tâm tràn ngập hoài nghi. Đây là bọn hắn hôm nay vẫn nghĩ không thông nghi vấn, bây giờ thấy 13 tiểu đội đám võ giả dẫn theo chiến lợi phẩm, bọn hắn hoài nghi liền càng sâu, nhưng hôm nay 13 hành tung của tiểu đội không chừng, càn quét tốc độ quá nhanh, bọn hắn muốn phái người điều tra cũng điều tra không đến. 13 tiểu đội đám võ giả đoán chừng cũng sẽ không đem bực này bí mật nói ra. Không được, nhất định phải tra rõ ràng, không thể còn tiếp tục như vậy. Càn quét tiểu đội trưởng nhóm ở trong lòng âm thầm thề, đồng thời bắt đầu mưu đồ nên như thế nào điều tra 13 tiểu đội bí mật. Chu Tuần Sát thật là chúng ta Lạc Thủy Hương phúc tướng. Hoàng Diệp lao đạo liếc một chút hậu phương 13 tiểu đội, cười cười nói, hắn cùng Tống Tu Vi sớm đã từ Cố Ngọc Tuyển nơi đó nghe qua chuyện đã xảy ra. Chu Phạm 13 tiểu đội hôm nay làm sự tình, tăng tốc khu vực càn quét hoàn thành, ba vị tứ bình sử đại nhân là mừng rỡ không thôi. Ta có chút không rõ, Chu Phạm bọn hắn là như thế nào làm được bực này tốc độ? Tống Tu Vi có chút khó hiểu nói, liền xem như ba người bọn họ đơn độc dẫn đầu đội ngũ càn quét tiềm linh, cũng không có khả năng có bực này tốc độ. Đây không phải đội trưởng anh dũng giết địch, phân chấn tiểu đội sĩ khí nói thông được. Dù sao chúng ta sớm muộn sẽ biết, không nóng nảy. Cố Ngọc Tuyền lại cười nói, hắn biết do còn lại càn quét tiểu đội khẳng định sẽ tìm cách tra rõ ràng, căn bản không cần bọn hắn đi thăm dò. Tống Tu Vi cũng là không sai gật gật đầu. Chương 605. Thám tử chương 605, thám tử trở lại doanh địa tạm thời về sau, Cố Ngọc Tuyền ba người để người đi kiểm tra đối chiếu sự thật tất cả càn quét tiểu đội hôm nay chiến công. Rất nhanh kết quả đi ra, Chu Phạm chỗ 13 tiểu đội đệ nhất. Hơn nữa cái này đệ nhất chiến công là hôm nay tất cả chiến công 1/4. 13 tiểu đội thứ nhất không có bất kỳ cái gì lo lắng, nhưng 13 tiểu đội độc chiếm 1/4 chiến công, vẫn là để doanh địa vụn trộm sôi trào lên. Các loại ghen tị đấu kỵ cảm xúc tại tích lũy, nhưng là càn quét tiểu đội đám võ giả, đám đội trưởng cũng chỉ có thể ở trong lòng âm thầm đoán thầm vài câu, không cách nào lại làm cái gì. Dù sao 13 tiểu đội chiến công thế nhưng là thật dựa vào chính mình đánh tới, bọn hắn muốn chỉ trích cũng không thể nào hạ thủ. Chu Phàm có thể đoán được một chút còn lại tiểu đội nghĩ cách, nhưng hắn chú ý không nhiều như vậy, chiến công vẫn là thứ yếu, tốt như vậy bất xám trùng cơ hội hắn cũng không thể từ bỏ. Chiến công kết quả sau khi ra ngoài, Chu Phàm liền để 13 tiểu đội giải tán, 13 tiểu đội võ giả tan tác như chim ong, riêng phần mình trở về nghỉ ngơi. Chu Phàm lại còn không thể nghỉ ngơi, bao quát hắn ở bên trong tất cả tiểu đội trưởng cùng hôm nay mới đến chi viện người bị Cố Ngọc Tuyển ba người gọi đi thương nghị chuyện ngày mai vụ. Tất cả việc vật xử lý xong về sau, đã là tới gần đêm khuya, Chu Phàm có thể trở lại trướng đồng của mình, hắn vội vàng bắt đầu hôm nay khí khiếu đoạn tu luyện. Dù cho một ngày có thể đánh thông 10 cái khí khiếu, nhưng bởi vì hắn tu luyện chính là 360 khí khiếu, hắn y nguyên ở vào khí khiếu sơ đoạn. Hoàn thành khí khiếu đoạn thường ngày tu luyện về sau, hắn mới nằm xuống nghỉ ngơi. Xuất hiện trên thuyền máy mắt, hắn liền tìm kiếm lên Hắc Long bóng dáng. Hắc Long biến thành tiểu bất điểm về sau, hắn muốn nhìn thấy Hắc Long cũng biến thành rất không dễ dàng, chỉ có thể dùng thanh âm kêu lên. Cho đến một sợi sương mù xám chậm rãi bay tới rừng ở trước mắt hắn, hắn ngưng thần nhìn kỹ, mới nhìn rõ sương mù xám bên trong có Hắc Long thân ảnh, hắn nhịn không được cười nói, ngươi chừng nào thì mới có thể biến trở về đến? Dạng này giao lưu chỉ có thể nhìn thấy lớn chừng bằng móng tay người, giao lưu cũng quá cực khổ. Ngươi tìm bản tọa có chuyện gì? Hắc Long không có trả lời, chỉ là mặt mũi tràn đầy không kiên nhẫn nói, ta muốn nhìn chính mình có bao nhiêu đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm tranh thủ thời gian đưa ra yêu cầu của mình. Hắc Long nhẹ nhàng trong nháy mắt, từng sợi xương mù sám tại không trung cắn quét, rất nhanh chuyên trở lớn sám trùng hòn bi liền xuất hiện. Hắc Long nhìn một chút hòn bi bên trong trở nên không ít lớn sám trùng, nàng nói ra số lượng, 1,253 đầu lớn sám trùng. Chu Phàm sắc mặt vui mừng, cái này cũng liền nói hắn một ngày giết tiệm linh liền kiếm 1.000 đầu lớn sám trùng. Chiến quả như vậy để hắn cảm thấy phấn chấn, nếu là tại Lạc Thủy Hương hoang dã bên ngoài, vận khí không tốt không xấu không có gặp được lợi hại quái dị tình huống dưới, hắn một ngày nhiều nhất có thể thu lấy được 20-30 đầu lớn sám trùng. Huống hồ hôm nay vẫn chỉ là tại phía ngoài cùng phạm vi cắn quét, bên trong hiểm linh khẳng định so vào ngoài chỉ nhiều không ít, nếu còn lại 8 ngày mỗi ngày đều có thể kiếm lấy hơn 1.000 đầu, vậy hắn lớn sám trùng số sẽ lại lần nữa tiếp cận thành vạn số lượng. 1 vạn đầu lớn sám trùng, liên mạch đoạn tài nguyên tu luyện cũng có được rơi. Hắc Long lại là duỗi ra tay nhỏ, một cái xoay tròn lỗ đen trong không khí hiện lên, hòn bi vỡ ra, lớn sám trùng từng đầu rơi xuống, đợi hòn bi bên trong lớn sám trùng thiếu tướng gần một nửa, hòn bi mới lấp đầy. Thanh toán xong, Hắc Long nói, đối với Hắc Long loại hành vi này, Chu Phàm nao nao, hắn mới phản ứng được, hắn đều kém chút quên, chính mình lần trước đổi lấy vận luân phao phao quả, còn thiếu Hắc Long 500 đầu lớn sám trùng, nàng đây là đem 500 đầu lớn sám trùng số lượng cho thu hồi đi. Chu Phàm nhìn xem hòn bi bên trong chỉ còn lại 753 đầu lớn sám trùng, thở dài lắc đầu, quả nhiên là xài tiền như nước. Sáng ngày thứ hai, doanh địa tạm thời vừa đơn giản xác nhận tốt tối hôm qua thương lượng xong sự tình, liền lần nữa lại xuất phát, bắt đầu hôm nay càn quét. Đáng nhắc tới chính là 17 cái tiểu đội, bởi vì hôm qua có tân trì về đến, hôm nay đã biến thành 20 cái tiểu đội. Bất quá cái này sớm đã tại Nghi Loan Ti trong dự liệu, hôm nay dự định càn quét khu vực diện tích liền so với hôm qua dự tính muốn lớn muốn khó. Hơn nữa bởi vì ngày hôm qua trước thời hạn hoàn thành, vì lẽ đó đêm qua Nghi Loan Ti chế định càn quét khu vực kế hoạch lúc, lại là vì thế mở rộng không ít. Dạng này bình quân xuống tới, dù cho hiện tại 20 cái tiểu đội có 17 cái tiểu đội phụ trách càn quét, nhưng mỗi cái càn quét tiểu đội có thể phân đến khu vực diện tích đều so với hôm qua còn muốn lớn hơn một vòng nhỏ. Vì ngăn ngừa xuất hiện không thể nào đoán trước ngoài ý muốn, 20 cái tiểu đội tại đến càn quét khu vực về sau, Cấu Ngọc Tuyền lại khiến người ta cẩn thận từng ly từng tí thả ra tâm chuột thí nghiệm một phen. Không có phát hiện bất luận cái gì ác niệm dấu hiệu về sau, 17 cái tiểu đội lập tức phân tán hành động ra. Chu Phạm dẫn theo vẫn là 13 tiểu đội, cả ngày hôm qua đi qua, đội ngũ của hắn chưa từng xuất hiện bất kỳ thương vong, nhân số bao quát hắn ở bên trong vẫn là 17 người. Chu đại nhân, đằng sau có người theo chúng ta. Đội ngũ bên trong dò xét quyệt viên phát giác việc này, nháy mắt liền hướng về Chu Phạm báo cáo. Chu Phạm có chút nhíu mày hỏi, một người sao? Không chỉ, ta mơ hồ nhìn thấy liền có 4-5 người. Tên kia dò xét quyệt viên hồi đáp, đừng để ý đến bọn hắn, đây cũng là tất cả tiểu đội phái tới thám tử. Chu Phạm một mặt không sai nói, thế nhưng là cứ như vậy, bọn hắn chẳng phải là nhìn thấy đại nhân một mình đi sang Điểm Linh? Có võ giả nhịn không được mở miệng nói, đây chính là 13 tiểu đội bí mật lớn nhất, đêm qua còn có tiểu đội người ý đồ hối lộ 13 tiểu đội võ giả, hy vọng tra ra 13 tiểu đội thần tốc càn quét bí mật. Nhưng 13 tiểu đội võ giả đều rất an ý không có tiết lộ bí mật, dù sao bọn hắn đều không ngu ngốc, đi theo Chu đại nhân có thể phân đến một ngày thu hoạch giống như này phong phú, những cái kia tiểu đội lấy ra cực nhỏ lợi nhỏ, cũng không thể để bọn hắn bán 13 tiểu đội bí mật. Vạn nhất để trong đội những người khác thậm chí Chu đại nhân biết rõ tiết lộ bí mật, vậy liền hỏng bét. Vì thế 13 tiểu đội 16 võ giả không có người nào đem bí mật tiết lộ ra ngoài. Hiện tại những cái kia tất cả tiểu đội thế mà phái ra thám tử đến điều tra, không cần nghĩ đều biết là vì cha rõ ràng 13 tiểu đội càn quét nhanh chóng bí mật. Nhìn thấy liền thấy, dù sao đều là nghi loan ti võ giả, chúng ta đã không cách nào xua đuổi bọn hắn, càng không cách nào giết bọn hắn thích đi theo liền theo. Chu Phàm trên mặt lộ ra không quan trọng vẻ. Lại nói, để bọn hắn nhìn thấy thì phải làm thế nào đây? 13 tiểu đội đám võ giả đều là hơi sững sờ. Bọn hắn không học được. Chu Phàm lời ít mà ý nhiều nói. 13 tiểu đội đám võ giả mới đột nhiên tỉnh ngộ. Bọn hắn có thể như thế nhanh chóng, kia là quyết định bởi tại Chu đại nhân thực lực cường đại và chưa từng nghỉ ngơi chăm chỉ, cái này người khác căn bản không học được. Đã như vậy, hà tất sợ người khác nhìn thấy? Khó trách Chu đại nhân chưa hề nói để bọn hắn giữ bí mật. 13 tiểu đội đám võ giả trong nội tâm lập tức hối hận, sớm biết rằng này, tối hôm qua bọn hắn nên đem bí mật bán đi, dạng này còn có thể vớt điểm tin tức phí. Chu Phàm có thể có nhanh như vậy càn quét tốc độ, kia là thực lực bản thân cường đại cùng thể nội long thần huyết mang đến khôi phục nhanh chóng chân khí thiên phú. Đây mới là hắn thần tốc càn quét điểm linh đặt chân căn bản. Trên thực tế hắn có thể tại 13 tiểu đội đám võ giả làm như vậy, liền không sợ người khác biết hắn những này có chút đặc biệt địa phương. Những người kia sẽ chỉ cho là hắn chân khí hùng hậu và sử dụng một chút đặc biệt phương pháp khôi phục. Thân là Câu Thần Tông thiếu tông chủ, đặc thù một điểm, vừa có cái gì lạ thường. Chương 606. 13 tiểu đội bí mật chương 606, 13 tiểu đội bí mật Chu Phàm dám ở 13 tiểu đội đám võ giả làm như vậy, tự nhiên cũng sẽ không e ngại nơi xa ẩn tàng một chút người quan sát. Cho tới hôm nay 13 tiểu đội phụ trách khu nhiệm vụ vực, Chu Phàm liền không có lại để ý tới sau lưng đám võ giả, mà là thần tốc chạy về phía trước. 13 tiểu đội võ giả đội vàng đi theo chạy gấp. Những cái kia tất cả đội thám tử thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí mượn rừng cây che lấp, theo ở phía sau, bọn hắn không dám cùng quá gần, sợ bên trong 13 tiểu đội bày ra cả bẫy. 16 cái càn quét tiểu đội, cơ hồ mỗi một tiểu đội đều phái người tới, liền xem như mới tới 3 đội cũng không ngoại lệ. Nhiều như vậy thám tử, chắc chắn sẽ có một chút ngu xuẩn bại lộ hành tích, đám thám tử cũng lòng dạ biết rõ, 13 tiểu đội đã phát hiện bọn hắn, cũng chính là bởi vì đây, bọn hắn tại lúc mới đầu không dám tới gần quá, chỉ là duy trì 13 tiểu đội tại tầm mắt của bọn họ bên trong. Đội trưởng của bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít đã phân phó bọn hắn, không cần cùng 13 tiểu đội có bất kỳ xung đột, một khi phát hiện 13 tiểu đội đám võ giả hướng bọn hắn vọt tới, vậy liền quay người chạy trốn. 13 tiểu đội đám võ giả không đuổi, bọn hắn lại lần nữa trở về theo dõi. Dạng này coi như 13 tiểu đội vì bảo thủ bí mật, không tại bọn hắn trước mắt bắt đầu thần tốc càn quét, bọn hắn không cách nào biết được bí mật, cái kia cũng không có việc gì, chí ít bọn hắn liên lụy 13 tiểu đội càn quét tốc độ. Chuyện này đối với bọn hắn càn quét tiểu đội tồn tại chỗ tốt, tối thiểu sẽ không lại xuất hiện 13 tiểu đội nhất chi độc tú tình huống. Bất quá rất nhanh 16 cái càn quét tiểu đội đám thám tử liền phát hiện tình huống căn bản không giống bọn hắn dự liệu như thế. 13 tiểu đội không có một cái võ giả để ý tới bọn hắn, mà là vội vàng bút đầu, sau đó túi đầu xử lý chiến công và tài liệu. Cách đó không xa đám thám tử đều là sửng sốt, những cái kia chiến công cùng tài liệu giống như nằm trên mặt đất, 13 tiểu đội võ giả đến nhặt đùng dạng này càn quét tốc độ đương nhiên nhanh. Đây là có chuyện gì? Thật là gặp quỷ. Những thi thể này bên cạnh Điểm Linh đâu? Vì cái gì không thấy Điểm Linh? Có ai minh bạch chuyện gì xảy ra sao? Đám thám tử đều là một mặt mơ hồ nhìn trước mắt một màn quỷ dị. Thậm chí có không ít thám tử nhịn không được tập hợp một chỗ thương lượng đây là có chuyện gì. Đám thám tử đi theo 13 tiểu đội đám võ giả chạy một lát, nhìn xem 13 tiểu đội võ giả bận rộn nhặt chiến công, thậm chí ẩn ẩn có phần tán dấu hiệu, sau đó có mắt sắc bén thám tử nhìn ra vấn đề. 13 tiểu đội vị kia Chu đại nhân đâu? Đúng a, vì cái gì không thấy vị kia Chu đại nhân? Vấn đề khẳng định xuất hiện ở vị kia Chu đại nhân trên thân. Đám thám tử lúc này mới phát hiện 13 tiểu đội võ giả bên trong, Chu Phàm thân ảnh đã sớm biến mất. Xem như 13 tiểu đội nhân vật trọng yếu, không phải đám thám tử không chú ý, mà là bọn hắn đứng được có chút xa, vì lẽ đó trong lúc nhất thời liền không thể nhận ra cảm giác việc này. Nhìn ra vấn đề về sau, bọn hắn đều trở nên hưng phấn, biết rõ chỉ cần có thể tìm được vị kia Chu đại nhân, nói không chừng liền có thể biết rõ 13 tiểu đội thần tốc càn quét điểm linh bí mật. Đám thám tử lẫn nhau nhìn xem, bọn hắn rất nhanh liền dọc theo 13 tiểu đội phụ trách khu vực biên giới tật chạy, thuận lợi lách qua 13 tiểu đội đám võ giả. 13 tiểu đội đám võ giả ngẩng đầu cũng nhìn thấy mấy cái biên giới chạy vội đám thám tử, có võ giả vận khí mở lời quát, 16 cái tiểu đội cho thám tử nghe, các ngươi muốn đi đâu không ai có thể ngăn lại ngươi, nhưng là các ngươi nếu là dám trộm nhặt chúng ta chiến công tài liệu, vậy chuyện này liền không xong. Đám thám tử cũng nghe được người võ giả kia tiếng giống, trong lòng bọn họ run lên, nghi loan ti quy củ, mạo hiểm lĩnh đồng liêu chiến công tài liệu, đây chính là đại tội, bọn hắn không có lá gan này. Lách qua 13 tiểu đội đám võ giả về sau, đám thám tử càng là hướng phía trước chạy thì càng kinh tâm, trên mặt đất lặng lặng nằm thi thể tựa hồ hiểm linh đều biến mất. Đương nhiên cũng có thể là giấu đi, đám thám tử không dám tới gần những thi thể này, mà là tiếp tục trước chạy, tìm kiếm 13 tiểu đội vị kia Chu đại nhân thân ảnh. Tại mười mấy thám tử hợp lực dưới, rất nhanh bọn hắn liền thấy Chu Phàm. Tại tầm mắt bên trong, bọn hắn nhìn thấy Chu Phàm phóng tới một bộ quyệt thi. Quyệt thi trong vòng 10 trượng xuất hiện hiểm linh. Về sau Chu Phàm tay phải khẽ nhúc nhích, một đạo mang theo đỏ thấm hỏa diễm đao quang xẹt qua, cái kia hiểm linh liền băng tán. Mà bên hông đao dỉ nhanh đến mức giống như không có ra khỏi vỏ đồng dạng. Đám thám tử đều là hấp miệng hơi lạnh, đao này thuật trong mắt bọn hắn có thể xưng xuất thần nhập hóa, thực tế quá nhanh. Chu Phàm thân ảnh lắc lư, lại là biến mất tại nguyên chỗ. Đám thám tử khẽ giật mình, đội vàng chạy như bay lấy đuổi theo, bọn hắn rất nhanh vừa nhìn thấy Chu Phàm. Lần này bọn hắn nhìn thấy một cái dã thú hiểm linh phong tới Chu Phàm. Chu Phàm thân ảnh đội sông, dã thú hiểm linh lại là bị một đao cắt thành hai nửa, từ đó hóa thành hôi lam điểm sáng băng tán. Mà Chu Phàm vọt tới trước thân ảnh không có dừng lại, hóa thành một đạo huyễn ảnh tiếp tục lao đi. Cái này, đám thám tử cảm thấy mình có chút không cách nào suy nghĩ, bọn hắn vô ý thức tiếp tục đi theo. Trong mắt bọn hắn, cái kia Chu Phàm vô luận gặp được cái gì hiểm linh, bao nhiêu cái hiểm linh, trên cơ bản đều là một đao giải quyết, giết chết hiểm linh tốc độ nhanh đến dọa người. Cùng một lát, đám thám tử biết rõ không cần lại cùng, trên mặt bọn họ mang theo vẻ quái dị, chỉ là nhìn nhau một chút, có người trước về sau chạy về, còn lại thám tử cũng là như thế. Bọn hắn muốn trở về báo cáo. Bọn hắn rất nhanh lại lần nữa gặp được đuổi đi lên nhặt chiến công 13 tiểu đội võ giả. 13 tiểu đội võ giả bên trong bọn ra một nửa, chạy như bay tới, dùng hoài nghi ánh mắt liếc nhìn những này tất cả đội đám thám tử. Đám thám tử biết rõ 13 tiểu đội võ giả đang hoài nghi bọn hắn trộm cầm 13 tiểu đội chiến công tài liệu, bọn hắn một bên nhao nhao nhấc tay, vỗ vỗ trên người y phục, ra hiệu chính mình thật không có cầm. Chiến công tài liệu đều tương đối lớn, muốn cất giấu không bị phát hiện rất không dễ dàng. 13 tiểu đội võ giả lúc này mới thu hồi hoài nghi ánh mắt mặc cho đám thám tử rời đi, bọn hắn quay người liền đầu nhập nhặt chiến công bận rộn trong công việc. 12 tiểu đội ân chấn nhạc hôm nay giết tiềm linh đều có chút không quan tâm, hắn liên tiếp hướng về 13 tiểu đội chỗ khu vực phương hướng nhìn quanh, hắn muốn biết chính mình phái đi ra thám tử đến tuột cùng có hay không thu hoạch 13 tiểu đội thần tốc càn quét tiềm linh bí mật. Cho dù hắn biết rõ đây là một kiện không đơn giản sự tình, khả năng nhất tình huống là thám tử cùng 13 tiểu đội cầm cự được, cái gì cũng thu hoạch không, nhưng hắn vẫn ôm lấy chờ mong, hắn thực tế quá muốn biết rõ 13 tiểu đội bí mật. Rất nhanh hắn liền thấy một bóng người hướng 12 tiểu đội bên này chạy tới. Bóng người rất nhanh từ xa đã gần trở lên rõ ràng, đúng là hắn phái đi ra thám tử võ giả. Ân Chấn Nhạc trên mặt lộ ra nét mừng, tăng thêm tốc độ cùng trong đội võ giả giết chết cái kia hiểm linh về sau, hắn liền để 12 tiểu đội võ giả nghỉ ngơi tại chỗ. Dò thăm cái gì? Ân Chấn Nhạc nhìn xem chạy trở về thám tử tật âm thanh hỏi. 12 tiểu đội đám võ giả vẻn hay nghe. Ta biết 13 tiểu đội thần tốc càn quét hiểm linh bí mật. Tên kia thám tử khí cũng không kịp thở nói thẳng. Làm tốt lắm. Ân Chấn Nhạc hưng phấn khen, mau nói, bọn hắn là như thế nào làm được? Là đội trưởng của bọn họ vị kia Chu đại nhân, hắn một người ở phía trước một mình càn quét hiểm linh. Còn lại võ giả chỉ phụ trách quét dọn chiến trường, vì lẽ đó bọn hắn càn quét tốc độ rất nhanh rất nhanh. Ân Chấn Nhạc nụ cười trên mặt triệt để cứng đờ, hắn nhìn xem tên kia thám tử chân thành nói, ta nghĩ ngươi ngay tại mắng ta ngu xuẩn cảm giác. Chương 607. Không cách nào phục chế chương 607, không cách nào phục chế Chu Phàm một người càn quét tiềm linh, 13 tiểu đội những người khác chỉ phụ trách quét dọn chiến trường, ngươi là đang trêu chọc ta chơi sao? Ân Chấn Nhạc thanh âm trở nên cao. 12 tiểu đội đám võ giả cũng là một mặt không tin nhìn xem thám tử, nghĩ thầm, ngươi mẹ nó đang nói đùa gì vậy? Đại nhân, đây là thuộc hạ tận mắt nhìn thấy, không có sai. Tên kia thám tử nghiêm mặt nói. Cái kia tốt. Ân Chấn Nhạc ngẫm lại nói, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hắn là thế nào làm được một người càn quét hiểm linh? Vị kia Chu đại nhân, sức chiến đấu rất mạnh, nhất là đao pháp của hắn rất nhanh, gặp được hiểm linh đều là một đao giải quyết. Sau đó hắn thân pháp đồng dạng thần tốc tuyệt luân, khiến cho hắn tại kết thúc chiến đấu sau có thể cấp tốc tìm được kế tiếp hiểm linh. Hắn chính là dựa vào lực chiến đấu của mình cùng thân pháp làm được. Thám tử chậm rãi nói. Chỉ những thứ này? Ân Chấn Nhạc hỏi. Chỉ những thứ này? Thám tử nói. Ân Chấn Nhạc cười ha ha, hắn một bên cười một bên khinh thường nhìn xem thám tử nói, ta không phải chất vấn ngươi nhìn thấy, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, hắn duy trì dạng này cao tốc chiến đấu, cần bao nhiêu chân khí? Hắn lại có thể kiên trì bao lâu? Thám tử sắc mặt trì trệ, có lẽ Chu đại nhân chân khí hùng hậu lại hoặc là phục dụng đan dược gì? Cái này hoàn toàn chính xác có khả năng. Ân Chấn Nhạc ngắt lời nói, nhưng càng có thể chính là, hắn tại các ngươi những thám tử này trước mặt diễn kịch, lừa các ngươi trở về báo cáo, các ngươi vừa rời đi, 13 tiểu đội liền sẽ lập tức sử dụng ngày hôm qua càn quét phương pháp thần tốc càn quét, các ngươi rất có thể bị lừa. Thám tử sắc mặt hơi đổi một chút, thật sự là hắn không nghĩ tới tầng này. Bây giờ đi về cho ta tiếp tục xem, cũng đừng lại bị lừa. Ân Chấn Nhạc thở dài nói, trong nội tâm lại nghĩ, những thám tử này nếu là có ta một nửa thông minh liền sẽ không bị lừa. Thám tử không còn dám nhiều lời, mà là rất nhanh liền quay người rời đi trở về tìm hiểu. Còn lại tiểu đội trưởng cũng là không sai biệt lắm phản ứng, bọn hắn đều là biểu đạt ra không tin thái độ, để thám tử trở về lại nhìn chằm chằm 13 tiểu đội. 13 tiểu đội đối đám thám tử đi mà quay lại, căn bản là không thèm để ý, bọn hắn vội vàng quét dọn chiến trường, nơi nào có thời gian để ý tới những thám tử này, chỉ cần đám thám tử không ăn trộm bọn hắn chiến công tài liệu liền tốt. Chu Phàm một mực coi thường những thám tử này theo dõi, hắn tại khu vực của mình bên trong như một đạo hữu hồn đồng dạng bay tới bay lui, gặp được hiểm linh liền sẽ dừng lại đánh giết. Không sai biệt lắm thời gian trở về đám thám tử nhìn chằm chằm vào Chu Phàm, Chu Phàm chạy vội tới nơi đó bọn hắn liền theo tới nơi đó, nếu không phải Chu Phàm có khi muốn dừng lại đối phó hiểm linh, bọn hắn căn bản là theo không kịp Chu Phàm tốc độ. Mới đầu đám thám tử đều coi là giống như chính mình đội trưởng nói như vậy, bọn hắn bị lừa, vì lẽ đó chằm chằm đến rất căng, vì theo dõi, thậm chí không để ý tới ẩn tàng. Dù sao bọn họ cũng đều biết, 13 tiểu đội người phát hiện tung tích của bọn hắn, cái kia Chu Phàm tự nhiên cũng là biết đến, bộ dạng này, bọn hắn ẩn tàng cũng không có bất cứ ý nghĩa gì, còn không bằng quang minh chính đại nhìn xem. Bọn hắn đang nhìn Chu Phàm lúc nào sẽ dừng lại nghỉ ngơi, đình chỉ chính mình biểu diễn. Nhưng một khắc đồng hồ trôi qua, Chu Phàm vẫn không có bất luận cái gì dừng lại dấu hiệu, tiếp tục càn quét. Nhanh, nhanh, đội trưởng nói đúng. Dạng này cao tốc chiến đấu tiêu hao chân khí lợi hại, hắn kiên trì không bao lâu. Đám thám tử nghĩ thầm. Thời gian một nén nhang đi qua, Chu Phàm vẫn là tiếp tục hướng phía trước thanh trừ hiểm linh, không có bất kỳ cái gì dừng lại. Đám thám tử hai mặt nhìn nhau, bọn hắn theo ở phía sau chạy vội theo dõi đều cảm thấy mệt mỏi, người này liền không mệt mỏi sao? Nửa canh giờ trôi qua, đám thám tử chết lặng mà mỏi mệt cùng sau lưng Chu Phàm, nhìn xem hắn vĩnh viễn không mỏi mệt cao tốc quét dọn đi lại những cái kia hiểm linh. 13 tiểu đội phụ trách khu vực đã bị Chu Phàm một người càn quét hơn phân nửa, còn thừa lại một phần nhỏ. Mắt thấy chẳng mấy chốc sẽ càn quét xong. Đám thám tử trong lòng nghĩ, đây chính là đám đội trưởng nói diễn kịch. Ta đi mẹ nó. Đám thám tử không tiếp tục xem tiếp đi, mà là quay người chạy vội trở về báo cáo. Rất nhanh đám đội trưởng đều thu được đám thám tử báo cáo, bọn hắn trầm mặc thật lâu, bọn hắn không nghĩ tới chân tướng sự tình sẽ là thô bạo như vậy đơn giản. Có lẽ hắn dùng cái gì chướng nhãn phụ lục, đem các ngươi đều lừa gạt. Ân Chấn Nhạc có chút không xác định địa đạo. Thám tử ở trong lòng ha ha cười một tiếng, trầm mặt nói, cái này rất có thể, nhưng là thuộc hạ điều tra tình báo tiêu chuẩn quá thấp, không cách nào nhìn thấu Chu Phàm âm mưu, còn xin Ân đại nhân cứ để đồng liêu tiến về dò xét. Ân Chấn Nhạc sắc mặt có chút đỏ lên, hắn cũng biết suy đoán của mình có chút hoang đường, cái này lại không phải hai nước ở giữa trinh sát đại chiến, nơi nào có nhiều như vậy hoa chiêu kế phản gián. Ân Chấn Nhạc hừ một tiếng nói, việc này đến đây coi như thôi, chúng ta không cần phải để ý đến 13 tiểu đội làm cái gì, chỉ cần chuyên tâm ti phủ bố trí cho chúng ta càn quét nhiệm vụ, quản bọn họ nhiều như vậy làm cái gì. Là quản không được đi, có bản lĩnh ngươi giống Chu đại nhân như thế, đến cái đơn độc giết tiềm linh, để chúng ta cũng nhẹ nhõm ở phía sau thay ngươi nhặt chiến công tài liệu. 12 tiểu đội đám võ giả có chút khinh bị nghĩ. Ân đại nhân, vậy chúng ta phải nhanh một điểm mới được, liền ta nhìn thấy, Chu đại nhân liền muốn càn quét xong khu vực của mình, đoán chừng rất nhanh liền sẽ mang theo 13 tiểu đội võ giả hướng chúng ta bên này. Tên kia thám tử lại bổ sung, hôm qua 13 tiểu đội càn quét xong khu vực của mình, chính là trước lựa chọn 12 tiểu đội khu vực. Ân Chấn Nhạc ngơ ngác, sau đó lớn tiếng gầm hét, vậy các ngươi còn ngây ngốc lấy làm gì? Tranh thủ thời gian cho ta chăm chỉ điểm, bằng không đợi chút nữa lại muốn bốn phía tán loạn, đi khu vực khác cùng cái khác tiểu đội đoạt tiềm linh. Dạng này chạy tới chạy lui, lại muốn cùng những tiểu đội khác tranh đoạt tiềm linh. Đương nhiên không bằng lưu tại chính mình khu vực. Những tiểu đội khác biết được 13 tiểu đội càn quét thần tốc phương pháp không cách nào phục chế về sau, cũng biến thành khẩn trương lên, hiện tại bọn hắn chỉ có thể cắn răng tăng tốc càn quét tốc độ. Phụ trách chi viện ba vị tứ bình sử đại nhân, tại cái khác trong tiểu đội biết được kỹ càng đi qua về sau, bọn hắn trầm mặc một hồi, lắc đầu, không hẹn mà cùng đem Chu Phàm đặc thù quy công cho Câu Thần Tông. Cấu Ngọc Tuyền càng là ở trong lòng nghĩ, chờ việc này kết thúc về sau, cũng là người ta thay ta thu thập Lạc Thủy Hương lớn nhỏ dòng sông tình huống, có thời gian rảnh, ta đến hướng trên bờ sông chạy một chuyến, thử thời vận. Nói không chừng ta có thể đụng tới Câu Thần Tông cao nhân tiền bối nhóm. Cấu Ngọc Tuyền nghĩ xong lại thở dài, hắn đây cũng là không có cách, giá hồ phái so với quan trường thế lực khác càng tự do một chút, nhưng tương tự đất, giá hồ phái tài nguyên cũng ít đến đáng thương, hắn không thể không tự nghĩ biện pháp. Nếu có thể tại trên bờ sông đụng phải Câu Thần Tông cao nhân tiền bối, lại mượn Chu Phàm cho ta ám hiệu cùng các cao nhân quen biết thành lập quan hệ, đến lúc đó không nói có thể từ cao nhân nơi đó được cái gì đồ tốt, coi như không có, cao nhân thuận miệng chỉ điểm một đôi lời ta, nói không chừng ta cũng có thể cố gắng tiến lên một bước. Cảnh giới của ta chỉ trệ không tiến có chút lâu, lâm vào bình cảnh, tại Nghi Loan Ti cảnh giới không cách nào tăng lên, vậy coi như phía trên xuất hiện trống chỗ, cũng không có khả năng đến với ta. Nghĩ tới đây, hắn lại đem cái kia ám hiệu yên lặng ôn tập một lần, để tránh lãng quên. Chương 608. Tiệm Linh thôn chương 608, Tiệm Linh thôn Chu Phàm càn quét xong khu vực của mình về sau, lại dẫn động tác càng phát ra lưu loát 13 tiểu đội võ giả từng cái khu vực càn quét đi qua. Còn lại 16 cái tiểu đội một mảnh tiếng buồn bã, nhưng không cách nào phía dưới, chỉ có thể liều mạng tăng thêm tốc độ, hy vọng tranh đoạt nhiều một ít tiệm linh. Cứ như vậy, càn quét hiệu suất đề cao thật lớn. Nhiệm vụ so với hôm qua nặng, nhưng so với hôm qua lại chỉ nhanh không chậm, trong đó 13 tiểu đội lại là lần nữa thu hoạch lớn, 13 tiểu đội đám võ giả đều là mệt mỏi cũng vui vẻ lấy trạng thái. Càn quét xong, thái dương có chút ngả về tây, còn chưa tới mặt trời lặn hoàng hôn thời điểm. 17 cái càn quét tiểu đội trưởng y theo kế hoạch lúc đầu, rất nhanh liền mang theo càn quét tiểu đội tụ tập cùng một chỗ. Ba vị tứ bình sử dẫn đầu ba cái chi viện tiểu đội càng là đã chờ từ sớm ở nơi này. Tiểu đội đám võ giả phía trước mơ hồ có thể thấy được một cái thôn xóm. Nghiêm nghị bầu không khí tại võ giả bên trong tản ra. đây là bọn hắn vừa rồi càn quét lúc dựa theo phân phó cố ý tránh đi địa phương. Lần này niệm điểm tạo nên niệm linh thai ương bên trong, Dương Địch Lý 13 thôn không một may mắn thoát khỏi. Trước mắt thôn chính là Dương Địch Lý 13 thôn vị hạt thôn. Vị hạt thôn toàn thôn 2,568 người, vậy thì có 2,568 cái điểm linh, hơn nữa theo Nghi Loan Ti điện tịch đến xem, điểm linh thai ương bên trong, nhân loại điểm linh chỉnh thể bên trên sẽ so giả thu điểm linh so bộ phận quái dị điểm linh đều muốn lợi hại. Đây không phải bất kỳ một cái nào tiểu đội có thể gặm xuống địa phương, cho nên mới sẽ lưu tại cuối cùng tập kết tất cả lực lượng đến xử lý. Tốc độ đoạn trở lên võ giả ra khỏi hàng. Cố Ngọc Tuyền trầm giọng quát: "Đối phó một thôn nhân loại yểm linh, cấp quá thấp võ giả có thể lên tác dụng quá nhỏ, chỉ sẽ tạo thành không có ý nghĩa thương vong, vì lẽ đó hành động lần này chủ động bài trừ tốc độ đoạn trở xuống võ giả." Rất nhanh tốc độ đoạn trở lên võ giả liền tụ họp lại. Hơn 300 người võ giả bên trong, chỉ là kiếm ra 82 cái tốc độ đoạn trở lên võ giả, trong đó phụ sư, dò xét quyền viên, lực sĩ ba loại nghề nghiệp đều có. Cái này 82 người tạo thành võ giả đội ngũ, còn không có bao quát tất cả tiểu đội trưởng, 19 cái tiểu đội trưởng thêm tiền đến, đó chính là 101 cá nhân. Sở dĩ là 19 cái tiểu đội trưởng, đó là bởi vì Hoàng Diệp lao đạo lưu lại, mang theo cấp thấp đám võ giả bậc hậu. Nhân viên tề tiểu về sau, không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Cố Ngọc Tuyển cùng Tống Tu Vi mang theo tốc độ đoạn trở lên võ giả, liền trực tiếp hướng vị hạt thôn phóng đi. Bọn hắn nhẹ nhõm sẽ xuyên qua vốn nên là có đội tuần tra thủ vệ thôn phòng tuyến, tiến vào bên trong thôn. Hư thối khí tức tràn ngập trong không khí. Xông tới Nghi Loan Ti đám võ giả tại người được cái này hư thối khí tức mấy mắt, bọn hắn trên cánh tay trái một mực dán vào cấm tà phụ chậm rãi bốc cháy lên. Cẩn thận, trong không khí có độc. Cố Ngọc Tuyền trầm giọng nói, trên thân thể của hắn tản mát ra nhàn nhạt chân khí màu trắng, đem những cái kia hư thối khí tức ngăn cách tại thân thể bên ngoài. Đám võ giả ứng đối không đồng nhất, giống như Chu Phàm trực tiếp gọi ra tử kim giáp nhẹ, liền nhẹ nhõm đem độc tố ngăn cách ra. Cũng có một phần nhỏ võ giả sử dụng chính mình tìm được khí cụ, liền có thể ngăn cách độc tố. Nếu là bây giờ không có khí cụ, thể lực đoạn trở lên sử dụng chân khí cũng có thể ngăn cách độc tố ăn mòn. Tốc độ đoạn võ giả còn không có tu luyện ra khí điển, bọn hắn thì là trực tiếp nuốt giải độc đan, sau đó quan sát trên cánh tay cấm tà phù, phát hiện cấm tà phù đình chỉ thiêu đốt, bọn hắn mới yên tâm lại. Đám người tiếp tục hướng trong thôn đi đến, không có đi mấy bước, liền gặp được 6 cỗ nằm dưới đất thi thể. Trên thi thể đang đứng hôi lam nhân loại yểm linh, bọn chúng lạnh lùng nhìn phía trước võ giả, trong mắt ác ý để người cảm thấy sợ hãi. Trong đội ngũ phân ra 6 cái thể lực đoạn võ giả hướng về nhân loại yểm linh phóng đi. Bọn hắn 6 người vừa mới bước vào nhân loại yểm linh phạm vi, nhân loại yểm linh gầm nhẹ một tiếng, hướng về bọn hắn bay nhào mà đến. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Những người còn lại ở một bên yên lặng quan sát. 6 người này loại yểm linh tốc độ không dưới tốc độ đoạn võ giả, hơn nữa thân thể có thể co duỗi tự nhiên, tránh đi 6 võ giả không ít công kích, tiến hành hung ác phản kích. Thân thể của bọn chúng tản mát ra hôi lam quang mang, trong miệng phun ra màu lam xám trùng sáng, hai tay hai chân còn có thể hóa thành hôi lam dài trảo, nếu không phải 6 võ giả kinh nghiệm phong phú, rất có thể đã trúng chiêu thụ thương. Chiến đấu kịch liệt tiếp tục một lát, mới từ 6 cái thể lực đoạn võ giả giết chết 6 tên nhân loại yểm linh mà kết thúc. Nhân loại yểm linh sắc thực so với dã thú yểm linh còn khó hơn đối phó, cái này 6 cái yểm linh bên trong bất kỳ một cái nào thực lực đã có thể so sánh bạch oán cấp quái dị yểm linh. Giải quyết xong cái này 6 cái yểm linh về sau, đám võ giả bắt đầu phân tán thành 20 tiểu tổ, triển khai đối vị linh thôn càn quét. Mỗi một tiểu tổ, trên cơ bản đều có tẩy tùy đoạn trở lên võ giả dẫn đầu, bọn hắn thúc đẩy rất thuận lợi. Nếu là gặp được tương đối nhiều tụ tập cùng một chỗ không cách nào xử lý nhân loại yểm linh, vậy liền 2 tiểu tổ hợp lại cùng nhau xử lý. Chu Phàm dẫn theo 5 võ giả tại thôn bắt đầu, hắn giết yểm linh giết đến rất cấp tốc. Kỳ thật nếu là cái thôn này yểm linh tùy ý hắn một người tới giết, cũng là không đủ hắn giết, nhưng là Nghi Loan Ti khẳng định không cho phép hắn làm như vậy, hắn chỉ có thể tận lực đi giết. Chu Phàm không có yêu cầu cái kia 5 võ giả đứng ngoài quan sát, nhưng hắn tốc độ quá nhanh, gặp được yểm linh, đều là bổ nhào đi lên, vài đao ở giữa liền thu thập đi, cái kia 5 võ giả muốn giúp đỡ cũng giúp không được. Dù sao cũng là Lạc Thủy Hương thôn dân thi thể, cũng không có chặt xuống đầu người làm chiến công như thế không nhân nghĩa thuyết pháp. Bởi vậy thanh trừ thôn yểm linh công lao là dựa theo chức giới tỷ lệ chia đều, cùng sau lưng Chu Phàm 5 người có chút mờ mịt, không rõ vị này Chu đại nhân vì cái gì liều mạng như vậy. Nghe nói một số người rất thích chiến đấu, cũng hưởng thụ chém giết mang tới niềm vui thú, loại người này đều là chiến đấu cùng, chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết chiến đấu cùng sao? Chu Phàm không để ý đến 5 người kia nghĩ cách, trong lòng của hắn đều nhanh muốn nổi điên, thôn yểm linh so với hoang dã phía ngoài muốn tập trung, đồng thời càng mạnh, nhưng cùng lúc cũng đại biểu cho càng nhiều lớn sóng trùng. Nhưng bây giờ nơi này có 101 võ giả đang không ngừng giết nhân loại yểm linh, cái này hắn thấy chính là cùng hắn đoạt lớn sắm trùng, hắn làm sao có thể không nhanh như gì có thể không được cuồng. Nếu là hắn chậm một chút nữa, đừng nói ăn thịt liền canh đều muốn uống không lên. Hắn đã sớm thu hồi đao gì, sử dụng chính là đức tự đao phạm vi càng rộng, có thể thay hắn tiết kiệm một chút thời gian. Một đám võ giả một bên chiến đấu, một bên nhìn xem Chu Phạm dẫn theo cự đao như một luồng vòi rồng tại bọn hắn trước mắt càng quét mà qua mặc cho bọn hắn trong gió lộn xộn. Cái này Chu Phạm không phải điên, chính là nghĩ tại tứ bình sử đại nhân trước mặt thích ra danh tiếng. Có chút tứ an sử sắc mặt âm trầm nghĩ, bọn hắn không khỏi cũng tăng thêm tốc độ. Chu Phàm chú ý tới, tức giận đến cắn răng, các ngươi lại phải không đến lớn sáng trùng, chiến công lại là chia đều cố gắng như vậy là vì cái gì? Chu Phàm không thể không lại tốc độ tăng lên, thân thể của hắn hóa thành từng đạo huyễn ảnh tản ra, trong tay cự đao múa đến như lớn gió lốc, không ngừng thu gặt lấy yểm linh tính mệnh. Mắt thấy vị hạt thôn nhân loại yểm linh rất nhanh liền bị thanh trừ đến chỉ còn lại 1-2 thành. Lúc này tại thôn bên trái nhất nơi hẻo lánh có đạn tín hiệu màu đỏ dâng lên. Chu Phàm bọn hắn nao nao, biết rõ có võ giả gặp được rất khó giải quyết địch thủ, vội vàng hướng góc trái rơi chạy gấp mà đi. Chương 609 Tam diện
làm Chu Phàm chạy đến thời điểm, nhìn thấy là ba cái tẩy tủy đoạn võ giả ngay tại vây công một nhân loại yểm linh. Trên mặt đất nằm hai cái thân thể bị xé nứt đến tàn khuyết không đầy đủ nghi loan ti võ giả. Chu Phàm cẩn thận phân biệt, trong lòng của hắn hơi kinh, trong đó một cái võ giả bị chết rõ ràng là tẩy tủy đoạn võ giả. Cái này nhân loại yểm linh giết chết một cái nghi loan ti tẩy tủy đoạn võ giả. Không ai từng nghĩ tới càn quét ngày thứ hai, liền chết một cái tẩy tủy đoạn võ giả, đây chính là có đảm nhiệm tứ an sử vị trí tư cách võ giả. Chu Phàm trầm mặt, nhìn chằm chằm cùng ba cái tẩy tủy đoạn võ giả đánh nhau nhân loại yểm linh. Chỉ thấy kia nhân loại yểm linh thân thể càng thêm quỷ dị, nó không chỉ có giống như những cái kia thôn nhân loại yểm linh như thế có thể co rỗi tự nhiên, càng có thể tại thời khắc mấu chốt đem thân thể trở nên như một tấm giấy trắng như vậy mỏng. Mỗi khi lúc này, nó liền có thể thuận ba cái tẩy tủy đoạn võ giả công kích nhấc lên phong lưu thần tốc tung bay, xuất hiện tại khó có thể tưởng tượng vị trí. Thân pháp lên quỷ dị vẫn là một, nó cái thứ hai chỗ đặc thù ở chỗ tứ chi của nó lộ ra màu bạc, trở nên vô cùng cứng rắn, có thể chống cự lấy bám vào chân khí phù lục đao kiếm quyền trưởng. Thứ ba là trong miệng nó thỉnh thoảng vang lên quái dị tiếng rít để đầu người hơi đau. Mỗi khi lúc này ba cái tẩy tủy đoạn võ giả động tác liền trở nên có chút vướng nhíu. Khí lực của nó cũng to đến có chút kinh người, mấy lần dựa vào tứ chi liền có thể cùng ba cái tẩy tủy đoạn võ giả ngày kháng. Quỷ dị nhất chính là mặt của nó, cái này hiểm linh mặt không ngừng tại một tuổi trẻ nam tử, một trung niên nữ tử, một lão nhân ba bên trong biến ảo. Cấu Ngọc Tuyền ba cái tứ bình sử cũng cảm thấy, bọn hắn ngắm một chút cái kia hiểm linh, Tống Tu Vi trầm giọng nói, là tam diện hiểm linh. Niệm hiểm thân là không thể biết cấp tồn tại, nó mỗi lần xuất hiện, trừ ác niệm bộc phát, ác niệm thi thể sinh ra hiểm linh bên ngoài, chắc chắn sẽ có chút ngoài dự liệu không cách nào dự đoán biến hóa. Mà cái này nhiều mặt tiềm linh chính là trong đó một loại đã từng xuất hiện biến hóa. Nhiều mặt tiềm linh diễn sinh nguyên nhân không rõ, biến ảo diện mục số lượng càng nhiều liền càng mạnh. Giống như cái này tam diện điểm linh thực lực liền có thể so với hắc lệ cấp quái dị. Bọn hắn muốn thắng rất khó, ta đi giúp bọn hắn. Tống Tu Vi mở miệng nói. Chỉ là hắn còn không có khởi hành, Chu Phàm liền đã dẫn đầu vọt ra đến. Hắn chạy vội tới phụ cận, trực tiếp gia nhập ba cái tẩy tủy đoạn đối phó tam diện điểm linh chiến đấu bên trong. Bởi vì Chu Phàm trong tay cầm là cự đao, đại khai đại hợp binh khí, khiến cho ba cái tẩy tủy đoạn không thể không lui về phía sau mấy bước, muốn mở rộng vây công tam diện hiểm linh phạm vi. Nhưng bọn hắn ba người cái này một lui về phía sau, Chu Phàm lại là một người tiến lên trước, trong tay cự đao mang theo chân khí thôi hóa đỏ thấm hỏa diễm trẻ dọc mà ra. Tam diện hiểm linh phát ra một tiếng rít, Chu Phàm tử kim giáp nhẹ lại là đem cái này âm thanh rít lên cản lại. Cự đao không chậm trễ chút nào trễ đánh xuống, hiểm linh đều có rất mạnh chém giết thiên phú, tam diện hiểm linh càng là như vậy, nó có thể cảm giác được đao này có thể tùy tiện xé nát thân thể của nó không dám đón đỡ, mà là thân thể bỗng nhiên thay đổi mỏng, như một tấm dây trắng dán chặt lấy thân đao mà tránh đi. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, trẻ dọc thân đao đống nhiên biến đổi, hóa thành hơn 10 đạo ánh đao. Tam diện điểm linh thân thể tại không trung uốn cong tung bay, nhưng là nó lại nhanh cũng chỉ là tránh đi mấy đạo đỏ thấm đao quang, liền bị đỏ thấm đao quang tươi sống chém thành bài khúc, tại không trung bốc cháy lên, hóa thành hôi lam hạt ánh sáng tiêu tán. Ba cái tẩy tủy đoạn võ giả đánh lâu không xong tam diện điểm linh cứ như vậy để Chu Phàm trong chớp mắt giết chết. Giữa sân hoàn toàn yên tĩnh, nhất là những cái kia càn quét tiểu đội trưởng, bọn hắn sắc mặt có chút vi diệu, vì Chu Phàm thực lực cảm thấy chấn kinh, trong nội tâm tại may mắn hai ngày này không có bởi vì hiểm linh sự tình cùng người này lên cái gì xung đột, bằng không xui xẻo khẳng định là bọn hắn. Chu Phàm gương mặt lạnh lùng, không phải hắn có ý triển lộ thực lực, mà là cái này tam diện hiểm linh khẳng định giá trị rất nhiều đầu lớn sáng trùng, hắn nhìn thấy liền không muốn bỏ qua, vì lẽ đó đoạt tại Tống Tu Vi xuất thủ trước tiên xuất thủ, đồng thời còn sợ có biến hóa, cấp tốc đánh giết tam diện hiểm linh. Cấu Ngọc Tuyền ba người biết rõ Chu Phàm thực lực rất mạnh, nhưng lần đầu nhìn thấy Chu Phàm xuất thủ, vẫn là để bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Tống Tu Vi cùng Hoàng Diệp lão đạo nghĩ thầm, cái này Câu Thần Tông người quả nhiên bất phàm, muốn tìm cơ hội nghĩ cách vì mình thế lực lôi kéo một cái mới được. Cấu Ngọc Tuyền tự nhận biết rõ càng nhiều, kinh ngạc của hắn chỉ là tiếp tục một cái liền bình phục tâm cảnh, bởi vì hắn tự nhận biết rõ càng nhiều, Chu Phàm là Câu Thần Tông truyền nhân duy nhất, thiếu tông chủ, dạng này ẩn thế tông môn dốc sức bồi dưỡng ra được người làm sao có thể không mạnh. Giết chết tam diện điểm linh, đám người lại rất nhanh tách ra càn quét nhân loại trong thôn điểm linh. Cho đến mặt trời lặn hoàng hôn lúc, trong thôn nhân loại điểm linh và một phần nhỏ dã thú điểm linh đều bị triệt để thanh trừ sạch sẽ. Bởi vì chết một cái tốc độ đoạn võ giả cùng một cái tẩy tùy đoạn võ giả, cái này khiến đám võ giả dù cho hoàn thành thanh trừ vị hạ thôn nhiệm vụ, tâm tình cũng khó tránh khỏi có chút trầm thấp. Dù sao chết đi có tẩy tủy đoạn võ giả, cái này tại Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti bên trong xem như thượng tầng chiến lực, tổn thất như vậy không thể bảo là không lớn. Cũng bởi vì biến cố như vậy, Cấu Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử thương lượng một hồi, hoàn thành hôm nay khu vực nhiệm vụ sau liền từ bỏ lại tiếp tục thúc đẩy, để tiểu đội võ giả đường về. Chu Phàm bọn hắn đạp lên đường về con đường, không có tốn hao quá nhiều thời gian liền trở lại Tân Doanh địa tạm thời. Tại bọn hắn buổi sáng hôm nay khi xuất phát, Nghi Loan Ti hậu bị nhân viên cũng bắt đầu dỡ bỏ cũ doanh địa, mà là căn cứ Chu Phàm bọn hắn thúc đẩy tiến độ, xâm nhập xây dựng Tân Doanh địa tạm thời. Bộ dạng này có thể để cho đám võ giả tiết kiệm vừa đi vừa về thời gian. Kiểm kê chiến công sự tình nắm chắc xuống người xử lý, Chu Phàm những này là Thủy Hương Nghi Loan Ti thành viên trọng yếu thì là theo Cấu Ngọc Tuyển ba vị tứ bình sử tiến vào chủ lều vải bắt đầu thương thảo lên ngày mai khu vực nhiệm vụ phân bố. Tại tỉ mỉ xác nhận tất cả đội cụ thể phân công về sau, Cấu Ngọc Tuyển nhìn một chút Hoàng Diệp lão đạo, Tống Tu Vi hai người đều là khẽ gật đầu, Cấu Ngọc Tuyển mới trầm giọng nói, ngày mai nhiệm vụ đại khái là cái dạng này, vừa rồi đã nói qua, chúng ta ngày mai khu vực bên trong liền có hai cái thôn cùng một cái đã từng quái dị tụ tập nguy hiểm đất, nhiệm vụ không thể bảo là không nặng. Một chút xế chiều hôm nay mới tới người khả năng còn không biết, chúng ta Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti phủ xế chiều hôm nay chết một cái tẩy tủy đoạn võ giả, đó là bởi vì đột nhiên xuất hiện tam diện hiểm linh mà đưa đến tình huống. Tam diện hiểm linh. Lần thứ nhất gia nhập thương thảo hai vị tẩy tủy đoạn võ giả và một vị hoán huyết đoạn võ giả đều là sắc mặt biến hóa. Vì lẽ đó lần nữa cường điệu, chúng ta phải đối mặt địch nhân là niệm hiểm, nhất định không thể bởi vì một chút hiểm linh tương đối kém mà có bất kỳ lòng kinh thị, chúng ta Nghi Loan Ti làm không ít chuẩn bị, nhưng cũng nói không chính xác, tiếp lấy sẽ còn xảy ra vấn đề gì. Trong chướng đồng tất cả võ giả nghe, sắc mặt hơi rét, đối thanh trừ hiểm linh tính nguy hiểm để cao cảnh giác. Tất nhiên sẽ xuất hiện tam diện hiểm linh, vậy thì có thể sẽ xuất hiện tứ diện hiểm linh, ngũ diện hiểm linh, thậm chí trên điện tịch ghi lại tối cao cấp bậc lục diện hiểm linh. Chương 610. Một mực chặt tay chương 610, một mực chặt tay tam diện hiểm linh liền có thể cùng một cái hoán huyết đoạn võ giả chống lại, tứ diện hiểm linh thực lực ước chừng tương đương khí khiếu đoạn, ngũ diện hiểm linh thực lực có thể so với liên mạch đoạn, trong truyền thuyết lục diện hiểm linh thì là càng thêm khoa trương. Liên xem như ba vị tứ bình sử đại nhân đồng loạt xuất thủ, cũng không dám nói có thể thắng. Trước mắt đạt được tư liệu, nhiều mặt hiểm linh sẽ chỉ xuất hiện tại nhân loại hiểm linh bên trong, nhưng giã thu hiểm linh, quái dị hiểm linh cũng sẽ có ngoài định mức quỷ dị biến hóa, dù ai cũng không cách nào xác nhận, hai loại hiểm linh phải chăng đã tồn tại quỷ dị biến hóa. Thậm chí có lẽ sẽ có Nghi Loan Ti cũng không có ghi chép qua hoàn toàn mới hiểm linh biến hóa ra xuất hiện, không biết mới là nguy hiểm nhất. Đã từng tham gia qua một ngày hoặc hai ngày càn quét công việc tiểu đội trưởng bọn họ đều là thu hồi sinh sôi đi ra lòng kinh thị, tiếp xuống càn quét công việc muốn càng cẩn thận mới được. Ba vị tứ bình sử đại nhân chú ý tới một đám thuộc hạ tâm thái đã có chỗ biến hóa, bọn hắn mới không có nhắc lại việc này, mà là thương thảo một hồi chuyện khác, mới kết thúc lần này thảo luận. Từ trong chướng đồng đi ra, Chu Phạm lại xử lý một chút 13 tiểu đội việc vặt, xác nhận hôm nay chiến công thành tích so với hôm qua tốt hơn về sau, hắn hài lòng gật gật đầu. Xử lý xong tất cả mọi chuyện, Chu Phạm mới có thể trở lại chướng đồng của mình, xác nhận sẽ không có người tới quấy rầy về sau, hắn mới bắt đầu hôm nay tu luyện. Hoàn thành mỗi ngày tu luyện về sau, đã là đêm khuya, hắn không có ngủ, mà là tại trong chướng đồng bước đi thong thả cất bước đến. Trên mặt hắn lộ ra vẻ do dự, hắn đang suy nghĩ phải chăng muốn trong đêm lén đi ra ngoài giết những cái kia hiểm linh. Nhưng là hắn ngẫm lại, rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này, bởi vì có chút không thực tế. Hiện tại đã là đêm khuya, bên ngoài có không ít âm ảnh quái dị tồn tại, này lại ảnh hưởng hắn càn quét hiểm linh. Liền xem như ác niệm bộc phát, tựa hồ cũng không có ảnh hưởng đến khu vực bên trong âm ảnh quái dị, lại hoặc là cũ âm ảnh quái dị đã chết, đây là tân âm ảnh quái dị tại khu vực bên trong đi lại. Nhưng vô luận như thế nào, Dương Địch Lý y nguyên tồn tại âm ảnh quái dị. Chứ âm ảnh quái dị bên ngoài là đêm tối, trừ phi hắn mượn nhờ tiểu quyển nhìn ban đêm năng lực, nhưng cái này đồng dạng phiền phức. Lại có là, hắn còn muốn tiến vào hôi hà không gian bên trong, thời gian như thế gấp gáp tình huống dưới, vừa đến một lần, kỳ thật cũng giết không bao nhiêu. Cuối cùng, loại này trộm săn nghiệm linh hành vi, số lượng càng nhiều, rất nhanh liền sẽ khiến Nghi Loan Ti chú ý, nếu là không cẩn thận để người ta biết, cái này đồng dạng sẽ chọc cho có chuyện rồi. Bạn nhất bất hạnh tra được trên người hắn, vậy liền nói không rõ ràng. Dù sao ban ngày như vậy thích giết tiểu linh, còn có thể nói là vì chiến công cùng thích chiến đấu, nhưng đêm hôm khuya khoắt ra ngoài giết tiểu linh là vì cái gì? Chu Phạm xác nhận làm như vậy không ổn về sau, hắn liền nằm xuống đi ngủ. Tiến vào hôi hà không gian, hắn ngay lập tức tìm được Hắc Long, xác nhận chính mình hôm nay lớn sám trùng thu hoạch. Hắc Long ngắm một chút hòn bi, nàng tinh chuẩn báo ra số lượng, 2,856 đầu lớn sám trùng. 2,800560 đầu. Chu Phạm trong lòng chấn động, hắn hôm qua trả nợ về sau, cũng chỉ thừa hơn 700 đầu, nói cách khác hôm nay hắn một ngày lớn sám trùng thu hoạch liền có hơn 2,100 đầu. So với hôm qua trọn vẹn tăng gấp đôi. Có thể có thành tích như vậy, thứ nhất là bởi vì thuần thục nguyên nhân. Hắn hôm nay giết điểm linh so với hôm qua hiệu suất cao hơn, cũng bởi vậy càn quét không ít tiểu đội khu vực. Thứ hai là cái kia điểm linh thôn, điểm linh số lượng tập trung và hắn còn đánh giết một cái tam diện điểm linh. Lúc này mới khiến cho hắn hôm nay thu hoạch hơn 2,100 đầu lớn sám trùng. Nhìn xem hòn bi bên trong phiêu đáng lớn sám trùng, Chu Phàm trong nội tâm cảm khái, cảm giác có tiền thật tốt. Nhiều như vậy lớn sám trùng, ngươi có cái gì muốn đổi sao? Bản tọa nơi này cái gì cũng có, lợi hại khí cụ hoặc phụ lục công pháp bí kỹ. Hắc Long khó được lộ ra mỉm cười hướng về Chu Phàm chào hàng. Đổi đồ vật sao? Coi như không đổi cũng có thể đem ra câu cá. Chu Phạm có chút tâm động, nhưng hắn vẫn là lắc đầu, từ chối nhã nhặn Hắc Long đề nghị. Lúc này mới 2,856 đầu lớn sám trùng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn rất nhanh liền có thể khí khiếu cao đoạn trọn vẹn, cảnh giới kế tiếp cũng không biết phải hao phí bao nhiêu tài nguyên, lớn sám trùng đương nhiên là muốn tích lũy. Hắn đè nén xuống tiêu tiền xúc động, ở trong lòng mặc niệm, chặt tay nhất thời thoải mái, một mực chặt tay một mực thoải mái. Không đúng, chặt tay nhất thời thoải mái, sau đó hỏa tăng trạng. Cũng không nên niệm sai. Chu Phạm quay người liền tu luyện đi. Hắc Long thấy này lạnh lên mặt đến. Khó được bản tọa quyết định cải biến chính mình, cố gắng kiếm lấy sám trùng, tên chó chết này tất nhiên một điểm mặt mũi cũng không cho bản tọa. Buổi sáng, ngày thứ ba càn quét lại lần nữa triển khai. Nghi Loan Ti đám võ giả vẫn là cùng hôm qua không sai biệt lắm thời gian hoàn thành càn quét, bất quá Chu Phạm dẫn đầu 13 tiểu đội càn quét tốc độ y nguyên rất nhanh, mặt khác đội ngũ căn bản là so ra kém. Hai ngày trước liền gia nhập tới càn quét tiểu đội đã chết lặng, chỉ có thể cố gắng càn quét, không nên bị giành được quá nhiều liền tốt. Mới gia nhập ba chi càn quét tiểu đội thì là kinh ngạc không thôi, bất quá rất nhanh liền minh bạch trong đó nguyên do. Chỉ có thể cắn răng đuổi theo đại đội ngũ càn quét tốc độ. Càn quét lại tại buổi chiều thuận lợi hoàn thành. Sau khi hoàn thành, Cố Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử lại dẫn tốc độ đoạn trở lên võ giả, đi càn quét cố ý trở lại tới một cái quái dị nguy hiểm đất, tại cái kia quái dị nguy hiểm đất, lợi hại nhất bất quá là một cái huyết oán cấp quái dị, bị Chu Phàm vượt lên trước giết chết. Không thể không nói, Dương Địch Lý mặc dù chỗ vắng vẻ khu vực, nhưng không có 10 phần nguy hiểm quái dị đất, không giống Thiên Lương Lý phủ cận còn có một cái hủ cốt đầm lầy, nếu là niệm niệm tại hủ cốt đầm lầy lại hoặc là hát một biển cây loại địa phương này bộc phát ra, đây mới thực sự là khó giải quyết địa phương. Càn quét xong cái này quái dị tụ tập nguy hiểm về sau, bọn hắn lại tiến đến đối phó cái kia hai cái thôn, bởi vì hôm qua thôn xuất hiện qua tam diện điểm linh, tại đối phó hai cái này thôn thời điểm, đám võ giả đều là so dĩ vãng còn muốn cảnh giác cẩn thận. Cuối cùng ở trong đó một cái thôn lại lần nữa phát hiện một cái tam diện điểm linh, Chu Phàm tiến đến thời điểm đã bị Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti hai cái hoán huyết đoạn võ giả hợp lực ra tay giết chết. Nhưng bởi vì hai cái thôn cùng quái dị nguy hiểm càn quét, lúc này sắc trời đã có chút u ám, Cố Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử liền để toàn thể trở về, không còn tiếp tục càn quét xuống dưới. Ngày thứ ba càn quét cứ như vậy viên mãn hoàn thành. Chu Phàm tại ngày thứ ba đạt được 2200 đầu lớn sám trùng, dạng này hắn sám trùng số liền đạt tới 5,056 đầu. Sau đó 4 ngày thời gian, càn quét còn đang không ngừng tiếp tục, không ngừng có võ giả gia nhập đến, nhưng càng là đến đằng sau tới số lượng liền càng ngày càng ít. Điều này nói rõ là Thủy Hương Nghi Loan Ti có thể tới võ giả đã tới không sai biệt lắm. Tại ngày thứ 7 thời điểm, tiểu đội đã từ lúc mới đầu 17 chi bành trướng đến 35 chi. Đằng sau sẽ đến đã không nhiều, nhưng lại có 2 ngày liền kết thúc, tới hay không đã không phải là rất trọng yếu. Tiện thể nhắc lên chính là, Chu Phàm có chút để ý Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti viện binh còn chưa tới. Nhưng hắn trong lòng cũng minh bạch, Thiên Lương Lý cùng Dương Địch Lý vốn chính là một cái đông nam một cái tây bắc, nghĩ chạy tới nơi này, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti trên cơ bản liền đi ngang qua toàn bộ Dương Địch Lý. Nếu không phải là Thủy Hương Nghi Loan Ti xuống lệnh triệu tập, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti chỉ sợ cũng sẽ không đến. Chu Phàm cũng không biết bọn hắn có thể hay không tại càn quét kết thúc chưa đến. Nhưng ngày thứ 7 càn quét kết thúc về sau, hắn liền không có suy nghĩ tiếp Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti có thể hay không đổi tới, hắn muốn làm một chuyện khác, vì thế trở nên có chút bắt đầu trầm mặc. 13 tiểu đội thành viên cũng phát giác ra được, đội trưởng nhà mình Chu đại nhân, hôm nay so với trước đó có chút khác biệt, liền tựa như có ai đắc tội hắn như vậy. Bọn hắn đều cẩn thận từng ly từng tí, không dám ra nói quấy rầy, sợ không cẩn thận bị gió lốc đuôi quét đến. Chương 611 Lão huynh. Chương 611, Lão huynh. Chu Phàm trở lại chướng đồng của mình, hắn ngồi ở trên giường, lấy ra địa đồ trầm mặc nhìn xem ngày mai phải hoàn thành càn quét khu vực. Ngày mai càn quét khu vực bao quát một pha thôn, cũng bao quát. Lão huynh chết đi thi thể còn sót lại vị trí. Đây cũng là hắn hôm nay có chút khác thường nguyên nhân. Hắn trầm mặc thật lâu, mấy ngày nay hắn một mực tận lực không để cho mình nhớ tới đã chết đi Lão huynh, nhưng hắn hiện tại không thể không đối mặt. Hắn tính toán một hồi thở dài, trong nội tâm đã làm tốt quyết định. Hắn đứng lên, trên người có tử kim quang mang hiện lên, đem hắn bao vây lại. Tử kim bắt giáp bên trong ẩn giáp khởi động, thân thể của hắn biến mất trong không khí. Ra bản thân lều vải, doanh địa đống lửa cũng vô pháp đem hắn thân ảnh rọi sáng ra đến, hắn tránh đi đám người hướng về doanh địa bên ngoài phương hướng chạy đi. Dựa vào ẩn thân cùng nhẹ nhàng thân pháp, nhẹ nhõm xuyên qua doanh địa thủ vệ phòng tuyến, ra đến giã ngoại. Giã ngoại bóng đêm nặng nề, Chu Phàm dán lên khu âm phủ, xua tan muốn tới gần âm ảnh quái dị, thi triển thân pháp chạy như điên một hồi, lại dừng lại chân, giải trừ tử kim mũ giáp, hắn nhẹ giọng kêu, "Tiểu Quyền." Tiểu Quyền không có trả lời, từ lão huynh chết khoảng thời gian này, nàng vẫn trốn tránh chưa hề đi ra. Hắn trầm mặc một cái nói, ta muốn đi cùng Lão huynh cáo biệt, nhưng không có ngươi nhìn ban đêm hỗ trợ muốn tìm tới đó sẽ có chút phiền phức, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp Lão huynh sao? Trên đầu có từng cây tóc đen nhanh chóng toát ra, sợi tóc bệnh thành tiểu nhân, ngồi tại Chu Phàm trên đầu vai. Chu Phàm ngắm ngắm bao phủ trong đêm tối tiểu quyển, hắn đều có chút thấy không rõ tiểu quyển dáng vẻ. Một người một quẹt trầm mặc một hồi, tiểu quyển bỗng nhiên mở miệng nói, ta không biết đường. Chu Phàm ngẫm lại nói, ngươi nói cho ta phía trước có cái gì liền tốt. Tiểu quyển đáp ứng. Chu Phàm lúc này mới tiếp tục hướng phía trước chạy gấp, hắn sử dụng thuần di cấp thân pháp, hắn khi thì dừng lại, cùng tiểu quyển giao lưu, xác nhận vị trí, sau đó tiếp tục gấp rút lên đường. Không đến bao lâu hắn sẽ xuyên qua đã càn quét khu vực, tiến vào chưa càn quét khu vực. Chưa càn quét khu vực có rất nhiều điểm linh, ban đêm những cái kia điểm linh tản ra nhàn nhạt hôi lam quang mang, nhưng càng nhiều điểm linh trốn, trong đêm tối không thấy bất kỳ bóng dáng. Nhưng có tiểu quyển nhìn ban đêm nhìn đường, chỉ cần phát hiện thi thể, Chu Phàm có thể lách qua liền lách qua, không cách nào lách qua, cũng bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết gấp rút lên đường. Chu Phàm cùng tiểu quyển đi qua một pha thôn, bất quá hắn không có đi vào, chỉ là xa xa liếc mắt một cái, liền từ thôn bên cạnh xích đạo chạy tới. Lại một lát nữa, Chu Phàm dừng lại chân, đánh giá đen kịt bốn phía hỏi, hẳn là phụ cận đây, có nhìn thấy hay không lão huynh thi thể? Đều đã qua nhiều ngày như vậy, lão huynh thi thể đã sớm hư thối, nhưng liền xem như dạng này, hẳn là còn có thể nhận ra. Nghĩ tới đây, hắn lại là trầm mặc một cái, hắn hẳn là sớm đi tới mới đúng, không nên để lão huynh thi thể tại hoang dã bên ngoài dừng lại lâu như vậy. Hắn thu liễm lại những ngày tâm tư, hướng xích đạo lên tiếp tục đi đến, lúc ấy hắn chính là tại xích đạo giết chết lão huynh cùng cái kia tốc độ đoạn võ giả Phùng Bân Long. Tiểu Quyền hướng phía trước nhìn quanh, nàng lớn tiếng kêu lên, ở phía trước. Không đúng, phía trước chỉ có một bộ thi thể của con người cùng một khối đá. Thi thể của con người cùng tảng đá. Chu Phàm nao nao, vội vàng lấy ra một đạo dạ quang phủ, đem dạ quang phủ bao vây lấy thiết châu, trước người hắn một trượng nháy mắt bị chiếu sáng. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn là không cách nào thấy được càng trước mặt thi thể cùng tảng đá. Bởi vì điểm linh nguyên nhân, thi thể kia hẳn là còn tại bên ngoài hơn 10 trượng. Đây là lúc trước hắn riêng dặn dò qua tiểu quyển, phát hiện thi thể muốn nhanh chóng nói, miễn cho lọt vào điểm linh tập kích cũng không biết. Tay phải hắn rút ra đao gì, mới hướng về phía trước cẩn thận từng ly từng tí đi đến. Tiểu Quyền sắc mặt nghiêm túc nhìn khắp bốn phía, quan sát đến động tĩnh, có thi thể ở phía trước, vậy thì có điểm linh tồn tại, nàng hiện tại chính là chủ nhân con mắt. Chỉ là theo bọn hắn bước vào thi thể trong vòng 10 trượng, không hề đứt đoạn tới gần thi thể, cũng không có nhìn thấy bất kỳ hiểm linh xuất hiện. Chu Phàm không có buông lỏng cảnh giác, từng bước một đến gần, cho đến dạ quang phủ quang mang chiếu sáng thi thể. Đây là một bộ không có hai tay thi thể bụng ở giữa trống rỗng, là hiểm linh từ bên trong chui ra ngoài mà đưa đến vết thương. Chu Phàm ánh mắt ngưng lại, hắn một chút liền nhận ra, đây là Phùng Vân Long thi thể. Hắn nhìn một chút khoảng chừng cao cỡ nửa người tảng đá lớn, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên, bởi vì tảng đá lớn vị trí chính là Lao Huynh chết đi vị trí. Lao Huynh thi thể đâu? Hiểm linh dọn tới tảng đá lớn sao? Cái kia Phùng Vân Long hiểm linh cùng Lao Huynh hiểm linh lại tại chỗ nào? Hắn kiên nhẫn chờ một lát, vẫn là không có nhìn thấy có bất kỳ hiểm linh xuất hiện. Từ mấy ngày nay kinh nghiệm đến xem, hiểm linh dù cho xảo trá, nhưng bởi vì đối sinh linh căm hận chán ghét các cảm xúc, không có khả năng nhìn xem hắn cái này nhân loại ở đây một mực tránh lâu như vậy đều chưa từng xuất hiện. Chủ nhân, là nơi này sao? Lao Huynh ở đâu? Tiểu Quyền thanh âm có chút nghẹn ngào hỏi. Chu Phàm không cách nào trả lời Tiểu Quyền vấn đề. Phùng Vân Long Hiểm Linh cùng Lao Huynh Hiểm Linh chậm chạp chưa từng xuất hiện, khả năng đã bị giết chết. Hắn tới là nghĩ đến xử lý Lao Huynh Hiểm Linh cùng thi thể, nhưng không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Sẽ là ai giết chết Lao Huynh cùng Phùng Vân Long Hiểm Linh? Hắn không nghĩ ra được, bởi vì Dương Địch Lý đã sớm thành tử địa, trừ Nghi Loan Ti tại càn quét bên ngoài, không nên còn sẽ có những người khác mạo hiểm đi vào vùng này. Coi như thật dám mạo hiểm tiến vào hiện tại Dương Địch Lý, cái kia cũng hẳn là hướng về phía chết đi quái dị trên thân tài liệu đi mới đúng. Giết một nhân loại hiểm linh cùng dã thú hiểm linh lại có ý nghĩa gì? Chu Phàm lại nhìn về phía khối cự thạch này, tảng đá kia là chuyện gì xảy ra? Phía dưới đè ép chính là Lao Huynh thi thể sao? Chu Phàm ngẫm lại, hắn dùng đao đụng chút khối cự thạch này, cự thạch chưa từng xuất hiện bất kỳ dị thường. Hắn thu đao vào vỏ, đem dạ quang châu giao cho Tiểu Quyền cầm, hắn muốn đẩy ra khối này cự thạch, nhìn Lao Huynh thi thể là có hay không bị cự thạch đè ép. Chỉ là làm hắn tay đụng phải cự thạch lúc, cự thạch đột nhiên tản mát ra màu vàng kim nhàn nhạt quang mang. Tại kim sắc quang mang khuyết tán mấy mắt, Chu Phàm đã thuấn di ra ba trượng có hơn cảnh giác nhìn xem cự thạch. Cự thạch tản ra kim sắc quang mang dần dần có chữ viết hiện ra. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, chữ quá nhỏ, đứng ở đằng xa hắn thấy không rõ. Hắn ngẫm lại chậm rãi đến gần, xác nhận cự thạch sẽ không phát ra công kích về sau, hắn mới đưa lực chú ý đặt ở cự thạch văn tự lên. Lao ca, ta nhớ tới rất nhiều chuyện, xin tha thứ ta đi không từ giã, lần sau trùng phùng, ta hẳn là có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn. Kim sắc chữ viết đến siêu siêu mèo mèo. Dạng này một hàng chữ để Chu Phàm có chút mờ mịt. Hàng chữ này là lưu cho ai? Viết cho ta sao? Ai viết cho ta? Sẽ là Lao Huynh sao? Nhưng vấn đề là lão huynh chỉ là một con chó, ta xưa nay không biết rõ lão huynh cũng sẽ viết chữ, coi như lão huynh đột nhiên học được viết chữ, nhưng cái này giọng nói chuyện cũng không giống là tuổi còn lớn hơn ta lão huynh sẽ nói. Chương 612. Quay lại chương 612, quay lại trên đá lớn chữ viết hóa thành nhàn nhạt điểm màu vàng tiêu tán. Chu Phàm đưa tay lần nữa chạm đến, cự thạch không còn có bất kỳ dị thường, đã thành một khối đá bình thường. Cái kia chữ hiển nhiên là lấy đặc thù nào đó lực lượng khắc lên đi, chỉ là hắn hay là không biết rõ phát động điều kiện là cái gì, chẳng lẽ là có đồ vật đụng vào tảng đá sẽ xuất hiện sao? Có thể lại không giống, bởi vì trên đá lớn chữa đụng vào một lần liền sẽ không lại xuất hiện. Tiểu Quyền, ngươi chạm thử tảng đá kia. Chu Phàm mở miệng nói. Tiểu Quyền đưa tay chạm thử tảng đá không có bất kỳ cái gì phản ứng. Tựa hồ thật không có chữ lại xuất hiện tại trên tảng đá, lưu chữ người khẳng định hy vọng lưu chữ có thể bị muốn nói cho người trông thấy, nếu là dạng này, chữ này là chuyên môn vì hắn dự lưu sao? Chỉ có hắn đụng vào mới có chữ kích phát ra tới sao? Cái này thực sự quá kỳ quái. Trên mặt hắn lộ ra mê hoặc vẻ, hai tay vây quanh cự thạch nâng lên rời đi, tảng đá phía dưới không có bất kỳ cái gì đồ vật. Lao huynh thi thể không tại. Tiểu Quyền nhìn xem trầm mặc không nói Chu Phàm, nàng không có lên tiếng quấy rầy. Lao ca, ta nhớ tới rất nhiều chuyện, xin tha thứ ta đi không từ giã, lần sau trùng phùng, ta hẳn là có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn. Chu Phàm lại yên lặng niệm một lần trên đá lớn từng lưu lại. Nếu như trên tảng đá thật là để lại cho ta, vậy ai sẽ gọi ta Lao ca? Chu Phàm đột nhiên giật mình, hắn đột nhiên nghĩ đến, trước kia muội muội chính là như vậy gọi hắn, chẳng lẽ là muội muội? Không đúng, cái này hoàn toàn là đoán mò. Chu Phàm hít sâu một cái hơi lạnh, đầu óc của hắn loạn thành một bầy bột não. Nếu như nói Tiểu Liễu cùng muội muội tướng mạo cực giống, lại tăng thêm thuyền đã từng cho ra nhắc nhở, hắn hoài nghi Tiểu Liễu rất có thể là muội muội của mình, đó không thành vấn đề. Nhưng hắn không thể bởi vì lão ca xưng hô thế này liền đoán mò đến muội muội cái hướng kia đi. Nếu như là muội muội để lại cho hắn chữ, cái kia Tiểu Liễu lại là chuyện gì xảy ra? Tiểu Liễu là ai? Cái này căn bản liền nói không thông. Lão ca xưng hô thế này, không nhất định là muội muội đối ca ca xưng hô, cũng có thể là nhỏ tuổi đối tuổi tác lớn xưng hô, thậm chí là trêu chọc tính chất xưng hô. Chu Phàm khôi phục tỉnh táo về sau, hắn biết rõ mấu chốt của vấn đề là xuống nghe được lời này có phải là lưu cho hắn? Còn có Lao Huynh Hiểm Linh đâu? Thi thể của nó đâu? Đến tột cùng thế nào? Hắn không nghĩ tới chỉ là tới xử lý Lao Huynh Hiểm Linh cùng thi thể, liền gặp được nhiều như vậy chạm vốn dị thường. Hiển nhiên biết xuống lời này người đã sớm rời đi, hắn muốn tìm cũng không có chỗ có thể tìm ra, nhưng cứ như vậy tính sao? Lao ca hai chữ này giống như có ma lực đồng dạng hấp dẫn lấy hắn, để hắn nhịn không được nghĩ tìm tòi nghiên cứu, dù cho biết rõ ban đầu liên quan tới mọi mọi phỏng đoán rõ ràng là khó nhất, hắn vẫn là không nhịn được sẽ đoán. Vô luận là vì lão huynh vẫn là vì những thứ khác sự tình, ta nhất định phải hiểu rõ đây là chuyện gì xảy ra. Chu Phàm nghĩ đến liền ngồi xếp bằng xuống đến, "Tiểu Quyền, thay ta lưu ý bốn phía." Tiểu Quyền đáp ứng một tiếng, nàng đồng dạng muốn biết lão huynh đến tuột cùng làm sao. Dù cho nàng không biết rõ chủ nhân làm như vậy ý nghĩa, nhưng nàng biết rõ chủ nhân hẳn là đang nghĩ biện pháp. "Long chủ, để ta đi vào, lớn sam trùng dựa theo quy củ cũ." Chu Phàm nhắm mắt lại mặc niệm vài tiếng. Một trận trời đất quay cuồng qua đi, Chu Phàm lại mở mắt ra, nhìn thấy Hắc Long chính giơ một đôi tay nhỏ, hòn bi vỡ ra, rơi ra 20 đầu lớn xám trùng, 20 đầu lớn xám trùng rất nhanh liền hóa thành hào quang màu xám, rơi ở trên người nàng. Hắc Long vẫn là tiểu bất điểm dáng vẻ, nàng đứng tại sương mù xám nhìn lên Chu Phàm hiếu kỳ hỏi, loại thời điểm này, ngươi đi ngủ liền có thể tiến vào, tại sao muốn gấp gáp như vậy thì đến? Chu Phàm ngẫm lại, liền đem hắn tối nay gặp phải sự tình hướng Hắc Long nghiêm túc miêu tả một lần. Ngươi muốn biết tảng đá kia chữ là do ai viết? Hắc Long sau khi nghe xong, sắc mặt bình tĩnh nói, không chỉ là trên tảng đá chữ, ta còn muốn biết rõ lao huynh nghiệm linh cùng thi thể làm sao, có biện pháp không? Chu Phàm chờ mong hỏi, loại sự tình này đã vượt qua hắn phạm vi, vì lẽ đó hắn chỉ có thể hướng Hắc Long xin giúp đỡ. Hắc Long có chút nghiêng đầu nghĩ một hồi, mới nói ra, biện pháp khẳng định có, nhưng bản tọa sợ ngươi không nguyện ý thanh toán dạng này đại giới. Biện pháp gì? Chu Phàm hỏi. Bản tọa có thể thay ngươi thời gian quay lại, chỉ cần tất cả mọi chuyện đều phát sinh ở cố định một cái địa điểm, loại biện pháp này hẳn là có thể để ngươi rõ ràng nhìn thấy chuyện gì phát sinh. Hắc Long chậm rãi nói, đơn giản đến nói, thời gian quay lại chính là đem một chỗ chuyện lúc trước một lần nữa hiện ra ở trước mắt của ngươi. Thời gian quay lại à? Vậy ngươi muốn bao nhiêu đầu lớn sáng trùng? Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Hắc Long nhìn xem không trung lơ lửng hòn bi so với dị vãng bất kỳ một cái nào thời khắc còn một lớn, ngươi bây giờ có 13,896 đầu lớn sáng trùng. Đi qua cái này 7 ngày săn giết điểm linh, Chu Phàm hiện tại lớn sáng trùng đã đạt tới từ không có số lượng. Bản tọa muốn 2000 đầu lớn sáng trùng. Hắc Long nói ra giá cả. 2000 đầu lớn sáng trùng. Chu Phàm sắc mặt có chút biến thành màu đen, hắn không nghĩ tới đắt như vậy, cái này quá đắt, ta nghĩ thời gian quay lại đối với ngươi mà nói, hẳn không phải là việc khó gì. Hắc Long cười nhạo nói, thời gian quay lại xác thực không khó, nhưng cũng không phải bất luận cái gì cường giả cũng có thể làm đến, chỉ có bản tọa bực này lĩnh ngộ thời gian pháp tắc cường giả mới có thể làm đến, vật hiếm thì quý, ngươi nghĩ bản tọa bực này cao thủ giúp ngươi làm thời gian quay lại, liền phải cái giá tiền này, nếu không không bàn nữa. Chu Phàm bắt đầu trầm mặc, cái này thực sự quá đắt, hắn hối đoái vạn tượng khí vũ công mới 2000 đầu lớn sáng trùng, một lần thời gian quay lại thế mà liền cần 2000 đầu lớn sáng trùng. Hắc Long đã tiến hóa thành gian thương, nàng là nhìn thấy hắn thanh toán nổi, mới hô lên cái giá tiền này. Nhưng nếu là không làm quay lại, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp biết rõ, lúc ấy sau khi đi, đến tột cùng chuyện gì phát sinh, ai để lại cho hắn lời nói. Bản tọa nhắc nhở ngươi, hiện tại cái giá này, thế nhưng là bởi vì thời gian không có quá nhiều ít ngày giá cả, thời gian càng dài, quay lại độ khó lại càng lớn, giá cả liền càng quý, vượt qua một tháng, ngươi cấp không nổi cái giá này. Hắc Long lại là nói bổ sung. 2000 liền 2000. Chu Phàm trầm mặt đáp ứng, vô luận như thế nào hắn nhất định phải biết rõ ràng chân tướng sự tình. Hắn hiện tại không thiếu hồ sáng trùng, không thể vì tiết kiệm sáng trùng mà từ bỏ điều tra việc này. Nhưng ta có một điều kiện, ngươi quay lại thất bại, cũng không thể lấy tiền. Chu Phàm ngẫm lại bổ sung. Cho dù có đứng đầu tu sĩ quấy nhiễu, cũng không có khả năng để bản tọa quay lại mất đi hiệu lực. Hắc Long cười lạnh nói, đây là nàng am hiểu nhất lĩnh vực, đã ngươi nói như vậy, vì ngăn ngừa ngươi hối hận, vậy bản tọa liền nhắc lại ngươi một cái, quay lại chỉ giới hạn ở chỗ kia không gian phát sinh sự tình. Nếu là sự tình không có phát sinh ở chỗ kia, vậy liền cùng bản tọa không quan hệ, ngươi dạng này còn muốn làm thời gian quay lại sao? Chu Phàm nhíu mày, hắn nghiêm túc suy tư một lần, cảm thấy sự tình khẳng định đại bộ phận phát sinh ở lão huynh chết đi chỗ kia, chỉ cần thời gian quay lại thành công, nhất định có thể nhìn thấy một chút. Chu Phàm vẫn là kiên định gật gật đầu. Hắc Long không tiếp tục nhiều lời, nàng từ hòn bi bên trong lấy đi 2000 đầu lớn sáng trùng, nàng nhẹ nhàng thở ngụ khí, từng sợi xương mù xám hướng về nàng cuốn tới, ngưng tụ thành luồng khí xoáy hình. Chương 613. Thời gian quay lại châu chương 613, thời gian quay lại châu xương mù xám tại Hắc Long trước người xoay tròn lấy, ngưng tụ thành một viên bạch ngọc hạt châu. Ngồi tại xương mù xám lên tiểu bất điểm Hắc Long, nàng liên tục trong nháy mắt, từng đạo kim sắc quang mang rơi vào bạch ngọc trong hạt châu. Bạch ngọc hạt châu rất nhanh liền từ trắng loãng màu sắc chuyển hóa thành màu hoàng kim trạch. Hắc Long nhìn xem so với nàng còn muốn lớn kim ngọc hạt châu, nàng thổi khẩu khí, kim ngọc hạt châu liền hướng về Chu Phàm lướt tới. Chu Phàm tiếp nhận so nắm đấm nhỏ hơn một vòng kim ngọc hạt châu mang theo rất nhỏ ấm áp. Đây là bản tọa luyện chế thời gian quay lại châu, ngươi cầm nó lại dùng ngươi long thần huyết nếm thử tỉnh lại nó, bản tọa ở bên trong ghi chép hạt châu điều động phương pháp, phối hợp ngươi long thần huyết thời gian thiên phú, có thể nhẹ nhõm khống chế thời gian quay lại, nhưng hạt châu này chỉ có thể làm một lần thời gian quay lại. Nghĩ kỹ lại dùng, lãng phí không cần lại đến tìm bản tọa, nó nhiều nhất có thể duy trì 3 ngày, vì lẽ đó ngươi nhất định phải trong vòng 3 ngày sử dụng. Hắc Long giải thích cặn kẽ lấy thời gian quay lại châu tác dụng và hạn chế. Chu Phàm quan sát đến kim ngọc hạt châu, hắn chợt chợt ngợi khen, hắn vốn đang suy nghĩ Hắc Long tạm thời không thể phụ thân ở trên người hắn, nên sử dụng như thế nào thời gian quay lại, không nghĩ tới còn có loại phương pháp này, trong lòng của hắn minh bạch, này thời gian quay lại châu sở dĩ có thể nổi lên thời gian quay lại tác dụng, đó là bởi vì Hắc Long đưa nàng pháp tắc rót vào bên trong. Không biết ta Long thần ngữ thời gian thiên phú còn tu luyện tới loại trình độ nào, mới có thể có bực này phi phàm hiệu quả. Chu Phàm có chút cảm khái nói. Hắc Long cười lạnh một tiếng, ngươi cả một đời đều không đạt được trình độ này, đừng có đoán mò, ngươi là chờ thời gian đến chính mình ra ngoài vẫn là bản tọa đưa ngươi ra ngoài. Ngươi đưa ta ra ngoài đi. Chu Phàm lắc lắc đầu nói. Hắn bây giờ còn đang hoang dã bên ngoài, không có khả năng ở đây đợi lâu xuống dưới. Hắc Long phất phất tay nhỏ, sương mù xám hướng về Chu Phàm của tới. Làm cảm giác mê man tiêu tán, Chu Phàm cảm giác được chính mình trở về, hắn có chút mở mắt ra, nhìn xem bóng đêm đen kịt. Tiểu quyền chính cầm dạ con trâu, thay hắn cảnh giác bốn phía. Hắn lại vì thế trầm mặc một cái, nguyên lai loại sự tình này là lão huynh phụ trách. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, thừa dịp Tiểu Quyền không chú ý, đem dưới đầu gối mình viền kia hư ảo thời gian quay lại châu nắm trong tay, đem thực hóa. Thời gian quay lại châu giống như trên thuyền nhìn thấy như thế, kim ngọc màu sắc, không có bất kỳ cái gì quan mang. Chu Phàm đứng lên, Tiểu Quyền hiếu kỳ nhìn xem chủ nhân của mình. "Tiểu Quyền, đợi chút nữa tiếp tục thay ta chú ý bốn phía." Chu Phàm nói một tiếng, trong cơ thể hắn huyết khí sôi trào lên, long thần huyết cùng thời gian quay lại châu lập tức thành lập liên hệ. Hắn trong mắt đen nhánh chuyển hóa thành hoàng kim đồng mắt, trong không khí kim hoàng pháp tắc hạt nhỏ hiện lên ở trước mắt của hắn. Thời gian quay lại châu có bạch sắc quang mang chạy ra, hào quang màu trắng này cùng kim hoàng pháp tắc hạt nhỏ kết hợp với nhau, không ngừng quyết tán. Trước người hắn trong vòng một trượng sáng như ban ngày. Chu Phàm tiến vào loại này đặc dị trạng thái, Tiểu Quyền không nhìn thấy, nàng chỉ là nhìn thấy Chu Phàm đợi đứng tại chỗ. Giống như từ đêm tối tiến vào ban ngày, trước mắt hắn cũng chỉ có cái này bán kính một trượng không gian. Tại phương này không gian bên trong, quang ảnh không ngừng biến ảo. Chút ít tin tức từ thời gian quay lại châu tiến vào hắn hồn hải bên trong, để hắn hiểu ra nên như thế nào thao túng thời gian quay lại châu. Hắn chỉ là tâm niệm vừa động, trước mắt không gian hết thảy liền bắt đầu không ngừng đảo lưu. Sau đó hắn nhìn thấy trên đất cố kia nhân loại thi thể hư thối trình độ không ngừng giảm bớt, hình tượng để hắn hoa mắt. Hắn ở trong lòng hô một tiếng ngừng. Hắn nhìn thấy 10 ngày trước màn này. Hắn lúc đó đang dùng đao dị đâm vào lão huynh trái tim, kết tính mạng của nó, sau đó đứng lên, thuấn di rời đi. Nhìn xem cái này màn, Chu Phàm khẽ thở dài, hiện tại lão huynh thi thể lại xuất hiện tại trước mắt của hắn. Nói rõ sự tình còn chưa có bắt đầu phát sinh biến hóa. Hắn để thời gian quay lại châu tăng tốc thời gian trôi qua, nhìn xem quang ảnh đang trôi qua bên trong không ngừng biến ảo, một mực không có bất kỳ biến hóa nào xuất hiện, cho đến ác niệm bộc phát kết thúc ngày ấy. Hắn để thời gian lại lần nữa chậm lại, bởi vì biến hóa có thể sẽ phát sinh ở nơi này. Ác niệm kết thúc ngay mắt, Phùng Vân Long thi thể đầu tiên vỡ ra, có hôi lam hiểm linh từ trong thi thể chui ra ngoài. Rất nhanh Chu Phàm ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Phùng Vân Long hiểm linh khuôn mặt đang không ngừng biến ảo, 6 tấm khác biệt nam tính gương mặt tại trên mặt hắn giao thế xuất hiện. Cái này 6 tấm gương mặt chỉ có 1 tấm là chết đi Phùng Vân Long, là Chu Phàm nhận biết, còn lại 5 tấm gương mặt Chu Phàm đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Lục diện hiểm linh, cái này sao có thể? Chu Phàm nhìn xem Phùng Vân Long cái kia biến ảo gương mặt hấp miệng hơi lạnh. Đây chính là hắn đều đối phó không thể lục diện hiểm linh. Nghi Loan Ti không phải cho ra suy đoán nói nhiều mặt hiểm linh đến từ nhiều cái hiểm linh thôn vệ hoặc dung hợp mà đản sinh ra sao? Hiện tại xem ra căn bản không phải bộ dạng này. Chí ít không phải nhiều mặt hiểm linh sinh ra tất cả phương pháp, bởi vì Phùng Vân Long hiểm linh tại một sinh ra chính là lục diện hiểm linh. Chu Phàm vì thế cảm thấy rung mình, hắn thậm chí có lập tức đình chỉ thời gian quay lại, lập tức rời đi nơi này xúc động. Chỉ bất quá hắn một khi đình chỉ thời gian quay lại, vậy liền cũng không còn cách nào tiến hành lần thứ hai quay lại. Thời gian quay lại châu liền lãng phí, hắn nhìn xem ngây người bất động lục diện hiểm linh, hít sâu khẩu khí để cho mình tỉnh táo lại. Nếu như lục diện hiểm linh còn ở nơi này, cái kia đã sớm đi ra xé nát hắn cựu nhân này, không có lý do không ra. Khẳng định có biến cố gì, dẫn đến cái này lục diện hiểm linh không ở nơi này. Hắn lựa chọn tiếp tục xem tiếp. Lục diện hiểm linh từ thoạt đầu mờ mịt, trở nên thanh tỉnh, nó rét lạnh con mắt lộ ra cực lớn ác ý đánh giá toàn bộ thế giới. Nhìn xem sinh động như thật hình tượng, Chu Phàm có thể cảm giác được, lục diện hiểm linh trí tuệ so với phổ thông hiểm linh cao hơn nhiều lắm. Lục diện hiểm linh bắt đầu huyễn hóa ra vô số cái bóng, tại bốn phía du tẩu, vượt qua Chu Phàm có thể nhìn thấy phạm vi, Chu Phàm liền triệt để không cách nào trông thấy nó. Nhưng nó rất nhanh lại trở lại bên cạnh thi thể, ác độc đôi mắt bên trong lộ ra hiểu ra vẻ, mà là xếp bằng ở bên cạnh thi thể. Xem ra cho dù là lục diện hiểm linh, cũng vô pháp rời đi sinh ra điểm 10 trượng phạm vi. Chu Phàm lặng lẽ nghĩ, hắn nhìn về phía lão huynh thi thể, lão huynh hiểm linh hẳn là cũng nhanh đi ra. Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, lục diện hiểm linh đồng dạng nhìn xem lão huynh thi thể. Ánh mắt của nó lộ ra vẻ nghi hoặc, nó rời đi thi thể của mình, bắt đầu trông coi lão huynh thi thể. Theo lý mà nói, hiểm linh sẽ không tổn thương đồng loại của mình hiểm linh, nhưng lục diện hiểm linh không phải phổ thông hiểm linh, chẳng lẽ nó muốn giết hại lão huynh hiểm linh sao? Lão huynh khi còn sống đã từng cùng Phùng Vân Long chiến đấu qua, có thể nói là địch nhân của hắn, hắn còn có dạng này ký ức sao? Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc, hắn có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh hắn đã cảm thấy chính mình khẩn trương có chút dư thừa. Bởi vì sắp đi ra chính là lão huynh hiểm linh, đây là hiểm linh sẽ không lại là hắn nhận biết cái kia lão huynh, coi như lục diện hiểm linh muốn giết lão huynh hiểm linh, hắn lại có cái gì tốt lo lắng. Chu Phàm lắc đầu, hắn tiếp tục điều nhanh thời gian tiến độ, để hắn kinh ngạc chính là, thời gian phi tốc trôi qua, thậm chí qua một ngày, lão huynh thi thể vẫn không có hiểm linh phá bụng mà ra. Chương 614. Chó con chương 614, chó con hiểm linh không phải ác niệm bộc phát kết thúc nên sinh ra sao? Làm sao lão huynh thi thể tại ác niệm bộc phát kết thúc sau một ngày đều không có phản ứng? Ngồi chờ ở một bên lục diện hiểm linh cũng biến thành có chút nôn nóng bất an, nó vây quanh lão huynh thi thể không ngừng đi lòng vòng. Chu Phàm quan sát đến cái này màn, hắn vẫn không hiểu lục diện hiểm linh ý đồ. Thời gian quay lại hình tượng rất yên tĩnh, hiện tại vẫn không có bất kỳ kẻ ngoại lai tiến vào hình tượng. Bất quá hắn nghĩ, lục diện hiểm linh chỉ sợ so huyết sát cấp quái dị còn kinh khủng hơn, coi như thật sự có kẻ ngoại lai, cũng chưa hẳn là đối thủ của nó. Chu Phàm lại lần nữa tăng tốc độ thời gian trôi qua, quang ảnh biến ảo phía dưới, hắn hai mắt ngưng lại, lập tức để thời gian quay lại châu dừng lại. Đây đã là ác niệm bộc phát kết thúc sáng ngày thứ hai, lão huynh thi thể có biến hóa, chó bụng phá vỡ, có máu lam hôn sắc quang mang từ trong bụng chảy ra. Đoàn kia máu lam hôn sắc quang mang xuất hiện trong nháy mắt, lục diện hiểm linh lui lại mấy bước, sáu tấm không ngừng biến ảo khuôn mặt lộ ra ý sợ hãi. Máu lam hôn sắc quang mang rơi trên mặt đất, dần dần ngưng tụ thành một cái vừa ra đời lớn nhỏ chó con. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, bởi vì cái này chó con không giống những cái kia hôi lam hiểm linh. Hiểm linh từ đầu đến cuối cho người ta một loại hư ảo cảm giác, cái này chó con khác biệt, sinh động như thật, cho người ta một loại chân thật cảm giác, bộ lông của nó là huyết hồng hỗn sắc, nó có một đôi chó đất thường gặp dựng thẳng hai một cái huyết hồng, một cái xanh đậm. Tại chó con xuất hiện trong nháy mắt, lục diện hiểm linh biến ảo khuôn mặt truyền đạt ra phức tạp hơn thần sắc, khi thì dữ tợn, khi thì khiếp nhược, nó tựa hồ nghĩ đối máu lam chó con độc thủ, nhưng lại đang sợ cái gì. Chó con lắc lắc chó eo vứt bỏ trên thân lưu lại thi dịch, nó mới hướng về lục diện hiểm linh nhìn sang. Chu Phạm vội vàng chuyển bước, cùng lục diện hiểm linh đứng chung một chỗ, hắn mới thỉnh lĩnh phát hiện chó con đồng tử đồng dạng là một cái huyết hồng một cái xanh đậm, nhưng lại cùng dựng thẳng hai nhan sắc tương phản. Huyết hồng đồng tử như liệt hỏa, xanh đậm đồng tử như hàn băng. Chu Phạm không khỏi cảm thấy e ngại, chó con trong thân thể tựa hồ cất giấu hủy thiên diệt địa năng lượng. Lục diện hiểm linh đồng dạng bắt đầu sợ hãi, nó toàn thân run rẩy lên, sau đó quỳ trên mặt đất, cái trán sát mặt đất, cũng không dám lại nâng lên. Áp chế, triệt để áp chế. Lao huynh sau khi chết diễn sinh ra tới hiểm linh, chỉ một cái liếc mắt liền để lục diện hiểm linh liền phản kháng ý niệm đều rốt cuộc thăng không nổi. Đây là cái gì cấp bậc hiểm linh? Chu Phạm thần tốc hồi tưởng đến nhìn qua hiểm linh tư liệu, nhưng là hắn không có tìm được bất luận cái gì đối ứng tư liệu, bởi vì lục diện hiểm linh đã là trong điện tịch ghi lại thấy cao cấp nhất hiểm linh. Cái này hiểm linh rõ ràng so lục diện hiểm linh cấp bậc cao hơn, cái này chỉ sợ là Nghi Loan Ti chưa từng gặp qua hiểm linh. Chó con xoay quay đầu lại, nó nhìn xem thi thể của mình, nó tựa hồ tại do dự, sau đó rất nhân tính hóa thở dài. Lao huynh thi thể tự đốt, tối tăm hỏa diễm đốt cháy thi thể, rất nhanh liền đem thi thể thiêu đến một chút cũng không có lưu lại. Chu Phạm trầm mặc, hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai lão huynh thi thể bị cái này hiểm linh hủy đi. Chó con thu tầm mắt lại, nó ngồi xổm lấy ngửa đầu nhìn trời. Chỉ là bởi vì thời gian quay lại Châu Phạm Vi tầm nhìn nguyên nhân, Chu Phạm cũng không biết nó đang nhìn cái gì. Lục diện hiểm linh trong lúc này bảo trì quỳ lạy tư thế không nhúc đích, chó con nhìn trời nhìn trọn vẹn nửa ngày, nó mới cúi đầu xuống, miệng của nó mở ra, tựa hồ đang phát ra sủa âm thanh. Thời gian quay lại không cách nào giữ lại thanh âm, Chu Phạm giống như đang nhìn một cái im ắng cố sự, hắn không cách nào khẳng định chó con phải chăng tại sủa gọi. Máu lam chó con rỗi ra bên phải chân trước có sắc bén kim sắc ngắn chảo bắn ra, chân trước bắt đầu ở không trung hư vẽ lên đến. Bên phải chân trước xẹt qua chỗ, xuất hiện từng mai cổ quái huyền ảo phù hiệu màu vàng nóng, ký hiệu mới vừa xuất hiện liền tiêu tán. Chu Phạm mặt lộ ngạc nhiên, cái này chó con đang làm cái gì? Những cái kia phù hiệu màu vàng nóng là phù văn sao? Tiềm linh sẽ vẽ bừa. Nhìn thấy trước mắt đã vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn, Chu Phạm tập trung tinh thần, bắt đầu cưỡng ép ký ức những này phù hiệu màu vàng nóng. Nó bên phải chân trước con càng lúc càng nhanh, nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh, vẽ đi ra huyền ảo ký hiệu cũng càng ngày càng nhiều, tiêu tán tốc độ cũng giống như thế. Chu Phạm đằng sau đã theo không kịp, hắn không có ép buộc chính mình lại ký ức những này phù hiệu màu vàng nóng, với hắn mà nói, đi lại một bộ phận liền đầy đủ. Dần dần, chó con trước người có máu lam hai màu hạt ánh sáng hiện lên. Chu Phạm lần nữa giật mình, hắn nhìn ra, hắn tu luyện qua Long Thần Ngữ, kia là pháp tắc hạt ánh sáng. Cái này chó con là nắm giữ pháp tắc cấp độ cường giả. Chu Phạm càng xem càng kinh. Những cái kia máu lam hai màu hạt ánh sáng, rất nhanh liền không có vào chó con trong thân thể, nó nhắm mắt lại đồng tử, thân thể khí tức trở nên có chút hề bại. Lục diện điểm linh lúc này khẽ ngẩng đầu, trong mắt của nó lộ ra ác ý nhìn chằm chằm chó con, nó tựa hồ nhìn ra chó con suy yếu. Cái này khiến nó trở nên ngo ngoe muốn động. Chó con tựa hồ không có cảm giác được lục diện hiểm linh ác ý, nó ý nguyên đồng tử đóng chặt. Lục diện hiểm linh cũng nhịn không được nữa, thân thể của nó bắt đầu không ngừng bành trướng, từ cao 7 thước trở nên khoảng chừng cao 1 trượng, thân thể tản mát ra cường đại mà khí tức ấm lãnh, hai cánh tay của nó có hôi lam quang mang ngưng tụ, song trưởng hướng phía chó con đập ngang mà đến. Cái này hai trưởng là toàn lực của nó một kích, nó biết do nó chỉ có dạng này một cơ hội. Lúc này chó con mở mắt ra, nó hờ hững nhìn về phía lục diện hiểm linh. Lục diện hiểm linh trên song trưởng hôi lam quang mang cấp tốc băng tán, nó cả người bay tứ tung mà ra, thế ra thời gian quay lại hình tượng bên ngoài. Chu Phạm thấy một mặt mơ hồ, hắn không nhìn thấy chó con là như thế nào xuất thủ, lục diện hiểm linh liền thua. Rất nhanh có lấy thu nhỏ hôi lam cái bóng chạy trở về. Cái bóng động tác dừng lại lúc, có thể thấy là vừa rồi cái kia lục diện hiểm linh, nó cao lương phát run, không ngừng dập đầu. Chó con hé miệng hợp lại, tựa hồ tại quát mắng hình thể cũng không biết so với nó khổng lồ gấp bao nhiêu lần lục diện hiểm linh. Chu Phạm cũng không biết chó con đang nói cái gì, nhưng hắn có thể nhìn ra, lục diện hiểm linh thân thể ngay tại băng tán, hôi lam hạt ánh sáng tại từng hạt dâng lên, cách nó mà đi. Đây là lục diện hiểm linh cầu xin tha thứ nguyên nhân. Vẹn vẹn thấy không rõ một chiêu liền có thể để lục diện hiểm linh băng tán, trình độ này hiểm linh. Không, Chu Phạm đã không cách nào khẳng định cái này chó con có phải là hiểm linh. Chó con tựa hồ quát lớn xong, trong mắt của nó lộ ra vẻ không kiên nhẫn, nhấp nhấp móng vuốt, một đạo máu lam quang mang dung nhập lục diện hiểm linh trong thân thể. Lục diện hiểm linh thân thể dần dần vững chắc. Chu Phạm phát hiện, lục diện hiểm linh cái kia không ngừng thay đổi 6 tấm mặt thành 7 cái, chỉ là tấm thứ 7 có chút mơ hồ không rõ. Cái này khiến hắn càng thêm rung động, chó con còn có năng lực tăng lên hiểm linh cấp độ. Nó đến tột cùng là dạng gì tồn tại? Cùng nghiệm hiểm lại là cái gì quan hệ? Lục diện hiểm linh trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, nó lại là không ngừng bị lạy. Chó con lại há miệng nói cái gì, Chu Phạm hiện tại đã xác nhận, chó con không phải tại sổ gọi, nó là nói lời nói, loại tồn tại này biết nói chuyện, không phải chuyện kỳ quái gì. Lục diện hiểm linh đứng lên, nó lúc rời đi ở giữa quay lại hình tượng, rất nhanh lại lại lần nữa trở về, nó ôm một khối Chu Phạm vô cùng quen thuộc thạch. Là khối kia đã từng có kim sắc chữ viết hiện ra chữ lớn. Chu Phạm yên lặng nhìn xem tảng đá lớn, hắn ẩn ẩn đoán được cái gì. Lục diện hiểm linh đem tảng đá đặt ở lão huynh đã từng chết đi thi thể vị trí chỗ ở, nó liền đi tới một bên. Chó con nâng lên móng vuốt, nó móng vuốt huy động, viết ra một nhóm kim sắc chữ siêu siêu mèo mèo, bay qua khắc sâu vào trên tảng đá lớn. Lao ca, ta nhớ tới rất nhiều chuyện, xin tha thứ ta đi không từ giã, lần sau trùng phùng, ta hẳn là có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn. Chương 615 Mặt quỷ. Chương 615 Mặt quỷ. Những cái kia kim sắc văn tự khắc sâu vào tảng đá về sau, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Chu Phạm cầm trong tay kim ngọc thời gian quay lại châu trầm mặc nhìn xem bức tranh này mặt, trong lòng của hắn có quá nhiều không hiểu. Lao huynh biến thành nghiệm linh hoàn toàn để hắn nhìn không thấu. Máu tóc xanh phát chó con viết chữ xong về sau, nó yên lặng nhìn một chút tảng đá, quay đầu nhìn một chút lục diện nghiệm linh, há miệng nói câu nào, liền hướng về hình tượng bên ngoài đi đến. Lục diện nghiệm linh thuần phục cùng tại bên cạnh của nó. Chu Phạm có thể nhìn thấy bất quá là bán kính là một trượng không gian hình tượng, hắn không cách nào xác nhận chó con cùng lục diện nghiệm linh là có hay không đi ra 10 trượng bên ngoài. Nhưng hắn suy đoán, chó con cùng lục diện nghiệm linh rất có thể là thoát ly thi thể, thoát ly sinh ra điểm, đi ra 10 trượng bên ngoài, rời đi nơi này. Bằng không hắn sẽ không ở nơi này nhìn không thấy bọn chúng. Cái này vi phạm hắn biết thưởng thức, điểm linh thế mà có thể thoát ly 10 trượng bên ngoài, nếu là chỉ có lục diện điểm linh một cái khẳng định không cách nào làm được, hiển nhiên là chó có làm. Bởi vậy trong lòng của hắn hiện lên một cái càng dọa người suy đoán, cho tới nay, nhân loại tại điểm linh thai ương nhìn thấy cường đại nhất điểm linh không cao hơn lục diện điểm linh, vậy có phải có thể là siêu biệt lục diện điểm linh trở lên điểm linh đang sinh ra về sau đã lặng yên rời đi. Nhưng hắn lại cảm thấy chính mình suy đoán có chỗ mâu thuẫn, lấy điểm linh đối sinh linh căm hận, so lục diện điểm linh còn mạnh hơn điểm linh coi như có thể rời đi, cũng sẽ ở cái thế giới này nhấc lên một trận lại một trận tai họa. Nếu là thật làm như vậy, nhân loại hẳn là đã sớm phát hiện loại tình huống này mới đúng. Trừ phi những cái kia cường đại điểm linh có thể khắc chế đối sinh linh căm hận, bọn chúng trốn đi. Nếu là dạng này, vậy chúng nó cùng quái dị chỉ sợ cũng không hề khác gì nhau. Còn có niệm yểm, những cái kia cường đại điểm linh cùng niệm yểm còn sẽ có liên hệ sao? Trong lòng của hắn nghĩ đến những việc này, nhìn xem không có bất cứ động tĩnh gì hình tượng, hắn thở dài, chuẩn bị kết thúc thời gian quay lại. Đúng lúc này, trong tấm hình lắc lư một cái, có máu lam ảnh con thần tốc chui vào hình tượng bên trong, máu lam ảnh con dừng lại lúc, chính là con kia chó con. Chu Phàm nao nao, chó con vì cái gì trở về? Bất quá hắn rất nhanh phát hiện, chó con cái kia máu lam song đồng nhìn là hắn cái phương hướng này, lại hoặc là nói tựa hồ là đang nhìn hắn. Chỉ là cái này sao có thể, hắn nhìn nhưng là trong quá khứ hình tượng, chó con cũng là đi qua chó con. Bất quá hắn rất nhanh lại nghĩ tới, chó con thực lực viễn siêu ra hắn tưởng tượng, nói không chừng thật phát hiện trong tương lai có người đang trộm. Do đó, chó con cặp kia quỷ dị máu mắt xanh đồng tử, tựa hồ xuyên thấu vô số thời gian tuế nguyệt trông thấy hắn. Chu Phàm trầm mặc cùng nó nhìn nhau. Chó con giơ lên bên phải chân trước, Chu Phàm toàn thân căng cứng. Hắn có chút lo lắng cái này tại quá khứ thần bí chó con có thể sử dụng cái gì xuyên thấu thời gian thuật pháp làm bị thương hắn hiện tại. Nhưng chó con bên phải chân trước cũng không có tiến hành bất kỳ công kích, nó dùng móng vuốt lay lấy chính mình xuống mí mắt, phun ra chó đầu lưỡi, hướng Chu Phàm làm lịch ngậm mặt quỷ. Chu Phàm ngốc một cái. Ngươi cho ta nhăn mặt là có ý gì? Chó con làm xong mặt quỷ về sau, thật sâu nhìn Chu Phàm một chút, chỉ là nó cái kia từ đầu đến cuối mang theo hiểm linh ác ý đồng tử, rất khó coi xuất cụ thể cảm xúc, nó quay người rời đi, lần nữa đi ra hình tượng bên ngoài. Chu Phàm lấy lại tinh thần, hắn bắt đầu điều nhanh thời gian. Ý đồ nhìn còn có cái gì phát hiện, nhưng cũng tiếc cho đến nhìn thấy tối nay hắn cùng tiểu quyển xuất hiện tại trong tấm hình, không còn có bất luận phát hiện gì. Hình tượng bắt đầu tiêu tán. Chu Phàm cúi đầu nhìn một chút trong tay thời gian quay lại châu tại vỡ vụn, hóa thành một chút xíu lưu sa từ hắn khe hở bên trong tàn mát, kim sắc cắt mịn còn chưa rơi xuống đất, liền hóa thành quang mang tiêu tán tại không trung. Cái kia đoạn lời nói quả nhiên là để lại cho ta. Chỉ là ngươi là ai? Chu Phàm có chút mờ mịt nghĩ, nếu như chúng ta nhận biết, vì cái gì không nói thẳng rõ ràng, tại sao muốn nói đến như thế mơ hồ không rõ? Ngươi biết ta sẽ đến, vì cái gì không ở nơi này chờ ta? Chủ nhân. Tiểu Quyền nhẹ nhàng gọi một tiếng, nàng có chút bận tâm Chu Phàm. Chu Phàm không tiếp tục nghĩ, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, không có tiếp tục suy nghĩ, mà là lần nữa kiểm tra một chút trước mắt tảng đá lớn, không có bất kỳ phát hiện nào về sau, hắn giơ lên tảng đá lớn, đưa nó ném tới rời xa xích đạo địa phương. Hắn không muốn khối này tảng đá lớn cản trên xích đạo, từ đó bị đi ngang qua người hủy đi, tảng đá kia hắn nói không chừng sau đó còn dùng được. Trở lại xích đạo về sau, hắn lại đem Phùng Vân Long thi thể tìm một chỗ đơn giản chôn giấu. Phùng Vân Long nghiệm linh không thấy, chỉ có thi thể tại, cái này rất dễ dàng sẽ khiến một số người hoài nghi, hắn tạm thời không muốn đem việc này nói cho bất luận kẻ nào. Làm xong những này, hắn liền mang theo Tiểu Quyền đường cũ trở về. Chủ nhân, lão đại thế nào? Tiểu Quyền thấy Chu Phàm không giải thích, nàng nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết. Chu Phàm cười khổ, nó nghiệm linh mang theo một cái lục diện nghiệm linh rời đi nơi này. Tiểu Quyền nha một tiếng nói, cái kia lão đại là không phải là không có chết. Không đúng, nó đã chết, cái kia lão đại nghiệm linh có phải hay không đi tìm phục sinh phương pháp đi? Khả năng đi. Chu Phàm nói đến có chút mập mờ. Hắn thậm chí không nhất định, cái kia chó con niệm linh phải chăng còn cùng khi còn sống Lao huynh có quan hệ. Chu Phàm một đường nhanh chạy, lẹn về doanh địa trở lại trướng đồng của mình, lúc này khoảng cách Hừng Đông còn thừa lại ước chừng một canh giờ, hắn nằm ở trên giường, đem tối nay chuyện phát sinh lại trải vớt một lần, chỉ bất quá đều là một chút không biết thực hư suy đoán. Hắn không tiếp tục suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền ngủ mất. Một canh giờ sau, phía ngoài lều truyền đến từng đợt thanh âm huyên áo, hắn mới mở mắt ra. Hiện tại đã là sáng sớm, Chu Phàm vội vàng rửa mặt một phen, mặc chỉnh tề mới rời khỏi lều vải. Tại trong doanh địa ăn vài thứ, cùng Cố Ngọc Tuyền bọn hắn đơn giản thương thảo một cái, xác nhận đêm qua liền thương lượng xong khu nhiệm vụ vực không có vấn đề về sau, liền mang theo 13 tiểu đội bắt đầu hôm nay càn quét. 13 tiểu đội đám võ giả phát hiện nhà mình Chu đại nhân không giống ngày hôm qua dạng không quan tâm, nhưng ý nguyên trầm mặt, giết điểm linh giết đến càng nhanh. 13 tiểu đội võ giả thấy này chỉ có thể cắn răng tăng tốc quét dọn chiến trường, đuổi theo Chu Phàm tốc độ. Chu Phàm đêm qua một đêm gần như chỉ ngủ một canh giờ, nhưng hắn tố chất thân thể cường đại, coi như 2-3 ngày không ngủ cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Hắn trầm mặt là trong nội tâm đối đêm qua sự tình có quá nhiều nghi vấn chưa giải. Bất quá những nghi vấn này hắn đã tới vừa đi vừa về hồi tưởng nhiều lần, đều không thể đạt được đáng tin cậy đáp án, hắn chỉ có thể đem chuyện này buông xuống, chuyên tâm đánh giết Tiềm Linh. Đến xế chiều, càn quét tiểu đội hoàn thành nghi loan ti giao cho bọn hắn khu vực nhiệm vụ. Cấu Ngọc Tuyền ba người liền mang theo tất cả võ giả đuổi tới cố ý trở lại đến chưa thanh lý một pha thôn. 30 năm tiểu đội tốc độ đoạn trở lên võ giả đều ra khỏi hàng, gia nhập tân đội ngũ. Bởi vì mấy ngày qua không ngừng có nghi loan ti võ giả đuổi tới, vì lẽ đó tốc độ đoạn trở lên võ giả số lượng cũng đang không ngừng gia tăng. Chọn bẹn 180 người tinh nhuệ võ giả đội ngũ, tại Cấu Ngọc Tuyền cùng Tống Tu Vi hai vị tứ bình sử dẫn đầu dưới, tiến vào một pha thôn. Chương 616. Cửu Diệp chương 616, Cửu Diệp chỉ là một cái hiểm linh thôn mà thôi. Hiện tại thế nhưng là so ban đầu càn quét cái thứ nhất tiệm linh thôn chi đội ngũ kia còn nhiều ra hơn 80 võ giả. Cường đại như vậy đội ngũ, sẽ không có vấn đề gì. Vừa tiến vào một pha thôn, đội ngũ liền phân tán thành tất cả tiểu tổ, hướng về một pha thôn tồn tại hiểm linh đánh tới. Chu Phàm trong lòng có chút sầu não, hắn nhưng là tại cái thôn này ở lại qua, người nơi này như hai vị phụ sư Kỵ Khánh cùng Hạ Hoành Đạt, đội trưởng Kha Dũng Dân còn có thôn chính Đào Đại Phạn một nhà. Bọn hắn đều chết. Nhưng nhìn thấy trước mắt bất quá là hiểm linh mà thôi, Chu Phàm thu liễm trong lòng cái kia tia sầu não, chuyên tâm đánh giết tiệm linh. Không đến bao lâu, liền có võ giả tiểu tổ phát ra tín hiệu cầu viện đạn. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, đội vàng mang theo tiểu tổ thành viên chạy tới. Tại Yểm Linh thôn loại địa phương này, có thể cầu viện, rất có thể là gặp được nhiều mà tiềm linh. Chỉ là theo tiến lên, Chu Phàm rất nhanh liền phát hiện có chút không đúng, bởi vì bốn phía đột nhiên an tĩnh lại. Rất yên tĩnh, an tĩnh chỉ có thể nghe được hô hô phong thanh, hắn ngửi được nhàn nhạt sát tuấn mùi. Hắn quay đầu nhìn một chút, phát hiện sau lưng tiểu tổ võ giả thành viên không biết lúc nào biến mất vô tung vô ảnh. Chu Phàm toàn thân tử kim quang mang bao phủ, ngưng tụ thành giáp trụ đem hắn thân thể bao trùm lên đến. Dị giáp phủ văn hiện lên, hắn không có cảm thấy giáp nhẹ truyền đến rét lạnh ý, vậy nói rõ trong không khí không có độc tố hoặc nguyên rủa. Là huyễn tượng sao? Chu Phàm nhẹ giọng tự nói, hắn tỉnh táo quét mắt đột nhiên trở nên quỷ dị yên tĩnh bốn phía. Một pha thôn tựa như chỉ còn lại hắn một cái. Kỳ hỉ, kỳ hỉ. Có nữ tử vui cười âm thanh truyền đến. Nếu là người bình thường nói không chừng sẽ lớn tiếng quát hỏi là ai, nhưng Chu Phàm không hỏi, hắn y nguyên yên tĩnh đứng tại chỗ. Lại là yên tĩnh một hồi, tại phòng ở góc tường, có thi thể không đầu dùng cả tay chân thần tốc bò đi ra. Chu Phàm nhìn xem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thi thể không đầu, hắn nhíu nhíu mày, hồi tưởng một chút, mới lờ mờ nhận ra là Đào Tiểu Thỏ thi thể. "Tiểu Thỏ, ngươi cái kia bị ta chém rụng đầu lâu đâu? Chẳng lẽ ném a?" Chu Phàm cười khẽ hỏi, giọng nói nhẹ nhàng đến giống như cùng bạn bè thường ngày chào hỏi. Chu Phàm vừa mới dứt lời, đầu lâu kia liền từ một cái khác góc phòng lăn ra đây, nó nhấp nhô đến thi thể không đầu chỗ. Đầu lâu mang trên mặt vết máu, cặp mắt của nàng đã sớm bị đào đi, sắc mặt trắng bệch, nếu không phải quen thuộc người, chỉ sợ đều khó mà nhận ra đây là Đào Tiểu Thỏ. "Chu Phàm ca ca, Chu Phàm ca ca, ngươi tại sao muốn giết ta?" Đào Tiểu Thỏ đầu lâu mở miệng nói, thi thể của nàng ngồi xếp bằng trên mặt đất, đưa tay tới, đem đầu lâu ôm vào trong ngực. Chu Phàm nhìn xem chỗ kia tại quỷ dị trạng thái Đào Tiểu Thỏ, hắn thở dài nói, ta không giết ngươi, ngươi sẽ bỏ qua ta sao? Đào Tiểu Thỏ nhếch miệng cười lên, khoe miệng của nàng trực tiếp vỡ ra đến bên hai, lộ ra đen kịt sắc bén răng, không có đầu lưỡi miệng nhìn giống như một cái tĩnh mịch lỗ đen. "Sẽ không, nhưng ngươi không nên giết ta, hẳn là bị ta giết chết, dạng này ngươi cũng không cần đối mặt sau khi chết ta." Đào Tiểu Thỏ nói, nàng không có đầu lưỡi, lại có thể quỷ dị phát ra tiếng nói chuyện. "Ta nhớ được thi thể của ngươi không ở nơi này, chính ngươi một đường bỏ qua tới sao?" Chu Phàm cười đổi chủ đề hỏi. Trong lòng của hắn có chút không hiểu, nếu như trước mắt Đào Tiểu Thỏ là yểm linh, làm sao có thể rời đi thi thể ngoài 10 trượng? Hơn nữa Đào Tiểu Thỏ còn có thể nói chuyện nói đến như thế rõ ràng. "Chu Phàm ca ca, ta biết ngươi trở về, nhưng ngươi không có tới tìm ta, vì lẽ đó ta chỉ có thể tới tìm ngươi." Đào Tiểu Thỏ đầu lâu cười, nàng hai tay giơ lên đầu của mình, đem đầu đặt tại trên cổ. Trên cổ có máu đen tuyến chui ra, chui vào đầu lâu vết cắt màng da, đem đầu lâu may và tốt. "Ta không đi tìm ngươi, là không đành lòng lại giết ngươi một lần, dù sao cái này đối ngươi một đứa bé đến nói, không khỏi quá tàn nhẫn." Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng. Đào Tiểu Thọ lắc đầu, giống như tại khảo thí đầu của mình là có hay không cố định lại, mặt của nàng lúc này biến ảo, biến thành cha của nàng Đào Đại Phạn, biến thành mẹ của nàng Điền Mai Lan, biến thành nàng ca Đào Tiểu Thiên, biến thành đội trưởng Kha Dũng Dân. Năm tấm mặt giao thế thần tốc biến ảo, để người cảm thấy hai mắt nói nói. Chu Phàm sắc mặt trở nên ngưng trọng lên, lại là ngũ diện điểm linh. Đào Tiểu Thọ trên thân chạy ra sán lạn hôi lam quang mang, "Chu Phàm ca ca, ngươi sợ hay sao?" "Đừng sợ, ngươi rất nhanh liền có thể trở thành ta một bộ phận, giết ngươi cái này giết chết ta người, ta liền có thể đạt tới lục diện." Nói chuyện, trên mặt của nàng lại nhiều một tấm mơ hồ mặt tại cùng cái khác ngũ diện giao thế thay đổi. "Gương mặt này ta chuẩn bị lưu cho Chu Phàm ca ca." Nàng cười hì hì, đồng nhiên hướng Chu Phàm đội sông mà đến. Thân ảnh của nàng càng kéo càng nhanh, lôi kéo ra vô số hôi lam cái bóng, những cái kia hôi lam cái bóng cũng không có tiêu tán, mà là quỷ dị lơ lửng giữa không trung, sau đó chạy nhanh mở. Nháy mắt liền có mấy trăm hôi lam cái bóng vây quanh Chu Phàm, bọn chúng hoặc vọt lên hoặc phục xuống vọt tới trước. Phô thiên cái địa cái bóng mãnh liệt mà đến. Chu Phàm sắc mặt hờ hững, tay phải hắn cầm đao dị, tay trái sớm đã rút ra trên lưng Đức Tự đao, đao dị bên trên sinh sôi ra đỏ thâm hỏa diễm, Đức Tự đao có đen nhánh lôi hồ lượn lờ phun ra nuốt vào. Thân thể của hắn nhoáng một cái lôi kéo ra tầm 10 nói cái bóng, song đao nhanh đến mức chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ đa quang, chạm tại những cái kia hôi lam cái bóng lên. To lớn tiếng va chạm diễn sinh ra khí lưu, hướng về bốn phía quyết tán, va chạm đến từng tầng hôi lam vận sóng, mới đình chỉ quyết tán. Hôi lam cái bóng không ngừng bị đao quang chém nát, nhưng lại có bóng dáng không ngừng tạo ra, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên gia nhập chiến đấu bên trong. Chu Phàm đại ca, ngươi thắng không được ta, đây chính là lĩnh vực của ta. Tiếng nói chuyển đổi thành Đào Tiểu Thiên. Chu Phàm không có trả lời, hắn tại cùng cái bóng chém giết đồng thời, ý đồ tìm ra hôi lam cái bóng bên trong chân thân. Hôi lam cái bóng bọn họ hai tay duỗi về phía trước, trong bàn tay của bọn nó sinh ra nắm đấm lớn hôi lam quang cầu, từng cái hôi lam quang cầu hướng về Chu Phàm mà tới. Chu Phàm thân ảnh tại hôi lam quang cầu bên trong đống nhiên bắt đầu mơ hồ. Vô số hôi lam quang cầu lại là không có nổ tung, mà là đình chỉ lơ lửng giữa không trung. Hôi lam cái bóng bọn họ đồng tử bốn phía liếc nhìn, tìm kiếm đột nhiên biến mất Chu Phàm thân ảnh. Rất nhanh bọn chúng liền phát hiện Chu Phàm xuất hiện tại góc tây bắc bên trong, lại mang theo hôi lam quang cầu hướng Chu Phàm đánh tới. Chu Phàm gương mặt nghiêm nghị, song đồng chuyển hóa thành xích kim sắc, huyết khí sôi trào từ màng da bên trên tràn ngập ra, xuyên qua tử kim giáp trụ, huyết khí bốc lên lấy lên cao không ngừng, ngưng tụ thành cao một thước thần long hư ảnh. Hắn thở sâu, tiếng nói ở giữa phun ra một cái huyền ảo âm tiết. Kim sắc gợn sóng tùy theo trong không khí khuếch tán ra đến. Phàm là bị kim sắc gợn sóng chạm đến hết thảy đều dừng lại, vô luận là hôi lam cái bóng vẫn là không trùng hôi lam quang cầu. Tự động đến tĩnh, đây là chuyện trong nháy mắt. Chu Phàm hai chân đạp mạnh, liền vọt vào hôi lam cái bóng bên trong, thân thể của hắn đột nhiên xoay tròn, một đôi lớn nhỏ khoái đao theo xoay tròn, hóa thành 18 đạo đen nhánh cùng đỏ thấm sen lẫn lưu quang lại bị lôi cuốn tiến khoái đao bên trong, hình thành đao lưu gió lốc. Đao lưu gió lốc hình dạng quỷ dị, như 18 phiến khảm nạm tại trong gió lốc to lớn thì lá, một đao cửu diệp. Lưu quang khoái ngân đao quyết khí khiếu đoạn đao pháp cửu diệp trảm. 18 lá cây gió bao thần tốc xoay tròn lấy, đem hết thảy hôi lam cái bóng hôi lam quang cầu toàn bộ càn quét tiến đến. Đao phong tiếng xèo xèo vang lên, chôn vùi hết thảy. Chương 617. Gặp lại Yến Quy Lai chương 617, gặp lại Yến Quy Lai 18 lá đao quang phun ra nuốt vào, hình thành gió bao xoắn nát từng đạo hôi lam cái bóng, xoắn nát hôi lam quang cầu. Theo hôi lam cái bóng phá diện, thời gian ngừng lại mới kết thúc. Mà lúc này bất quá là qua thời gian ba cái hô hấp. Theo hôi lam cái bóng phá diện, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại không trung hiện lên ngã xuống đất. Chu Phàm thân thể cũng đi theo đỉnh chỉ rơi xuống đất, hắn hờ hững nhìn xem cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Trên người nàng tất cả đều là tập trung đếm không hết vết đao, trên vết thương không phải có đen nhánh lôi hồ liếm láp chính là có đỏ thâm hỏa diễm thiêu đốt. Nàng sáu cái gương mặt cũng thay đổi là vết đao dày đặc, đã không phân rõ cái nào là cái nào. Màu lam xám hạt ánh sáng bắt đầu từ thân thể nàng bên trên tiêu tán. Cái này nhanh ngưng tụ thành thứ lục diện ngũ diện hiểm linh muốn chết. Chu Phàm đánh giá ra sự thật này về sau, hắn không có buông lòng cảnh giác, mà là lạnh lùng nhìn xem ngũ diện hiểm linh. Chu Phàm ca ca thật sự là lợi hại a. Ngũ diện hiểm linh bên trong truyền ra Đào Tiểu Thọ thanh âm, nàng đang cười. Thân thể không ngừng băng tán nàng rất nhanh liền âm thanh đều không phát ra được. Trung quanh cảnh tượng bắt đầu tan rã. Chu Phàm phát hiện hết thảy lại hồi phục bình thường, hắn đứng tại chỗ, chẳng hề làm gì. Đao gì như cũ tại trong vỏ. Chu đại nhân, làm sao? Sau lưng võ giả cẩn thận mở miệng hỏi thăm. Đám võ giả đều cảnh giác nhìn xem bốn phía. Ta vừa rồi đứng bao lâu? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Ước chừng có 5-6 hơi thở thời gian, chúng ta gọi hai ngươi âm thanh, ngươi cũng không có trả lời. Có võ giả mở miệng nói. Ngắn như vậy hả? Tựa hồ là ý thức bị kéo tiến trạng thái nào đó mà dẫn đến, liền tựa như làm không tính ngắn ác mộng đồng dạng. Chu Phàm sắc mặt lạnh lùng, hắn không tiếp tục hỏi nhiều, mà là mang theo tiểu tổ đám võ giả tiếp tục hướng xảy ra chuyện phương hướng chạy đi. Càng là hướng phía trước, người tụ tập cũng càng nhiều. Chu Phàm nhìn phía trước điểm tụ tập, sắc mặt hắn phát sinh biến hóa, hắn nhớ lại, đó chính là lúc trước hắn giết chết Đào Tiểu Thỏ địa phương. Hắn lại tăng thêm tốc độ, nháy mắt liền đến tụ tập chỗ, hướng bên trong xem xét, bên trong nằm bốn câu nghi loan ti võ giả thi thể, tại chính giữa là Đào Tiểu Thỏ thi thể không đầu, đầu lâu thì là tại thi thể dưới chân. Không có trông thấy bất kỳ hiểm linh. Bởi vì Chu Phàm trên đường trì hoãn một hồi, Cố Ngọc Tuyển cùng Tống Tu Vi so Chu Phàm còn muốn tới sớm hơn một chút. Đến nơi võ giả đều là sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Đào Tiểu Thỏ thi thể. Chu Phàm rất nhanh liền tại trong miệng của bọn hắn biết được, bọn hắn tao ngộ ngũ diện điểm linh, trong chiến đấu, bốn cái võ giả bị nháy mắt giết chết, những người còn lại lập tức thối lui đến ngoài mười trượng chờ đợi chi viện. Nhưng là chi viện còn chưa tới, ngũ diện điểm linh liền không biết cớ gì, thân thể bằng tán chết đi. Chu Phàm nghe xong nao nao, hắn vừa rồi tao ngộ cuộc chiến đấu kia không phải giả, Đào Tiểu Thỏ quả nhiên trở thành ngũ diện điểm linh, hắn tựa hồ là bị ngũ diện điểm linh thông qua thiên phú của nó kéo vào một loại đặc thù hoàn cảnh. Mà ngũ diện điểm linh giết hắn không chỉ là vì báo thù, càng là vì tiến giai lục diện điểm linh. Chỉ là cuộc chiến đấu kia hắn thắng. Vì lẽ đó ngũ diện hiểm linh liền chết. Nếu như hắn thua, chỉ sợ tại loại này trạng thái dưới cũng sẽ vô duyên vô cớ chết mất, đến lúc đó tiến giai thành lục diện hiểm linh nó nghi loan ti liền khó có thể đối phó. Chu Phàm nhìn xem đám người nghị luận ngũ diện hiểm linh đột nhiên chết đi nguyên nhân, hắn do dự một chút, vẫn là không có nói ra chính mình tao ngộ trải qua. Đám võ giả xác nhận ngũ diện hiểm linh thật vô duyên vô cớ chết đi về sau, tại không cách nào biết được nguyên nhân tình huống dưới, không có nhiều thảo luận, mà là tứ tán tiếp tục càn quét còn sót lại hiểm linh. Sau đó lại phát hiện một cái tam diện hiểm linh, bị võ giả hợp lực đánh giết. Tại triệt để thanh trừ một pha thôn niệm linh về sau, Chu Phàm bọn hắn liền ra thôn, mang lên phía ngoài võ giả bắt đầu trở về doanh địa. Kỳ thật tại tao ngộ ngũ diện niệm linh tình huống dưới, chỉ chết 4 cái võ giả, đã là 10 phần may mắn sự tình. Trở lại doanh địa, Chu Phàm mới tại quen biết võ giả trong miệng biết được, Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti người tới. Trên mặt hắn khó được lộ ra dáng tươi cười, hỏi thăm vài câu, biết rõ Thiên Lương Lý Nghi Loan tỷ đám võ giả tại doanh địa vị trí, đem sự tình giao cho 13 tiểu đội một cái võ giả xử lý, hắn trực tiếp rời đội hướng về kia võ giả nói tới vị trí mà đi. Rất nhanh hắn liền gặp được Thiên Lương Lý Nghi Loan tỷ cả đám. Lần này dẫn đội tới cứu viện chính là Yến Quy Lai, Thiên Lương Lý Nghi Loan tỷ nhân thủ luôn luôn khan hiếm, ba vị tứ an sử chỉ có thể để một người tới, Yến Quy Lai liền mang võ giả tới. Yến Quy Lai phong trần mệt mỏi, nhưng y nguyên mặt mũi tràn đầy tinh thần, hắn nhìn thấy Chu Phàm cũng rất là vui vẻ. Chu Phàm cười cùng Thiên Lương Lý Nghi Loan tỷ phụ sư, lực sĩ, dò xét quyệt viên chào hỏi, mới cùng Yến Quy Lai đi tới một bên trò chuyện, hỏi thăm Thiên Lương Lý tình huống. Hắn rời nhà đã 2 tháng, chỉ là ngẫu nhiên dùng tin tức phủ báo bình an, thông qua Nghi Loan tỷ phủ tin tức con đường đến chú ý Thiên Lương Lý, nhưng đối Thiên Lương Lý quá cụ thể tình huống lại là không cách nào biết được. Yến Quy Lai liền từng cái đem Thiên Lương Lý tình huống cùng Chu Phàm nói một lần. Chu Phàm biết được hắn sau khi đi, trừ cái kia trắng huyền thạch đống nhiên từ trước một chuyện, Thiên Lương Lý vẫn là ba vị tứ an sử bên ngoài, còn lại ngược lại không có bao nhiêu biến hóa. Chu Phàm thở phào, không có biến hóa lớn chính là tin tức tốt nhất. Đáng tiếc ta biết ngươi bây giờ cảnh giới cao, còn muốn tham gia thư viện đại khảo, là không nguyện ý lại về Thiên Lương Lý Nghi Loan tin nơi này nhậm chức, bằng không cái này an tây sử vị trí khẳng định trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Tiễn Quy Lai cười lắc đầu. Chu Phàm cười khổ, hắn xác thực vô tâm lại về Thiên Lương Lý làm một cái an tây sử. Tiễn Quy Lai lại hỏi đến Chu Phàm nơi này càn quét tình huống. Chu Phàm nói đơn giản vài câu, Yến Quy Lai khẽ gật đầu, hắn mặt lộ bất đắc dĩ nói, không nghĩ tới ngày mai liền kết thúc, thời gian đều lãng phí ở trên đường, ngày mai kết thúc về sau, lại muốn trở về chạy. Hai người nói đùa một hồi, Yến Quy Lai bỗng nhiên vỗ chán một cái nói, nhìn ta đầu này, đều kém chút quên, ta biết ta muốn tới Dương Địch Lý về sau, biết rõ ngươi khẳng định cũng sẽ ở đây, vì lẽ đó liền tiện đường hướng Tam Khâu thôn đi một chuyến. Chu Phàm trên mặt lộ ra có chút vẻ kinh ngạc, quan tâm hỏi, Tam Khâu thôn còn tốt đó chứ? Tam Khâu thôn có thể có vấn đề gì? Yến Quy Lai cười nói, tiểu tử ngươi không tiếp chi phí bồi dưỡng, ngươi trong thôn mấy cái kia thực lực võ giả đều không nhỏ tiến bộ, nếu là qua một thời gian ngắn nữa, nói không chừng Tam Khâu thôn được thành vì Thiên Lương Lý thứ nhất thôn. Ta đi Tam Khâu thôn chủ yếu là đi nhà ngươi nhìn xem, ta gặp ngươi cha mẹ, nói muốn đi công tác, có lẽ sẽ nhìn thấy ngươi, hỏi bọn hắn có hay không đồ vật muốn dẫn cho ngươi, bọn hắn nha, liền cho ta một cái không nhỏ bá khỏa, xin nhờ ta giao cho ngươi, đợi chút nữa ta liền lấy cho ngươi. Chu Phàm trong lòng có chút cảm động, hắn đem phần này cảm động giấu ở trong lòng, chỉ là cười nhẹ nói biết rõ. Rất nhanh liền có võ giả tới mời bọn họ, nói chiến công đã kiểm kê hoàn tất, để tẩy tủy đoạn trở lên võ giả đi chủ lều vải tham gia liên quan tới ngày mai càn quét thương thảo. Chu Phàm cùng Yến Quy Lai mới không có lại nói chuyện phiếm, mà là cùng một chỗ đổi tới chủ lều vải. Chủ trong trứng đồng, võ giả tề tụ một đường, không ít võ giả thấy Yến Quy Lai đến, đều tới cười chào hỏi. Yến Quy Lai tính tình hào sảng, lại là xuất từ thư viện, cùng Lạc Thủy Hương không ít võ giả quan hệ đều rất không tệ. Theo Nghi Loan Ti ba vị tứ bình sử đi vào chủ lều vải, mọi người mới kết thúc nói chuyện phiếm, an tĩnh lại. Chương 618. Ngày mai nhiệm vụ chương 618, ngày mai nhiệm vụ đợi chủ trong trướng đồng an tĩnh lại về sau, Cố Ngọc Tuyền mới chắp tay một cái sắc mặt có chút nghiêm túc nói, đa tạ, vô luận là đã gia nhập Dương Địch Lý càn quét vài ngày các minh đệ, vẫn là hôm nay vừa mới chạy đến các minh đệ, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti đều muốn đa tạ các vị nỗ lực. Nếu là không có các vị minh đệ nỗ lực, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti càn quét liền không khả năng vào hôm nay có dạng này tiến độ. Ta thường nói, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti võ giả thân như minh đệ, hô bang hỗ trợ. Đúng vậy, ngươi đã nói. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ. Cố Ngọc Tuyền tại một phen vẻ nho nhã phát biểu về sau, mới chuyển tới đề tài chính, ngày mai là Dương Địch Lý Hiểm Linh thanh trừ nhiệm vụ ngày thứ 9, cũng là kế hoạch dự định ngày cuối cùng, dù cho phía trước rất thuận lợi, thậm chí tiến độ rất nhanh, nếu là không có ngoài ý muốn, vậy ngày mai chúng ta liền có thể triệt để quét dọn Dương Địch Lý Hiểm Linh. Giải quyết hết Lạc Thủy Hương cái này trước mắt mối họa lớn nhất, nhưng đây cũng là khó khăn nhất một ngày. Nói đến đây Cố Ngọc Tuyền sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng, thẳng thắn nói, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti chế định kế hoạch, giữ lưu thời gian một ngày đi ra, cũng là lo lắng ngày thứ 9 nhiệm vụ không cách nào hoàn thành tiến độ dự lưu. Chu Phàm bọn hắn yên lặng nghe. Kỳ thật tiềm linh nhiệm vụ thanh trừ đến nơi đây biên giới bên trên còn thừa lại một chút không nhiều khu vực, những khu vực kia không có quái dị tụ tập nguy hiểm đất, cũng không có thôn, ngày mai chân chính khó khăn là Dương Địch Lý duy nhất thành, Dương Địch Thành. Dương Địch Thành ở vào Dương Địch Lý khu vực trung tâm, ác niệm lúc buộc phát không cách nào may mắn thoát khỏi, người ở bên trong đều chết. Dương Địch Thành có tiếp cận 10 vạn người sinh hoạt ở bên trong, nơi đó sẽ sinh ra 10 vạn điểm linh. Nếu là phổ thông nghiệm linh cái kia còn tốt, liền sợ bên trong diễn sinh ra cường đại đa diện điểm linh. Dù sao trước đó thôn liền xuất hiện tam diện điểm linh, thậm chí một pha thôn xuất hiện ngũ diện điểm linh. Tại cái này 10 vạn điểm linh bên trong, ai cũng không rõ ràng sẽ hay không xuất hiện ngũ diện điểm linh, thậm chí là lục diện điểm linh. Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti tại càn quét lúc, chính là minh bạch lần này càn quét gian nan nhất chính là Dương Địch Thành, vì lẽ đó một mực tận lực tránh đi Dương Địch Thành, mà là lựa chọn trước càn quét khu vực khác. Vì chính là không tại càn quét lúc ngay tại Dương Địch Thành xuất hiện trọng đại tổn thương, từ đó ảnh hưởng đến tiếp sau càn quét khu vực. Hiện tại bọn hắn rốt cục phải xử lý Dương Địch Thành vấn đề. Chu Phàm trong lòng so đang ngồi bất luận cái gì võ giả đều muốn lo lắng. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy chỉ là tốc độ đoạn phùng vân long chuyển hóa thành lục diện điểm linh chuyển hóa tựa hồ cùng khi còn sống thực lực khá liên quan, võ giả đản sinh ra điểm linh cũng thường thường mạnh hơn một chút. Ác niệm lúc bộc phát, Dương Địch Thành không một người sinh tồn, ở trong đó thế nhưng là có hoàn chỉnh Dương Địch Lý Nghi Loan Ti phủ, thực lực mạnh hơn phùng vân long cũng có mấy cái, như Dương Địch Lý Nghi Loan Ti từ an sử còn có một số võ giả. Bất quá may mắn, đây không phải tuyệt đối chính tương quan quan hệ, bằng không nào tiểu thỏ khi còn sống nhỏ yếu như vậy nữ hài liền sẽ không là ngũ diện hiểm linh. Chu Phàm nghĩ tới đây, đồng tử của hắn bỗng nhiên co vào, bởi vì hắn nhớ tới một kiện một mực có chút bị hắn sơ sót sự tình. Lao huynh, Phùng Vân Long, Đào Tiểu Thỏ, đều là hắn tự tay giết. Lao huynh hiểm linh cường đại đến không biết cảnh giới gì, Phùng Vân Long là lục diện hiểm linh, Đào Tiểu Thỏ là ngũ diện hiểm linh. Này lại không sẽ cùng hắn tự tay giết chết có quan hệ. Chu Phàm trong lòng vì đó có chút thất vọng. Hắn rất nhanh ép buộc chính mình tỉnh táo lại, trước nghiêm túc nghe Cố Ngọc Tuyển bọn hắn bố trí. Ngày mai càn quét chiến lược rất nhanh liền xác định được, cái kia một phần nhỏ biên giới khu vực, lưu cho hai cái tiểu đội đến xử lý, còn lại tiểu đội thì là từ buổi sáng liền bắt đầu gia nhập đối dương địch thành càn quét nhiệm vụ bên trong đi. Chu Phàm xuất lĩnh 13 tiểu đội, thực lực một mực là rất nhiều càn quét trong tiểu đội thứ nhất, bực này chủ lực đương nhiên cũng tại dương địch thành càn quét trong tiểu đội. Thương thảo kết thúc về sau, lại là vụ bật doanh địa sự vụ xử lý. Chờ bận rộn xong, đã là đêm khuya, Chu Phàm trở lại trướng đồng của mình, mới phát hiện quên đi Yến Quy Lai nơi đó thu hồi trong nhà mang cho hắn đồ vật. Hắn ngẫm lại, Yến Quy Lai bọn hắn đuổi lâu như vậy con đường, hiện tại chỉ sợ đã nghỉ ngơi, đợi ngày mai kết thúc càn quét lại đi qua chính là. Hắn hoàn thành hôm nay thường ngày tu luyện về sau, mới nằm xuống đi ngủ. Ngủ say sau thuận lợi xuất hiện tại Hôi Hà không gian trên thuyền Chu Phàm, ngay lập tức chính là tìm kiếm Hắc Long, hắn gọi vài tiếng, Hắc Long mới chân đạp một đoàn sương mù xám thổi qua đến. Lại có chuyện. Hắc Long ngồi tại sương mù xám lên, cao ngạo đến giống như một cái hoàng đế, mà Chu Phàm chính là nàng thần tử, giọng nói ở giữa đều là có việc khởi bẩm vô sự bái triều huy hoàng khí độ. Bất quá Hắc Long thân là Long tộc chi chủ, so với nhân gian đế hoàng sát thực còn cao quý hơn rất nhiều lần. Chu Phàm sớm thành thói quen Hắc Long loại kia dám thúi tư thái, hắn lơ đễnh, chỉ là mặt lạnh lấy chỉ trích nói, ngươi cho thời gian quay lại châu xảy ra vấn đề. Không có khả năng. Hắc Long chém đinh chặt sắt nói, ta còn chưa nói, ngươi làm sao lại nói không có khả năng? Chu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, nếu không phải xảy ra vấn đề, ta sẽ nói như vậy sao? Bản tọa luyện chế thời gian quay lại châu lại có thể có vấn đề gì? Ngươi ngược lại là nói một chút. Hắc Long ánh mắt lạnh lẽo nói, nàng cảm giác chính mình chịu vũ nhục cực lớn. Hạt châu này thời gian quay lại ngược lại là không có vấn đề, thuận lợi cực kỳ, nhưng là thời gian quay lại lúc thế mà để người phát giác, kém chút hại chết ta, ngươi nói có phải hay không là ngươi vấn đề? Chu Phàm sụ mặt hung hăng cằn quấy, để ngươi phát giác. Hắc Long có chút giật mình. Không phải người, là chó, chính là nhà của ta con chó kia, nó biến thành nghiệp linh, liền phát giác được ta tại dùng thời gian quay lại nhìn nó. Chu Phàm đem sự tình rõ ràng rành mạch nói một lần, kỳ thật hắn không phải đến chỉ trích Hắc Long, hắn mục đích là muốn nghe xem Hắc Long tiến giải. Một đầu chó con có thể phát giác được bản tọa thời gian quay lại. Hắc Long trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá nàng rất nhanh thu liễm, cười lạnh nói, phát giác liền phát giác, cùng bản tọa có quan hệ gì? Bản tọa chỉ phụ trách thời gian quay lại châu có thể hồi tưởng, tất nhiên có thể thuận lợi quay lại, liền cùng bản tọa không quan hệ. Ngươi nói không quan hệ liền không quan hệ đi, lại nói cái kia hiểm linh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Nó vì cái gì có thể phát giác được ta tại dùng thời gian quay lại đang nhìn nó? Chu Phàm ho nhẹ một tiếng hỏi. Hắc Long há miệng muốn nói, nhưng nàng rất nhanh liếc Chu Phàm một chút, muốn để bản tọa miễn phí thay ngươi phân tích, ngươi mơ mộng hao huyền đi thôi. Vậy ngươi nghĩ thu bao nhiêu đầu lớn sáng trùng? Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ hỏi. 100 đầu lớn sáng trùng. Hắc Long ngẫm lại nói. Chu Phàm không có nhiều do dự liền đáp ứng xuống tới, đối với hắn hiện tại đến nói, 100 đầu lớn sáng trùng vẫn là cam lòng cho. Hắc Long đem hòn bi huyền hóa ra đến, lấy đi 100 đầu lớn sáng trùng, mới chậm rãi nói, kỳ thật bản tọa cũng không rõ lắm là chuyện gì xảy ra, nhưng nói xong là phân tích, không bao đúng sai. Tốt tốt tốt, ngươi mau nói. Chu Phàm biết rõ Hắc Long kiến thức cũng không biết cao chính mình bao nhiêu gấp trăm lần, hắn nghĩ không hiểu sự tình, Hắc Long có lẽ có thể nhìn ra cái gì đến. Tại bản tọa xem ra, một cái hiểm linh vô luận bao nhiêu lợi hại cũng không thể phát giác được ngươi tại thời gian quay lại, nếu như là niệm hiểm cũng nếu nó có được sinh linh như thế trí tuệ, nó có lẽ có thể làm được. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói. Chương 619. Không dám chương 619, không dám hiểm linh không thể nhận ra cảm giác đến ta tại thời gian quay lại. Chu Phàm có chút nhíu mày, hắn có chút khó hiểu nói, lời này của ngươi có gì căn cứ? Chỉ có bản tọa cấp độ này sinh linh mới có thể phát giác tương lai sẽ có sinh linh đang dòng nó, nếu như một cái niệm hiểm ác niệm biến thành hiểm linh đều mạnh như vậy, thế giới này đã sớm bị niệm hiểm hủy đi. Hắc Long lạnh giọng nói, ý của ngươi là cái kia chó con không phải hiểm linh? Chu Phàm mặt lộ dị sắc hỏi. Cái này bản tọa cũng không dám khẳng định, nhưng bản tọa cho rằng nó chỉ là mượn dùng hiểm linh thân thể, chí ít nó thực chất sẽ không là hiểm linh. Ngươi không phải nói nó sinh ra về sau một mực tại dùng móng đuốt tại khắc họa ký hiệu gì sao? Ngươi còn nhớ rõ nào ký hiệu sao? Hắc Long ngấm lại hỏi. Nhớ kỹ một chút. Chu Phàm gật đầu nói, lúc ấy hắn nhìn không rõ nhưng cố gắng nhớ kỹ. Hắc Long tiện tay bóp một cái ấn ký, một đoàn sương mù bay tới Chu Phàm trước người. Ngươi nhìn xem cái này đoàn sương mù, nghiêm túc hồi tưởng liền có thể để sương mù đem những cái kia ký hiệu cụ hiện đi ra. Chu Phàm nhìn chằm chằm cái này đoàn sương mù, tập trung tinh thần hồi tưởng những cái kia huyền ảo phù hiệu màu vàng nóng. Rất nhanh sương mù xám chậm rãi tan ra, ngưng tụ thành từng cái hắn nhớ kỹ huyền ảo phù hiệu màu vàng nóng, khoảng chừng 3-40 nhiều. Những này phù hiệu màu vàng nóng bút họa phức tạp, 3-40 đã là Chu Phàm thời gian ngắn có thể ghi nhớ hạn mức cao nhất. Hắc Long tùy ý liếc một chút phù hiệu màu vàng nóng, nàng hừ một tiếng nói, đây là thôi diễn thường dùng huyền ảo phù văn, hiện tại bản tọa có thể khẳng định cái kia chó con bản thể tuyệt sẽ không là yểm linh, liền quái dị cũng không tính, chỉ có tu luyện sinh linh mới sẽ sử dụng những này huyền ảo phù văn. Vậy nó đến tột cùng tại thôi diễn cái gì? Chu Phàm liền bội hỏi. Ngươi chỉ nhớ rõ nhiều như vậy phù văn, bản tọa làm sao biết? Những này chẳng qua là bắt đầu thôi diễn phù văn mà thôi, hơn nữa mỗi nhà mỗi phái thôi diễn thuật pháp đều không giống, coi như ngươi thật toàn bộ nhớ kỹ, bản tọa không có tận mắt nhìn thấy cái kia chó con thi pháp quy tích, cũng rất khó coi đạt được nó tại thôi diễn cái gì. Hắc Long lắc đầu nói, thôi diễn thuật pháp có thể thôi diễn quá khứ tương lai, nó có thể sử dụng bực này thuật pháp, lại có thể phát giác được tương lai ngươi tại dùng thời gian quay lại, thực lực của nó hẳn là coi như không tệ. Chu Phàm cười khổ một tiếng nói, ta vẫn là có chút không rõ, nhà ta con chó kia, cũng chính là lão huynh, nó một mực đi theo ta, trước đó không có biểu hiện ra cái gì dị thường, chính là có một lần sinh mệnh hấp hối, ăn một viên khuyển thai hoàn, từ đó hoàn thành một lần sinh mệnh tiến hóa. Vì cái gì nó điểm linh? Ách, ngươi nói không phải điểm linh, nó vì cái gì đột nhiên biến thành bộ dạng này? Hắc Long trầm ngâm một cái nói, bản tọa đối điểm linh hiểu không nhiều, nhưng bản tọa đối với cái này ngược lại là có một cái suy đoán, ngươi có muốn hay không nghe một chút? Cứ nói đừng ngại. Chu Phàm nói, trong lòng của hắn nghĩ chính mình thế nhưng là bỏ tiền, không nghe ngu sao mà không nghe. Ngươi cho rằng ngươi chó trước đó có thể hay không một mực tại ngụy trang? Hắc Long hỏi. Không có khả năng, nó ngụy trang có ý nghĩa gì? Nó có một lần cũng nhanh chết, về sau được cứu sống, lần này càng là trực tiếp nhận ác niệm ăn mòn, ta muốn là nó giống như ngươi nói mạnh như vậy, hẳn là có biện pháp lần tránh ác niệm ăn mòn à? Chu Phàm phủ nhận thuyết pháp này. Giống như loại kia cấp độ cường giả, có quá nhiều biện pháp lẩn tránh ác niệm ăn mòn. Hắc Long khẳng định nói, nói cách khác có thể bài trừ nó ngụy trang khả năng, vậy cũng chỉ có một cái khả năng, bên trong thân thể của nó một mực có đồ vật gì đang ngủ say, thẳng đến nó triệt để tử vong, vật kia mới bị kích thích thức tỉnh. Tại túc chủ sau khi chết, nó thức tỉnh nháy mắt liền hiểu được, là niệm yểm gây nên, thế là nó tương kế tự kế, mượn dùng niệm yểm linh, tái tạo thân thể, mới tại túc chủ trong thân thể đi tới. Đương nhiên cũng có khả năng nó vốn chính là cái kia tồn tại chuyển thế, chỉ là trước đó ký ức một mực bị phong ấn, tử vong khiến cho nó ký ức hồi phục lại. Hắc Long ngẫm lại bổ sung. Chu Phàm lộ ra vẻ suy tư, cảm thấy Hắc Long nói rất có lý, hắn trầm mặc một cái nói, nó để lại cho ta câu nói kia ngươi cảm thấy là có ý gì? Lúc trước hắn hướng Hắc Long kể rõ thời điểm, riêng đem câu nói kia lặp lại một lần, Hắc Long tự nhiên còn nhớ rõ, nâng lên câu nói kia, trên mặt nàng lộ ra vẻ hứng thú hồi tưởng thì thầm, lão ca, ta nhớ tới rất nhiều chuyện, xin tha thứ ta đi không từ giã, lần sau trùng phùng, ta hẳn là có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn. Ngươi cảm thấy câu nói này có vấn đề gì? Hắc Long hỏi lại. Ngươi cảm thấy câu nói này có phải hay không là không giữ cho ta sao? Chu Phàm hỏi. Khả năng này không lớn, dù sao nó biết rõ ngươi tại dùng thời gian quay lại thăm dò nó, nhưng là nó ý nguyên lưu lại câu nói này, còn lợi dụng thuật pháp thiết lập chỉ có ngươi có thể phát động, câu nói này hẳn là để lại cho ngươi. Hắc Long nói. Chu Phàm gật đầu nói, vậy liền đúng, ta trước nói câu nói này tồn tại nghi điểm thứ nhất, lão huynh tuổi tác còn lớn hơn ta, nếu không phải mượn khuyển thai hoàn thành một lần sinh mệnh tiến hóa, nó khả năng sống không được mấy năm, chỉ riêng tuổi mà nói, nó cũng không có khả năng gọi ta là lão ca. Nếu như nó ký ức khôi phục, lấy bật kia tu vi, ta muốn nó sống tuế nguyệt so lão huynh còn muốn dài. Xương ta là lão ca sát xuất liền thấp hơn, nếu như nó gọi là lao đệ hoặc là gọi thẳng tên của ta, vậy ta sẽ không cảm thấy kỳ quái. Nghi điểm thứ hai nếu như nó không phải lao huynh, cái kia thì là ai? Như thế rất quen giọng nói, hẳn là cùng ta rất quen thuộc mới đúng. Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt. Vậy ngươi có hoài nghi đối tượng sao? Có, nhưng hoàn toàn không hợp. Chu Phàm cười khổ nói. Hắc Long có chút tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu không phải vận mệnh của ngươi bị che phủ lên, ngươi cho một vạn mấy ngàn đầu lớn sám trùng, bản tọa nhất định có thể dùng Long Thần Ngự Thiên Phú nhìn tấu quá khứ của ngươi tương lai, thay ngươi phân biệt ra nó đến tột cùng là ai. Một vạn mấy ngàn đầu lớn sám trùng. Chu Phàm khoe miệng giật nhẹ, coi như vận mệnh của hắn không có bị che khuất, hắn cũng không nỡ. Bản tọa ngược lại là từ câu nói này nhìn ra một cái lấy ngươi cảnh giới không nghĩ tới tin tức. Hắc Long nói về chính để nói. Tin tức gì? Chu Phàm quan tâm hỏi, hắn biết rõ một người tư duy cuối cùng có tính hạn chế, đây cũng là hắn tìm Hắc Long hỗ trợ nguyên nhân. Lời nói bên trong nói nó nhớ tới rất nhiều chuyện, điều này nói rõ trí nhớ của nó có đoạn thời gian là bị phong ấn lại. Ân, cái này xác minh trước đó bản tọa một cái suy đoán, bản tọa biết rõ, ngươi khẳng định cảm thấy việc này kỳ quái nhất địa phương ở chỗ, nó rõ ràng cảm ứng được ngươi sẽ tìm đến nó lại chỉ cấp ngươi lưu dạng này một đoạn mơ hồ không rõ lời nói, đúng không? Hắc Long cười hỏi. Chu Phàm sắc mặt nghiêm túc gật đầu, đây là trong lòng lớn nhất nghi hoặc. Trọng điểm ở chỗ muốn ngươi tha thứ nó đi không từ giã, lần sau trùng phùng, nó có thể nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn, nói cách khác nó hiện tại đã không thể gặp ngươi, thậm chí không cách nào nói cho ngươi càng nhiều chuyện hơn. Hắc Long nói đến đây dừng lại một cái. Đây nhất định sẽ không là bởi vì có việc gấp không thể không rời đi, bởi vì dù cho có việc gấp, lấy bản lãnh của nó, nghĩ nháy mắt tìm tới ngươi hoặc là lưu lại cho ngươi đầy đủ tin tức, cái này lại có cái gì khó. Vậy cũng chỉ có một cái khả năng, nó bởi vì một ít nguyên nhân, không dám gặp ngươi, cũng không dám đem chuyện cụ thể nói cho ngươi. Chương 620. Người hộ đạo. Chương 620. Người hộ đạo. Ngươi nói nó không dám. Giống như nó loại cấp bậc này cường giả đang sợ cái gì? Chu Phàm nao nao hỏi. Cái này bản tọa làm sao có thể biết rõ? Hắc Long hừ lạnh một tiếng nói, bản tọa đoán bằng không là bởi vì vừa thức tỉnh nguyên nhân thực lực của nó còn không có khôi phục, bằng không chính là kẻ thù của nó rất lợi hại đến nó không dám tiếp xúc quen thuộc người. Sợ hai cho quen thuộc người mang đến tai nạn, nó lợi hại, có thể làm nó cựu địch đương nhiên không yếu, giống như bản tọa nếu là kẻ thù của nó, khả năng tìm không được nó, nhưng chỉ cần thời gian dài, nó đi qua địa phương nào, lại gặp sinh linh gì, đều không khó tìm ra đến. Chu Phàm trong lòng lạnh xuống, nếu là dạng này, hắn không thể không thừa nhận, cái này suy đoán rất có đạo lý. Có lẽ nó thật là bởi vì dạng này mới không cùng gặp mặt ta, không nói cho ta càng nhiều chuyện hơn. Chu Phàm lại thở dài nghĩ thầm. Hắc Long liếc một chút Chu Phàm nói, kỳ thật bản tọa đều có chút kỳ quái, ngươi đi nơi nào nhận biết dạng này một cái đứng đầu tu sĩ?
Đây cũng là ta muốn biết.
Chu Phàm cười khổ nói. Nói nửa ngày, Chu Phàm vẫn là không cách nào biết rõ nó là ai, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít minh bạch rất nhiều chuyện. Nó tất nhiên kết luận lần sau sẽ trung vùng, cái kia chắc chắn sẽ có biết rõ chân tướng một ngày. Chu Phàm lại nghĩ tới hôm nay, nghĩ tới sự tình, hắn liền đem chính mình giết chết người hoặc chó đều biến thành lợi hại yểm linh một chuyện nói cho Hắc Long. Hắc Long sau khi nghe xong có chút nhíu mày nói, việc này ta cũng nói không chính xác, nhưng có lẽ cùng ngươi là lên thuyền người có chỗ liên quan cũng có nói. Đều là suy đoán, Chu Phàm mặt lộ bất đắc dĩ lắc đầu, từ Hắc Long nơi này đã không cách nào biết được càng nhiều chuyện hơn, hắn quay người liền tu luyện đi. Hắc Long ngồi tại sương mù sắm lên, nàng ngước đầu nhìn lên không trung to lớn huyết cầu, cho đến Chu Phàm thời gian đến, rời đi hôi hà không gian, nàng mới cúi đầu xuống nhẹ giọng tự nói, vẫn là cái gì cũng không có trông thấy, nếu là lần sau phụ thân, cái kia chó con đi ra quấy rối, bằng vào ta một sợi phân hồn, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế đối phó, nhưng nó liền Chu Phàm cũng không dám gặp, hẳn là không dám tới gần Chu Phàm mới đúng, chưa chắc sẽ xuất hiện. Hắc Long nghĩ tới đây lại ngắm một chút mây mù xuống bong tàu, trong mắt nàng lộ ra điều tra vẻ, kỳ thật vừa rồi nàng tại nói chuyện với Chu Phàm thời điểm, liền ẩn ẩn có một cái suy đoán. Nàng nhìn xem bong tàu âm thanh lạnh lùng nói, không biết bây giờ thế giới bên ngoài tu sĩ là cái gì trình độ, nhưng bản tọa nghĩ, mạnh hơn cũng chính là cùng bản tọa chỗ thời đại ngang hàng, dù sao tu sĩ muốn đi đến cấp độ này cũng không dễ dàng. Con kia chó con nếu không phải bản tọa quen biết tu sĩ, đó chính là bản tọa lên thuyền về sau, mới tu luyện đến cấp độ này sao? Vô luận như thế nào, lấy ngươi đối Chu Phàm coi trọng trình độ, khẳng định đối với hắn như lòng bàn tay, biết hắn con kia chó con, bản tọa nghĩ ngươi khẳng định biết rõ lai lịch của nó. Nàng kiên nhẫn chờ một lát, thuyền nhưng không có bất kỳ đáp lại nào, sự chịu đựng của nàng hao hết, không kiên nhẫn nói, không muốn nói coi như, thử, nếu không phải cái kia chó con lén lén lút lút rời đi, bản tọa còn hoài nghi nó là ngươi phái đi cho Chu Phàm người hộ đạo. Thậm chí cái này người hộ đạo đến từ trên thuyền một cái nào đó người dẫn đạo. Hắc Long ở trong lòng lạnh lùng nghĩ, chỉ là cái suy đoán này nàng không có đối thuyền nói ra. Chu Phàm tỉnh lại, lại nghĩ tới tối hôm qua cùng Hắc Long trò chuyện, hắn bế nhắm mắt, mới lại chậm rãi mở ra, trong nội tâm đang suy đoán chó con phải chăng cùng thuyền có quan hệ. Bởi vì hắn nhận biết người không có khả năng có bực này cường giả, nếu là thật có, rất có thể cùng thuyền có quan hệ. Chỉ là như vậy lại như thế nào, hắn hỏi thuyền sẽ để cho thuyền biết rõ hắn biết rõ điểm ấy, nhưng thuyền không có trả lời hắn loại vấn đề này. Hắn trầm mặc nghĩ một lát, mới đứng dậy bận rộn đi. Trong doanh địa bầu không khí bận rộn mà khẩn trương. Tại chuẩn bị tốt về sau, 35 tiểu đội phân ra 2 cái càn quét tiểu đội đi hoàn thành biên giới khu vực một phần nhỏ càn quét, mà 33 cái tiểu đội thì là hướng về Dương Địch thành chạy đi. Tại hoang dã bên ngoài yên lặng hành quân, hơn 500 người tạo thành võ giả đội ngũ tốn một chút thời gian liền thấy cách đó không xa thành quét. Thành quét phủ tường cao tới 3 trượng hoàn hảo không chút tổn hại, cửa thành đóng chặt, trong thành không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra, an tĩnh có chút đáng sợ. Cẩn thận một chút, sau khi đi vào dựa theo kế hoạch làm việc. Cố Ngọc Tuyền để người đem mệnh lệnh truyền cho tất cả tiểu đội trưởng. Đám đội trưởng lại nhỏ giọng căn dặn dưới trướng đám võ giả. Cố Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử mang theo riêng phần mình tiểu đội, trước hướng về Dương Địch thành cửa thành đông chạy đi. Còn lại tiểu đội võ giả đội vàng đuổi theo. Phù tương có phủ văn cấm chế, cửa thành đông cũng không ngoại lệ, nhưng cửa thành đông phủ văn cấm chế là Nghi Loan Ti phủ sở thiết, Lạc Thủy Hương Nghi Loan Ti biết rõ mở cửa thành ra phương pháp. Hoàng Diệp Lao đạo đã nhanh chóng từ chính mình phủ túi bên trong lấy ra một khối hắc ngọc hoàn bội, hướng về cửa thành ném đi. Hắc ngọc hoàn bội đang đến gần cửa thành lúc, tản mát ra một đạo hắc sắc quang mang rơi vào trên cửa thành tản mát ra thanh sắc quang mang, tạch 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 chủ động mở ra. Cửa vừa mở ra, đám võ giả giống như thủy triều tràn vào Dương Địch thành. Bọn hắn tứ tán ra, hướng về trong tầm mắt thi thể trên đất phóng đi. Chỉ là bọn hắn rất nhanh liền mặt lộ ngạc nhiên, bởi vì bọn hắn tới gần thi thể, những cái kia yểm linh cũng không giống trước kia từ ẩn tàng chỗ lao ra công kích bọn hắn. Chu Phàm những tiểu đội trưởng này, rất nhanh cũng phát giác chỗ dị thường. "Đều cẩn thận một chút." Cố Ngọc Tuyên hét lớn một tiếng, hắn mặt lộ vẻ cảnh giác, nhìn xem nhàn nhạt sương mù lượn lờ phong ốc, nhìn xem những cái kia thi thể trên đất. Không có trông thấy trong dự đoán yểm linh, cái này hoàn toàn ra khỏi Nghi Loan Ti đám người ngoài ý liệu. Không biết ngoài ý muốn mới là nhất làm cho người cảm thấy e ngại. Chu Phàm cũng là quét mắt bốn phía, cái này thực sự quá không giống bình thường, những thi thể này phụ cận điểm linh đi nơi nào? Nếu là một hai bộ thi thể không thấy điểm linh, bọn hắn có lẽ sẽ không để ý, nhưng bây giờ trong tầm mắt tất cả thi thể điểm linh cũng không thấy, cái này khiến bọn hắn không thể không để ý Nghi Loan Ti đám võ giả tại Cố Ngọc Tuyển ba vị tứ bình sử phân phó dưới, không có vọt tới trước, mà là cấp tốc từ phân tán trạng thái cải thành tụ tập trận hình. Tụ tập trận hình ngay tại mở ra cửa thành đông chỗ, nếu là thật có cái gì nguy hiểm, bọn hắn tùy thời có thể rời khỏi Dương Địch thành. Về sau lại cẩn thận phái ra võ giả thông qua phù lục khí cụ các thứ đi điều tra cửa thành phụ cận thi thể là có tồn tại hay không hiểm linh. Kết quả rất mau ra đến, thi thể hiểm linh quả nhiên không thấy. Kết quả này để Cố Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn lại thả ra tâm chuột, đến khảo thí ác niệm, tâm chuột đồng dạng không có bất kỳ cái gì dị thường phản ứng, nói rõ Dương Địch thành ác niệm thật là đã sớm tiêu tán. Sẽ không là bởi vì ác niệm còn không có thối lui nguyên nhân mà dẫn đến thi thể hiểm linh không có sinh ra, hơn nữa trên thi thể có các loại phá vỡ lỗ hổng, cũng chứng minh hiểm linh xác thực xuất hiện qua. Ba vị tứ bình sử cùng tiểu đội trưởng thương lượng bài câu, Bình Nam sử Tống Tu Vi mang theo một tiểu đội, mạo hiểm xâm nhập thành nội điều tra, còn lại tiểu đội thì là tạm thời rời khỏi Dương Địch thành. Ước chừng là thời gian một nén nhang, Tống Tu Vi mang theo cái kia tiểu đội bình yên ra Dương Địch thành, Tống Tu Vi trên mặt còn lưu lại vẻ chấn động. Chúng ta thần tốc quét lục soát một lần Dương Địch Thành, nhưng Dương Địch Thành chỉ có thi thể khắp nơi trên đất, không có một cái hiểm linh tồn tại. Tống Tu Vi hấp miệng hơi lạnh nói, cho dù bọn họ ẩn ẩn có cùng loại suy đoán, nhưng kết quả như vậy vẫn là để đám võ giả hai mặt nhìn nhau. Chương 621. Không hiểm chương 621, không hiểm đi, chúng ta vào xem. Cố Ngọc Tuyền mặt lộ không hiểu. Đám võ giả lại lần nữa tuôn. Nhập Dương Địch Thành, tứ tán xem xét. Chu Phàm mang theo 13 tiểu đội, nhìn xem thi thể trên đất trên người vết nứt, kia là hiểm linh sinh ra lúc phá vỡ mà tạo thành, chỉ là đã từng hiểm linh lại đi nơi nào. Đám võ giả thăm dò Dương Địch Lý Nha, Dương Địch Lý Nghi Loan Ti Phủ, Dân Trạch, Trang Viên, phố lớn ngõ nhỏ các loại địa phương, nhưng đập vào mắt mục đích đều là thi thể. Đây chính là một tòa thành chết, chỉ có ăn thi rồi, dòi bọ vây quanh hư thối thi thể chuyển động, nghiệm hiểm tán phát ác niệm đối với mấy cái này thể tích nhỏ bé không có linh trí sâu bọ ngược lại không có ảnh hưởng. Hiểm linh tất cả cũng không có. Xác nhận sự thật này, đám võ giả bốn phía xem xét, ý đồ tìm kiếm cùng hiểm linh chiến đấu vết tích. Nhưng trận kia ác niệm bộc phát khiến cho cả tòa thành đều là chiến đấu vết thương, cảnh hoang tàn khắp nơi, khó mà ở trong đó tìm kiếm ra hiểm linh biến mất manh mối. Không có võ giả cảm thấy vui vẻ, trong nội tâm chỉ có nhàn nhạt ý sợ hãi. Đây chính là 10 vạn hiểm linh, thế mà cứ như vậy biến mất, tại không có biết rõ ràng nguyên nhân trước đó, không ai có thể bắt đầu vui vẻ. Cố Ngọc Tuyền bọn hắn mang theo 33 tiểu đội rất nhanh liền rời khỏi Dương Địch Thành, đồng thời phong bế cửa chính. Để võ giả bình thường tại Dương Địch Thành vùng ngoại ô tại chỗ chờ lệnh, lưu ý tình huống xung quanh, tẩy thủy đoạn trở lên võ giả rất nhanh liền bị triệu tập tại một chỗ giữa đất trống. Cố Ngọc Tuyền nhìn trước mắt hơn 30 võ giả, hắn trầm giọng nói, tình huống bây giờ không rõ, đoàn người có thể nói một chút cái nhìn của mình. Tĩnh lặng sau khi, đám võ giả nhao nhao mở miệng nói xong giải thích của mình, nhiều như vậy võ giả một người một câu, hiện trường nếu không có Cố Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sự chủ đạo, đã sớm nhao nhao thành hỗn loạn. Chu Phàm yên tĩnh nghe, không có nóng lòng nói cái gì. Rất nhanh đám võ giả cách nhìn chủ yếu bị chia làm ba loại. Loại thứ nhất cho rằng phía trên phái cao thủ gì tới, lặng lẽ giải quyết Dương Địch Thành cái này phiền toái lớn nhất. Loại thứ hai cho rằng là cái gì cường giả đi ngang qua nơi này, lặng yên không một tiếng động đem trong thành hiểm linh đều giết chết. Loại thứ ba cái nhìn nhất bi quan, cho rằng hiểm linh không biết ra ngoài nguyên nhân gì, có thể thoát ly thi thể mới trượng, một thành hiểm linh đều chạy trốn. Nghe xong đám võ giả cách nhìn về sau, ba vị tứ bình sử nhìn nhau một chút, Tống Tu Vi lắc đầu nói, phía trên không sẽ phái cao thủ đến, nếu là phái tới, khẳng định chuyện xảy ra trước thông chi chúng ta. Hiểm linh có thể thoát ly thi thể chạy trốn, cũng không có khả năng, cái này không phù hợp thưởng thức, hơn nữa chúng ta sớm tại Dương Địch Lý biên giới bố trí một chút giám sát nhân thủ, nhân số không nhiều, nhưng đây chính là 10 vạn hiểm linh, muốn thông qua biên giới một điểm động tĩnh đều không có, đây là không thể nào. Hoàng Diệp lao đạo nhíu mày nói, loại thứ nhất cùng loại thứ ba bị tại chỗ bắt bỏ, vậy liền còn lại loại thứ hai, có không biết tên cao thủ đi ngang qua, xuất thủ đem trong thành 10 vạn hiểm linh giết chết. Nhưng đây chính là 10 vạn hiểm linh, những cao thủ kia có thể vụng trộm vượt qua Dương Địch Lý biên giới không được bị phát hiện, nhân số chắc chắn sẽ không quá nhiều, tình huống như vậy có thể sẽ phát sinh sao? Khả năng, nhưng xác suất vẫn còn có chút nhỏ. Bọn hắn tại sao phải làm như vậy? Giết chết nhân loại hiểm linh, có thể được đến chỗ tốt cũng không nhiều. Có võ giả mở miệng nghi ngờ nói, có phải hay không là trong thành tài vật? Lại có người suy đoán nói, hắn hay chúng ta giải quyết 10 vạn hiểm linh, trong thành này tài vật đưa cho bọn họ lại có làm sao? Tống Tu Vi âm thanh lạnh lùng nói, vừa rồi chúng ta không có cẩn thận hạch toán, nhưng trừ ra những cái kia bởi vì ác niệm bộc phát mà đưa đến tổn thất, thương nhân trong nhà có không ít tài vật, ti phủ phụ lục đang lượng cũng còn có không ít. Những người kia hiển nhiên không phải vì vàng bạc tài bảo, cũng không phải là phụ lục đan dược mà đến. Đám người lại là lặng lẽ một hồi, Tống Tu Vi phán đoán không có sai. Không phải vì vàng bạc châu đáo phụ lục đan dược, lại là vì cái gì? Ở trên đời này, thay trời hành đạo người có lẽ sẽ có, nhưng giống như đơn thuần là thay trời hành đạo lặng yên không một tiếng động giết sạch một thành nghiệp linh, thực tế là quá hiếm thấy. Bọn hắn không phải rất tin tưởng. Tại tuyến tắc quá ít tình huống dưới, bọn hắn thảo luận không cách nào đạt được bất kỳ kết quả, thậm chí cường giả đi ngang qua giết chết tiệm linh loại này đều chỉ bất quá là suy đoán mà thôi. Cố Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử bỏ qua một bên thuộc hạ những cái kia võ giả, đi đến một bên khác nhẹ giọng thương lượng. Các ngươi nói chuyện này nên xử lý như thế nào? Cố Ngọc Tuyền nhíu mày hỏi. 10 vạn điểm linh không có, cái này đã có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt ở chỗ không có một trận chiến này, làm Nghi Loan Ti tránh tài nguyên tiêu hao nhân viên tổn thương, chỗ xấu ở chỗ 10 vạn điểm linh biến mất nguyên nhân không rõ, trong nội tâm luôn cảm thấy không nỡ, hơn nữa hướng lên phía trên cũng có chút không cách nào bằng giao. Nếu là trực tiếp báo lên, nói là Thủy Hương Nghi Loan Ti giải quyết 10 vạn điểm linh, nhưng sau đó vạn nhất bị tuân gia báo cáo lão chiến công, ba người bọn hắn liền muốn gặp nạn, đây nhất định không thể trực tiếp đi lên dạng này báo. Hơn nữa cái kia 10 vạn điểm linh không nhất định là chết, vạn nhất có thiên tử chỗ nào đột nhiên chạy đến, ngẫm lại đã cảm thấy bỡ ngỡ. Tình hình thực tế báo cáo, để người ở phía trên nhìn xem xử lý. Tống Tu Vi trầm giọng nói, ta cũng tán thành Tống đại nhân thuyết pháp, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, ở phía trên không có quyết định trước, chúng ta có thể để một số võ giả ở đây lưu thủ nhìn xem. Hoàng Diệp lao đạo cũng gật đầu nói. Cố Ngọc Tuyền trầm ngâm xuống khẽ gật đầu, đồng ý dạng này xử trí phương pháp. Thương lượng xong về sau, lưu lại một cái tiểu đội ở ngoài thành đóng giữ, còn lại tiểu đội liền bắt đầu lên đường chạy về doanh địa, chờ thương lượng xuất cụ thể quy tắc chi tiết về sau, lại tới xử lý Dương Địch Thành sự tình. Lên đường trước, Chu Phàm nhìn về phía tòa này không người sinh tồn tử thành, trong lòng của hắn có cảm xúc, cũng có tiếc nuối, đây chính là 10 vạn điểm linh, nếu là vẫn còn, cho dù hắn không có khả năng toàn bộ đạt được, nhưng hẳn là có thể từ đó thu hoạch không ít. Đáng tiếc uổng công một chuyến, sẽ là ai giết cái này 10 vạn điểm linh đâu? Chu Phàm cũng không biết. Lạc Thủy Hương nghi Loan Ti vội vàng càn quét Yểm Linh, bọn hắn cũng không nghĩ tới nhân loại Yểm Linh loại này giá trị nhất không lớn Yểm Linh đều sẽ để người cho đoạn. Vì lẽ đó cũng không có người sẽ nghĩ tới trước thời hạn giám thị Dương Địch Thành. Hiện tại nói cái gì đều trễ, cái này 10 vạn Yểm Linh hẳn là không tìm về được. Chu Phàm quay đầu trở về không có quan khán, trong lòng của hắn lúc này bốc lên một cái ý nghĩ, này lại sẽ không là con kia chó con làm. Lấy chó con thực lực, nó muốn làm đến để cái này 10 vạn Yểm Linh biến mất vô tung vô ảnh, là rất đơn giản sự tình. Nhưng cái này chung quy là không cách nào nghiệm chứng suy đoán, cũng không thể nói không được nghiệm chứng. Hắn có thể tìm Hắc Long lại hối đoái một cái thời gian quay lại châu. Chỉ là hắn nghĩ đến đây cần 2000 đầu lớn sáng trùng, khỏe miệng co quắp rút, hơn nữa Dương Địch Thành quá lớn, quay lại châu có thể nhìn thấy phạm vi quá nhỏ, vạn nhất cho phép không tốt, cái gì đều không nhìn thấy. Hắn lý trí từ bỏ ý nghĩ này. Lại nói coi như thật để hắn thấy là chó con làm lại hoặc là cái gì cao nhân làm, cái kia ý nghĩa cũng không lớn. Hắn không có khả năng đối Cố Ngọc Tuyền bọn hắn nói ra trận tướng, giống như loại sự tình này vẫn là để Cố Ngọc Tuyền bọn hắn lại hoặc là cao tượng huyện Nghi Loan Ti ý nghĩ đi thăm dò đi, hắn liền không tham dự. Chu Phạm lại nhìn về phía cùng hắn đi cùng một chỗ Yến Quy Lai, Yến Quy Lai thán mấy khẩu khí, nói hắn nhưng là hôm qua mới đến, lúc đầu nghĩ đến có thể tham dự đến cuối cùng này một ngày nhiệm vụ bên trong, vớt một chút công lao, lại là một kết quả như vậy. Yến Quy Lai xem như chân chính một chuyến tay không. Chương 622. Không muốn ngươi đến chương 622, không muốn ngươi đến một đám võ giả trở lại doanh địa, thời gian còn sớm, Cấu Ngọc Tuyền ba vị tứ bình sử lại đem Chu Phạm bọn hắn những tiểu đội trưởng này cấp độ võ giả gọi tiến chủ lều bài. Hiện tại Dương Địch Thành Nghiệm Linh vô luận như thế nào đều là biến mất. Vậy lần này đối Dương Địch Lý Yểm Linh càn quét nhiệm vụ liền đã chuẩn bị kết thúc. Để Chu Phàm bọn họ chạy tới là làm ra tiến thêm một bước giải quyết tốt hậu quả an bài. Thương thảo một hồi, bởi vì Dương Địch Thành Nghiệm Linh tình huống không rõ, Cố Ngọc Tuyền bọn hắn liền làm ra từng nhóm rời đi an bài, xa như Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti võ giả, ngày mai là có thể đi, gần địa phương võ giả thì là trễ một chút mới đi. Nếu như chờ 2 ngày nữa, Dương Địch Thành bên kia không có biến hóa, vậy liền sẽ chỉ lưu một cái lệ thuộc trực tiếp là Thủy Hương Nghi Loan Ti tiểu đội võ giả ở đây phòng thủ, những người còn lại đều có thể về cương vị của mình. Chiến công sẽ hối đoái thành công vân, nghị hối đoái thành cái gì đều có thể. Lạc Thủy Hương có không ít lý nhất cấp Nghi Loan Ti đều là ở vào nhân thủ khẩn trương trạng thái, đương nhiên không cách nào ở đây lưu lại quá lâu. Làm tốt tương ứng an bài về sau, cũng làm người ta tán đi, Chu Phàm bị Cố Ngọc Tuyền đơn độc lưu lại. Chu Tuần Sát, nghe nói ngươi muốn đi Cao Tượng huyện tham gia thư viện đại thảo, đúng không? Cố Ngọc Tuyền cười tủm tỉm hỏi. Đúng thế. Chu Phàm gật gật đầu. Tất nhiên dạng này, nơi này cũng không có việc gì muốn làm, vậy ngươi ngày mai là có thể rời đi, miễn cho chỉ hoãn ngươi khảo thí. Cố Ngọc Tuyền vỗ vỗ đầu vai của hắn, gặp người tán đến 7-8 phần, hắn nháy mắt mấy cái nói khẽ, "Chu lão đệ, ngày mai lão ca sẽ không tiễn ngươi, đi đường cẩn thận." "Đa tạ lão ca." Chu Phàm cười nói. Hắn xem như Lạc Thủy Hương tuần sát sứ, nếu là Cố Ngọc Tuyền để hắn lưu lại làm một chút giải quyết tốt hậu quả, trừ phi hắn chào từ giã, bằng không hắn cũng vô pháp tự tuyệt, hiện tại Cố Ngọc Tuyền để hắn nhanh như vậy liền rời đi, xem như cho hắn mở cửa sau. Chu Phàm từ trong trướng đồng đi ra, hắn đi vào Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti võ giả ở lại chỗ, tìm được vừa trở về Yến Quy Lai. Yến Quy Lai uống vào hồ lô rượu, hắn cảnh giới tẩy tủy đã sớm đạt tới tẩy tủy cao đoạn, liền trên lệnh Lâm Môn một cước, hắn tựa hồ đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì, Chu Phàm cứ gọi hắn một tiếng, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Tiễn Quy Lai đứng lên cười cười, từ trong trướng đồng lấy ra một cái bao cho Chu Phàm, Chu Phàm tiếp nhận có chút chịu nặng bao khỏa, hắn không có vội vã mở ra, mở miệng nói, có phải là có chuyện gì hay không? Tiễn Quy Lai đột nhiên nói, chỉ là nghĩ trở về nên đi con đường nào phù hợp mà thôi. Nếu là có sự tình, ta lại có thể giúp một tay, cứ việc tìm ta. Chu Phàm ngẫm lại nói, được. Tiễn Quy Lai gật đầu nói, ta sáng sớm ngày mai liền muốn lên đường tiến đến Cao Tượng huyện thành, các ngươi khi nào thì đi? Chu Phàm ngược lại nói lên một cái khác chủ đề hỏi. Chậm nhất không qua trưa mai, đáng tiếc chúng ta không cùng đường, bằng không ngược lại là có thể cùng đi. Tiễn Quy Lai mặt lộ tiếc nuối, lần này đi Cao Tượng huyện thành đường xá xa xôi, ngươi cẩn thận một chút, có thể không được mạo hiểm cũng đừng mạo hiểm, tận lực đi xích đạo. Còn có, nếu là đến Cao Tượng huyện khảo thí gặp được phiền phức gì, có thể tìm lao sư ta Cổ Ngạn hỗ trợ, tiếp hắn cũng không cần mang đồ vật, nếu là mang cũng đừng mang rượu tới, hắn chính là cất rượu, ngươi mang rượu tới đi qua nhìn hắn, sẽ bị hắn nôn một mặt nước bọn, đừng nói ta không có nhắc nhở ngươi. Chu Phàm cười gật đầu nhớ kỹ, hắn nhìn xem bốn phía không có người nào, từ phủ túi bên trong lấy ra một cái bình sứ, ném cho Yến Quy Lai. Yến Quy Lai tiếp được, hắn hiếu kỳ hỏi, đây là cái gì? Đây là năm khỏa huyết tâm liên tử, chờ ngươi đến hoán huyết đoạn liền cần dùng đến. Chu Phàm giải thích nói, đây là hắn lần trước dùng còn dư lại. Huyết tâm liên tử? Yến Quy Lai mắt lộ vẻ ngạc nhiên, ngươi tiểu tử này chỗ nào tìm đến thứ quý giá như thế? Yến Quy Lai nghe nói qua huyết tâm liên tử, cũng biết nó chân quý, bất quá hắn không có giả mồm, mà là trực tiếp thu lại. Hai người còn nói một hồi lời nói, Chu Phàm mới dẫn theo bao khỏa rời đi nơi này. Chu Phàm rời đi về sau, Tiễn Quy Lai lại ngồi xuống tiếp tục uống rượu, trong doanh địa sự tình nắm chắc xuống người xử lý, cũng không cần hắn phiền lòng. Đến màn đêm buông xuống, doanh địa nhóm lên đống lửa về sau, Tiễn Quy Lai mới cùng Thiên Lương Lý Nghi Loan Ti võ giả nói một tiếng, vô vô báo, đứng lên rời đi nơi này. Hắn tại doanh địa chậm rãi đi tới, gặp được quen biết võ giả cũng làm mỉm cười gật đầu, sau đó trở về một cái lều bại, hắn đứng ở ngoài cửa nhẹ giọng kêu, đại nhân, vào đi. Trong trướng đồng truyền ra có chút thanh âm giàn mua. Tiễn Quy Lai xốc lên lều vải, đi vào. Trong trướng đồng điểm ngọn đèn, nhìn có chút u ám. Hoàng Diệp Lao đạo chính ngồi xếp bằng, trước người hắn đặt vào một tấm tứ phương bàn thấp, trên bàn đặt vào một đĩa đậu phộng và một bầu rượu, hai cái đen sứ chén rượu. Hoàng Diệp lao đạo tựa hồ sớm đã biết rõ Yến Quy Lai muốn tới, hắn cũng một mực tại nơi này chờ lấy, Yến Quy Lai tiến đến, đầu hắn cũng không được nhấc, cầm bầu rượu lên, hướng hai cái chén rót rượu. Rượu dịch ố vàng. Hoàng Diệp lao đạo đổ xong rượu, liền tự mình giơ ly rượu lên đem rượu uống hết. Yến Quy Lai ngồi xuống, hắn cũng không nói gì, cầm lấy cái chén uống một hơi cạn sạch, rượu vào cổ họng cay độc căm liệt, giống như hắn loại này thích rượu như mạng người, liền thích loại này liệt yếu. Hai người không có chạm cốc ý tứ, uống xong liền tự mình đổ, cho đến 7-8 chén vào trong bụng, Hoàng Diệp lao đạo gương mặt đắng chát mở miệng nói, kỳ thật đêm nay ta không hy vọng ngươi đến. Ta biết. Yến Quy Lai thanh âm bình tĩnh, nhưng đại nhân cũng biết tối nay ta nhất định sẽ tới, bằng không ngươi sẽ không đem rượu đều chuẩn bị kỹ càng đang chờ ta. Hoàng Diệp lao đạo đem rượu trong ly uống hết, hắn lắc đầu cười khổ nói, Yến Quy Lai vẫn là cái kia Yến Quy Lai, một chút cũng không có thay đổi. Đại nhân, ngươi biết ta tại sao lại muốn tới, 2 tháng đi qua. Yến Quy Lai chậm rãi nói. Hoàng Diệp lao đạo đương nhiên biết rõ, Yến Quy Lai là vì cái kia người đeo mặt nạ thế lực mà đến, lúc trước bởi vì cái kia người đeo mặt nạ thế lực đánh vỡ Thiên Lương thành cân đối, dẫn đến cây nấm yêu xâm lấn, chết đến bằng người. Việc này, ti phủ bên trong đã tận khả năng làm ra đền bù. Hoàng Diệp lao đạo cúi đầu nhìn xem chén trong tay con bên trong rượu, cũng không cần lại tra được. Yến Quy Lai ánh mắt trở nên có chút sắc bén, hắn nhìn xem Hoàng Diệp lao đạo trầm giọng nói, chết đi người vĩnh viễn không cách nào sống tới, đây chính là hơn vạn nhân mạng, cái kia người đeo mặt nạ thế lực rõ ràng là nhân loại tổ chức, vì cái gì không thể tra được. Manh mối đoạn, trà không đi xuống. Hoàng Diệp lao đạo ngẩng đầu nhìn thẳng Yến Quy Lai nói, Yến Quy Lai giơ ly rượu lên uống một hớp rượu, ta không có đi tìm Cố đại nhân, cũng không có tìm Tống đại nhân, chỉ tìm ngươi, chính là không muốn nghe loại này quan diện lời nói. Lấy nghi loan ti thực lực, cái kia người đeo mặt nạ thế lực trước đó lưu lại một chút manh mối, không có khả năng không tra được. Hoàng Diệp lao đạo biết rõ không đạt được, hắn thở dài nói, Yến Quy Lai, ngươi nghe ta một lời, có một số việc được chăng hay chớ, không nên quá tính toán, ngươi còn trẻ, không cần thiết quấn vào loại sự tình này bên trong đi, bằng không sẽ hại ngươi tính mệnh. Yến Quy Lai trầm mặc một cái nói, đại nhân, Yến Mộ chính là loại này cậu thí tính cách, chỉ sợ cả một đời đều đổi không được, nghi loan ti từ bỏ liền từ bỏ, nhưng ta sẽ không bỏ rơi. Chương 623. Buôn gạo cùng tin. Chương 623. Buôn gạo cùng tin. Trong chướng đồng đèn đuốc u ám, trầm mặc một hồi, Hoàng Diệp lao đạo đặt chén rượu xuống thở dài nói, lao đạo ta sẽ không nói cho ngươi, không phải là bởi vì một ít người cho ta tạo áp lực không dám nói cho ngươi, mà là không thể nói cho ngươi, ta không muốn bởi vì hôm nay sự tình khiến cho ngươi đưa tới tai vạ bất ngờ. Yến Quy Lai uống một hơi cạn sạch rượu trong ly, trên mặt hắn không có lộ ra bất luận cái gì vẻ thất vọng, ta sẽ từ đảm nhiệm An Đông sự trước, hy vọng ti phủ bên trong mau chóng tìm người tới thay thế ta, nếu là người khác hỏi, ngươi liền nói cho bọn hắn, ta bởi vì công vụ rườm rà chậm trễ tu luyện, hy vọng từ đi An Đông sự trước, chuyên tâm tu luyện. Hoàng Diệp lao đạo giận dữ quát khẽ nói, Yến Quy Lai, cái kia hơn bạn người chết ta biết ngươi rất phẫn nộ, nhưng làm sao đến mức này? Chẳng lẽ chỉ có ngươi biết việc này sao? Nhưng những người kia so ngươi tỉnh táo, biết rõ dạng này sự tình liên lụy rất rộng, không phải bọn hắn có thể nhúng tay, chỉ có thể đem việc này buông xuống, vì cái gì ngươi liền không thể buông xuống? Nói đến lãnh huyết điểm, cũng không có người yêu cầu ngươi dạng này đi làm, ngươi vì cái gì nhất định phải đi lên dạng này một đầu chú định không cách nào quay đầu đường? Yến Quy Lai buông xuống đen sứ chén rượu, trầm mặc một cái nói, ngươi nói đúng, không có người muốn ta báo thù cho bọn họ, lão sư cũng nói ta tính cách cương liệt, trong mắt dung không được nửa điểm hạt cát, quái gì là địch nhân của chúng ta, địch nhân đem chúng ta giết, chúng ta chỉ có thể liều mạng giết trở lại đến, sinh tử chẳng trách ai. Nhưng nếu là người một nhà làm đây này, Yến Quy Lai rét lạnh đồng tử phảng phất có được nhàn nhạt liệt diễm thiếu đốt, chúng ta nên tìm ai? Chí cương dễ gây, những đạo lý này ta đều hiểu, nhưng nếu là bởi vì e ngại không đi làm, ta vẫn tâm hổ thẹn. Hoàng Diệp lao đạo trầm mặc. Yến Quy Lai không cần phải nhiều lời nữa, hắn đứng lên, quay người rời đi, tại hắn đi mau đến lều vải trước cửa thời điểm, Hoàng Diệp lao đạo thanh âm vang lên. Chúng ta bắt được bọn hắn một cái thành viên, vừa tra ra hắn cùng Kính Đô Trần Ký buôn gạo có không ít liên quan, bản án phía trên liền hạ lệnh bọn hắn tiếp nhận, cũng đem người nói đi. Tạ ơn. Yến Quy Lai yên lặng ghi lại câu nói này, hắn nhấc lên lều vải đi ra ngoài. Hoàng Diệp lao đạo một mặt chán nản, hắn vẫn là nói ra, cũng không biết đúng sai, nhưng coi như hắn không nói, Yến Quy Lai cũng sẽ từ từ suy nghĩ pháp điều tra ra. Nếu như chỉ là Kính Đô một cái thương nhân, phía trên sẽ không nhúng tay việc này, phía trên sẽ nhúng tay, cái này rất có thể liên lụy Kính Đô cái nào đó đại nhân vật, đây mới là hắn không nguyện ý nói cho Yến Quy Lai nguyên nhân. Hắn thật sâu thở dài, lấy ra chuẩn bị xong tin tức phủ cho thư viện bị kia Yến Quy Lai lão sư phát tin tức, chỉ có thể hy vọng hắn có thể ngăn cản Yến Quy Lai. Chu Phàm trở về trướng đồng, tối nay hắn không có vội vã tu luyện, mà là một mặt ý cười mở ra trong nhà gửi cho bọc đồ của hắn. Trong bọc là 2 kiện áo đông và 2 phong thư. Áo đông là nương Quế Phượng cho hắn làm, mùa đông cũng nhanh đến. Hắn trầm mặc đuốt ve áo đông sau đó cười lên, lộ ra hải tử dáng tươi cười. Kiếp trước phụ mẫu tại hắn lúc còn rất nhỏ liền không có, mãi mãi mang theo hắn cùng muội muội kiếm ăn, không phải nói mãi mãi không tốt, chỉ là cuối cùng có khuyết điểm. Đây là lần thứ nhất thu được mẫu thân cho hắn quần áo mùa đông. Hắn lại nhìn xem 2 phong thư, một phong là trong nhà viết cho hắn, một phong trên đó viết tiểu liễu danh tự. Hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, trước mở ra trong nhà cái kia phòng, hắn mới hiểu được, trong nhà cái này phong là xin mời trong thôn mới tới tiên sinh dạy học Trương thư sinh viết, nói đều là hắn rời nhà đến nay chuyện phát sinh, đều là một chút sinh hoạt biệt bạn, cuối cùng đề cập nhanh chuyển đông, thời tiết rất lạnh, để hắn chú ý thân thể, đồng thời còn xin nhờ Yến đại nhân giúp hắn mang 2 kiện áo đông. Chu Phàm yên lặng nhìn mấy lần, hắn lại mở ra một cái khác phong, phát hiện phía trên chữ nhất bút nhất họa, mang theo tiểu hài tử vừa luyện chữ đặc hữu lạnh nhạt ngây thơ. A Phàm, ta sẽ viết chữ, hiện tại là chính ta tại viết thư cho ngươi. Tin vừa mở đầu chính là Tiểu Liếu khoe khoang nói: "Đây là trong thôn xin mời lão sư dạy, ta biết rất nhiều chữ, lần tiếp theo cho ngươi thêm viết thư, Nhất Mục Bá Ba cùng Quế Phượng đại nương nói có thể để cho ta tới viết, nhưng lần này bất hạnh, bọn hắn sợ ta viết không minh bạch." "Bất hạnh?" Chu Phàm có chút sững sờ một cái, mới phản ứng được, hẳn là không được mới đúng. "Ta bánh triệt để tốt, ngươi không cần coi chừng, nếu là nhìn thấy sư phụ ta, nhớ kỹ thay ta hỏi khỉ." Chu Phàm hơi ngẫm lại, mới hiểu được lời này ý tứ hẳn là, bệnh của ta triệt để tốt, ngươi không cần lo lắng, nếu là nhìn thấy sư phụ ta, nhớ kỹ thay ta chào hỏi hoặc là hỏi thăm sức khỏe. "Tiểu Liễu nha Tiểu Liễu, ngươi quả nhiên viết sai rất nhiều chữ." Tiểu Liễu nói bệnh là chỉ nàng nửa người nửa quyệt thân thể vấn đề, có son phấn một đời quyệt nhân khai phát công pháp vạn một xuân thân thể nàng một đời quyệt nhân thai hỏa ngầm hẳn là sẽ không tồn tại vấn đề, hắn cảm thấy rất vui mừng. Hơn nữa Tiểu Liễu còn nhớ rõ hắn căn dặn, không có tại trên thư nói đến quá rõ ràng, chỉ là mơ hồ nói một câu như vậy. Chu Phàm khẽ miệng giật nhẹ, "Hướng sư phụ ngươi hỏi thăm sức khỏe. Nếu như nhìn thấy ta biết, đồng thời còn muốn cảm tạ nàng tặng cho ta áo ngực." "Ai ai ai, có quá nhiều muốn nói với A Phàm nói, nhưng có rất nhiều chữ còn sẽ không, không cách nào biết, ta lại không muốn tìm lao sư dạy ta, lần sau, ta sẽ cho A Phàm biết nhiều chữ hơn." "A Phàm, Quế Phượng đại nương muốn ta cùng ngươi nói, ngươi đi ra ngoài bên ngoài muốn phải cẩn thận, trong nhà không cần coi chừng, ta sẽ chiếu cốc tốt nhất một bá bá cùng Quế Phượng đại nương, còn có ngươi lúc nào trở về, nhớ kỹ viết thư nói cho ta." Nhìn xem y nguyên có không ít chữ sai tin, Chu Phàm khẽ cười một tiếng, đôi mắt trở nên nhu hòa. Trong loại gia đình này có người nhớ cảm giác thật tốt, hắn tại thế giới này vĩnh viễn sẽ không cảm thấy cô đơn. Hắn ngồi xuống một hồi, nụ cười trên mặt thu liễm thở dài, thời gian không kịp, thư viện đại khảo sắp bắt đầu, bằng không thật muốn về nhà thăm một cái cha mẹ cùng Tiểu Liễu bọn hắn, hắn cầm lấy giấy bút cho cha mẹ còn có Tiểu Liễu tất cả viết một phong thư. Cái này hai phong thư có thể để Yến Quy Lai thay hắn mang về. Làm xong những việc này, mới bắt đầu tu luyện đi ngủ hồi hà không gian lại tu luyện. Sáng sớm hôm sau, Chu Phàm rời giường thu dọn đồ đạc, đem đêm qua viết xong tin giao cho Yến Quy Lai, cùng Yến Quy Lai bọn người cáo biệt, rời đi doanh địa, hướng Cao Tượng huyện thành phương hướng mà đi. Lại tốn hao 5 ngày thời gian, Chu Phàm đứng tại xích đạo một bên, hắn nhìn xem xích đạo lên đứng thẳng lấy cột mốc biên giới, cột mốc biên giới một người cao, trên có khắc Lạc Thủy Hương ba chữ. Trông thấy cột mốc biên giới, liền cho thấy hắn chân chính đứng ở Lạc Thủy Hương biên giới, vượt qua cái này xích đạo, coi như rời đi Lạc Thủy Hương, tiến vào Cao Tượng huyện thành hoàn cảnh. Hắn quay đầu nhìn một chút Lạc Thủy Hương mênh mông đại sơn. Hắn nhớ tới Lạc Thủy Hương một đường du lịch đi qua Hoa Nguyên, Hương Hòa thành, Nguyên Thụ thôn, bốn bờ đường ngay, Dương Địch Lý. Hắn càng nhớ tới hơn Thiên Lương Lý Thiên Lương thành, chính mình thôn Tam Câu thôn. Hắn rời nhà càng ngày càng xa. "Đi thôi đi thôi, không bao lâu nữa liền sẽ có trở về một ngày." Chu Phàm nghĩ như vậy, bước ra cái kia bước, triệt để bước ra Lạc Thủy Hương, cũng không quay đầu lại, dọc theo xích đạo dạo bước mà đi. Chương 624. Ly biệt cuối cùng cũng có lúc chương 624, ly biệt cuối cùng cũng có lúc Cao Tượng huyện hạ hạt Nam Hương, xem như Nam Hương trung tâm Cao Tượng huyện thành, càng là phồn hoa đến cực hạn. Cao Tượng huyện thành liên thông Nam Hương có năm đầu chủ xích đạo, mà cấu kết năm đầu chủ xích đạo chính là 108 đầu nhỏ xích đạo, 108 đầu nhỏ xích đạo lại giăng khắp nơi, lẫn nhau kết nối. Nếu là tại cực cao thiên khung nhìn xem đến, giống như một tấm màu đen lưới lớn bao phủ khắp nơi. Mà tấm lưới này thông hướng điểm trung tâm chính là Cao Tượng huyện thành. Chu Phàm hiện tại chỗ đi chính là Lạc Tượng thứ 35 xích đạo, Lạc Tượng xích đạo chính là Lạc Thủy Hương thông hướng Cao Tượng huyện xích đạo. Hắn cách Lạc Thủy Hương lại tốn một ngày tại giã ngoại 43 mới tiến vào Lạc Tượng thứ 35 xích đạo. Chu Phàm nhìn xem bản đồ trong tay cùng xích đạo lên tiêu ký so sánh, mới xác nhận mình bây giờ là tại Lạc Tượng thứ 35 xích đạo phần đôi. Bốn phía hoang vu người ở, bởi vì đây bất quá là Lạc Tượng chủ xích đạo bên trong một đầu điểm xích đạo, dạng này điểm xích đạo có vài chục đầu nhiều, đứng tại thứ 35 xích đạo phần đôi, không gặp được vết chân là chuyện rất bình thường. Một khi từ điểm xích đạo tiến vào Lạc Tượng chủ xích đạo, vậy liền sẽ nháy mắt náo nhiệt lên, bởi vì vậy sẽ là tiến vào Cao Tượng huyện thành năm đầu chủ xích đạo bên trong một đầu. Sở dĩ lộ ra chủ thân cây chi nhánh hình kết cấu, đó là bởi vì địa vực rộng lớn mà đưa đến. Chu Phàm không có suy nghĩ nhiều, mà là tại thứ 35 xích đạo chạy như điên, cho đến sắp trời tối mới dừng lại, tại xích đạo một bên nghỉ ngơi. Lạc Tượng thứ 35 xích đạo so với hắn muốn còn muốn dài, tại hôm nay dọc đường nhìn thấy không ít kéo dài hướng mặt khác điểm xích đạo lối rẽ, nhưng may mắn lối rẽ bên trên có cột mốc biên giới phân biệt phương hướng, bằng không nghĩ phân biệt phương hướng liền không có đơn giản như vậy. Ngày mai lấy tốc lực của hắn hẳn là có thể đi ra thứ 35 xích đạo, hắn tại xích đạo hành tẩu tốc độ không tính nhanh, nhưng cũng không tính chậm, không có tận lực sử dụng thuấn di cấp tốc độ gấp rút lên đường, nhưng dạng này tương đương với võ giả bình thường tốc độ cao nhất chạy tốc độ, để người trông thấy cũng thật hù dọa người. Hắn đi thứ 35 xích đạo đều muốn 2 ngày thời gian, người bình thường muốn đi ra thứ 35 xích đạo, chỉ sợ muốn 4 tới 5 trời. Cao Tượng huyện thật là bao la phải làm cho người sinh ra ý sợ hãi. Nếu là nghĩ dấu chân đi khắp Cao Tượng Nam Hương, chỉ ít cần thời gian 1 năm. Niên đại này người bình thường rất ít đi xa cũng là có nguyên nhân. Hắn sớm thành thói quen dã ngoại sinh hoạt, săn thú một ít động vật, trong đêm tối giấy lên đống lửa, sau đó bắt đầu nuốt thập khiếu đan, đi qua nhiều ngày như vậy thập khiếu đan phụ trợ tu luyện, hắn sớm đã bước vào khí khiếu trung đoạn, trên thân mở ra 219 cái khí khiếu. Lại cho hắn chưa đến nửa tháng thời gian, liền có thể khí khiếu đoạn 360 khí khiếu hoàn mỹ, đến lúc đó tái tranh thủ tiến vào liên mạch đoạn. Đây đã là hắn du lịch khổ tu không thể nào đoán trước đến đẳng cấp, trước đó hắn còn đang suy nghĩ chính mình nhiều nhất không qua khí khiếu đoạn. Thư viện đại khảo giáp tự ban khảo thí cánh cửa, bất quá là thể lực đoạn yêu cầu, mà hắn một khi trở thành liên mạch đoạn, đoạn này vị tuyệt đối không tính thấp, huống hồ hắn mỗi một cảnh giới đều hoàn mỹ, coi như mặt khác thí sinh yêu nghiệt đến có thể cao hắn một hai cái đẳng cấp, hắn cũng có lòng tin có thể vượt cấp chiến. Lại nói coi như không cách nào cầm tới đầu danh, cũng không quan trọng, chỉ cần có thể tiến vào giáp tự ban, thu hoạch được vốn có tài nguyên liền tốt. Cảnh giới cứ như vậy, lá bài tẩy của ta quá mức phức tạp, quyết nhân tự lãnh chi thể, thuần di tốc độ, đao quyết, long thần ngữ, tự lực, không âm vì lôi, viêm dương khí, thực nhật linh quyền. Muốn tìm cách đem những lực lượng này lộn xộn cùng một chỗ điệp ra phát huy ra, dạng này nắm chắc mới có thể lớn hơn. Chu Phàm đứng lên, chậm rãi diễn luyện, trong đầu không ngừng nghĩ đến các loại lực lượng kết hợp với nhau kỹ xảo chiến đấu, đây cũng không phải là hắn lần thứ nhất đến thử, gần nhất mấy ngày này hắn một mực làm lấy đủ loại đến thử. Thậm chí tại gặp được không cách nào giải quyết vấn đề, sẽ tiêu phí số lượng nhất định xám trùng hướng Hắc Long tỉnh giáo, đối với chiến đấu kỹ xảo nhận biết càng ngày càng sâu. Tới gần đêm khuya, hắn mới dừng lại, đem Tiểu Quyền gọi ra đến, để Tiểu Quyền thay hắn trực đêm. Trước kia loại này trực đêm đều là lão huynh phụ trách, nhớ tới lão huynh, hắn lại nghĩ tới tại thời gian quay lại nhìn thấy con kia hiểm linh chó con, để hắn có chút trầm mặc một cái, hắn không có suy nghĩ nhiều mà là nằm xuống đi ngủ. Kỳ thật giống như hắn loại này một mình tại giã ngoại hành tẩu võ giả, cực kỳ hiếm thấy, cho dù ở bốn phía bày ra phụ lục, còn chưa đủ an toàn. Nhưng may mắn hắn còn có Tiểu Quyền một đêm thu hắn một cái đùi gà, liền nguyện ý thay hắn trực đêm, chỗ nào tìm ngốc như vậy hải tử thay mình trực đêm. Tiểu Quyền ngồi bên cạnh đống lửa, nàng tóc dài có một đám có chút cuốn lên, chóc ra xuống dưới, hóa thành một cái tiểu quyền. Một cái tiểu quyền rất nhanh bắt đầu phân phát, nháy mắt liền phân hóa ra mấy chục cái tiểu quyền, mắt thấy còn muốn tiếp tục phân hóa xuống dưới, nàng ngắm một chút tiểu quyền bọn họ. Tiểu quyền bọn họ liền đình chỉ phân hóa. Tiểu quyền bọn họ giữ vững bình tĩnh cười hì hì, lộ ra trắng non răng, nhiều như vậy răng lộ ra, tại trong ngọn lửa chiếu rọi xuống hiện ra ánh sáng. Tiểu Quyền phất phất tay, tiểu quyền bọn họ chạy nhanh tứ tán mở, đi đến ánh lửa có thể chiếu rọi đến biên giới lên giám thị bốn phía. Tiểu Quyền đối với tiểu quyền bọn họ khống chế càng phát ra thuận buồm xuôi gió, nàng ngáp một cái, khóe mắt toát ra hai giọt nước mắt. Ngốc chủ nhân, cho là ta sẽ cả đêm không ngủ thay ngươi trực đêm sao? Ta có tiểu quyền, chỗ nào cần phải tự mình làm chuyện như vậy? Cái này một cái đuổi gà xem như trăng kiếm. Trong nội tâm nàng đắc ý nghiêng người nằm xuống ngủ dậy đến. Chu Phàm xuất hiện trên thuyền nháy mắt, hắn nháy mắt liền cảm giác được bốn phía không giống bình thường. Thuyền không gian giống như ngưng trệ lại, sương mù xám không còn phiêu đãng. Hôi hà không gian dĩ vãng cũng rất yên tĩnh, nhưng kia chỉ bất quá là một loại bình tĩnh, nhưng không có loại này ngưng kết cảm giác. Liên tựa như bị triệt để ngưng kết đến thời gian đều đình chỉ đồng dạng. Thời gian ngừng lại. Chu Phàm giống như nghĩ đến cái gì, hắn ngước đầu nhìn lên. Trông thấy cái kia chỉ có đơn cánh đen kịt cự long, long thân rộng lớn như một tòa sơn nhạc nguy nga. Cự long hoàng kim đồng như hai vòng mặt trời vàng nóng chói chang, vô số pháp tắc ở trong đó thiêu đốt. So với hắn lần đầu nhìn thấy hắc long thời điểm còn muốn khổng lồ vô số lần. Bao la bong thuyền đều bị nó chiếm cứ hơn phân nửa. Người khôi phục lại. Chu Phàm hít thở sâu một hơi nói, trong lòng của hắn nhảy rộn, Hắc Long uy nghiêm dáng người cho hắn to lớn cảm giác áp bách. Làm sao cảm giác ngươi nghiêm túc như vậy? Còn có ngươi có phải hay không đem thời gian cho dừng lại? Hắn đang suy nghĩ sẽ không phải là thuyền vô ý bị Hắc Long xử lý, nhưng cái này sao có thể? Hắc Long vô luận như thế nào cũng sẽ không là thuyền đối thủ, thế nhưng là đêm nay đây là muốn náo loạn nào? Ngươi xem một chút thuyền bên ngoài. Hắc Long băng lãnh thanh âm trong không khí quyết tán, mang theo vận luật đặc biệt. Chu Phàm lúc này mới có rảnh nhìn về phía thuyền bên ngoài, sau đó đồng tử của hắn bỗng nhiên co vào. Tại thuyền bên ngoài, có vô số màu trắng tựa như rắn đồng dạng quái vật bị đọc lại tại không trung. Bởi vì khoảng cách thuyền không qua 2-3 trượng, khó mà nhận ra thân thể của bọn nó dài bao nhiêu, chỉ là nhìn thấy cái kia bằng phẳng to lớn đầu lâu, lạnh trắng đồng tử, xám trắng lân phiến, sau lưng mọc lên một đôi vết hồng cánh thịt, trên cánh thịt có từng đầu dòi bọ đang chậm rãi ngọ ngậy. Thực tế quá nhiều, số không rõ, tầng tầng lớp lớp đem thuyền quay chung quanh, giống như đứng lên hình bầu dục trạng cao trăm trượng rắn tượng. Coi như bọn chúng bị triệt để đọc lại, cũng có thể cho người một loại khó mà hô hấp ngạt thở cảm giác. Đây là vật gì? Chu Phàm nhìn xem có chút lạ vật bị đọc lại trước liền đã há miệng, lộ ra tập trung sắc bén răng nanh, mỗi một đầu răng nanh đều giống như một thanh trường kiếm. Thậm chí có không ít quái vật đầu lâu trước có màu đen quang đoàn tại ngưng kết. Đấy sông hồn cá bên trong một loại, không nghĩ tới nhiều năm như vậy không thấy, bọn chúng số lượng càng nhiều. Hắc Long lạnh lùng nói. Chương 625. Trước khi ly biệt chương 625, trước khi ly biệt rất nhiều thân như rắn hồn ngư vờn quanh thuyền gỗ. Bọn chúng so với mặt khác hồn ngư, mạnh địa phương ở chỗ có thể lặng yên không một tiếng động tới gần thuyền. Hắc Long trầm giọng nói, nếu không phải bản tọa dùng Long Thần Ngữ không gian pháp tắc đưa chúng nó đọc lại, ngươi không cách nào trông thấy thân ảnh của bọn chúng. Vậy làm sao bây giờ? Chu Phàm nhìn xem những cái kia bị đọc lại ở hồn ngư, hắn biết rõ, những này hồn ngư chính là trong đó tùy tiện một đầu, hắn cũng sẽ không là đối thủ. Cái gì làm sao bây giờ? Hắc Long cười nhạo nói, ngươi cho rằng những này đáng ghét rác rưởi có thể làm khó được bản tọa sao? Bọn chúng tìm kiếm tốt nhất cơ hội công kích chính là ngươi hiện thân thời khắc đó, bằng không ngươi không cách nào nhìn thấy cái này màn. Hắc Long nói xong hừ lạnh một tiếng, ngưng cố không gian bắt đầu vặn mèo. Không gian vặn mèo khiến cho thuyền bốn phía xuất hiện đen kịt vết nứt không gian, vết nứt không gian bẻ cong thành từng cái lỗ đen. Tựa như rắn đồng dạng hồn ngư thân thể có thể động, chỉ là bọn chúng không phải hướng thuyền bên này mà đến, mà là bị cuốn vào trong lỗ đen, hoặc bị xoắn nát hoặc bị triệt để hút vào vô biên trong thâm nguyên. Vây quanh thuyền hồn ngư lập tức liền bị triệt để thanh trừ. Cái này kết thúc sao? Chu Phàm không còn gì để nói, những cái kia trong sông quái vật đến thử công kích thuyền, nhưng nhìn như cường đại bọn chúng tại người dẫn đạo trước mặt liền tựa như sâu kiến đồng dạng. Chu Phàm không tiếp tục muốn xuống dưới, mà là nhìn xem thân thể bắt đầu co vào hơn phân nửa, ý nguyên bảo trì thần long hình dạng Hắc Long hỏi, ngươi có phải hay không muốn giống như bụi, son phấn bọn hắn đồng dạng rơi vào trạng thái ngủ say. đúng, bản tọa không nghĩ sẽ lại có cơ hội gặp mặt, nếu như ngươi thông minh, tốt nhất đừng đem bản tọa long thần huyết đưa cho bất luận cái gì thân nhân bằng hữu, bằng không chờ bản tọa thoát đây, chính là huyết tẩy thời điểm. Hắc Long lãnh đạm nói. Tốt ta, ta sẽ đi nhớ. Chu Phàm cười cười, ngươi muốn đi, vậy phiền phức đem ta gửi ở ngươi nơi đó huyễn linh quả trả ta. Huyễn linh quả thế nhưng là có thể giúp hắn duy nhất một lần ngưng tụ ra tất cả khiếu linh, nếu là Hắc Long ngủ say, vậy hắn liền không cách nào thu hồi lại. Đầu tiên muốn đem huyễn linh quả thu hồi lại. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, bản tọa không nghĩ tới lại nhanh như vậy ngủ say, ngươi trả thiếu bản tọa một lần phụ thân cơ hội. Chu Phàm ách một tiếng nói, không phải ta không nguyện ý trả lần kia phụ thân cơ hội, mà là khoảng cách lần trước phụ thân còn chưa tới một tháng. Trong lòng của hắn mừng thầm, nói không chừng lần này phụ thân cơ hội liền có thể miễn trừ, phụ thân thực tế quá nguy hiểm. Nhưng hắn lại lo lắng Hắc Long hội sẽ không bởi vậy đem hắn huyễn linh quả cho tịch thu. Bằng không ngươi đem huyễn linh quả cho ta, ta nghĩ cách cho ngươi một chút đền bù. Chu Phàm ngẫm lại nói, không cho phụ thân cũng có thể. Hắc Long cười lạnh một tiếng, đem bản tọa 1 vạn 1 ngàn đầu lớn xám trùng trả lại. Lúc trước bao quát thập khiếu đan ở bên trong hai dạng đồ vật giá gốc là 1 vạn 8 ngàn đầu lớn xám trùng, nàng thế nhưng là chỉ lấy Chu Phàm 7 ngàn đầu lớn xám trùng. 1 vạn 1 ngàn đầu lớn xám trùng. Chu Phàm tâm ẩn ẩn co gắp, hắn vội vàng nói, cũng không phải ta không cho phụ thân, chẳng ai ngờ rằng ngươi lại nhanh như vậy ngủ say, ta trả lại ngươi 5.500 đầu lớn xám trùng, ngươi cảm thấy thế nào? Bản tọa không cần xám trùng, chỉ cần ngươi đồng ý phụ thân liền tốt. Hắc Long đống nhiên lại nói. Chu Phàm hơi sững sờ kinh ngạc nói, ngươi có biện pháp? Vừa mới thuyền nói có thể giản xếp một lần, để bản tọa trước thời hạn phụ thân. Hắc Long hừ lạnh một tiếng nói. Chu Phàm nhíu mày, nhưng cái này phụ thân là lúc trước hắn liền đáp ứng Hắc Long, bây giờ nghĩ đổi ý cũng không được. Bản tọa hiện tại đưa ngươi ra ngoài, lập tức phụ thân, nếu là thất bại bản tọa liền muốn ngủ say. Hắc Long lại nói, ngươi đồng ý hiện tại ra ngoài sao? Nếu là Chu Phàm không đồng ý, nàng liền không cách nào đưa Chu Phàm ra ngoài. Đồng ý, tất nhiên rằng này, ngươi phải đem huyễn linh quả cho ta đi. Bằng không ngươi ngủ, ta tìm ai muốn đi? Chu Phàm cười nói. Hắc Long chỉ là thổi khẩu khí, một sợi xương mù hướng về bong tàu lên tứ phương bàn lướt tới, huyễn hóa ra một đoàn vàng sáng hỏa diễm. Cái này đoàn hỏa diễm chỉ cần nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện là một cái nắm đấm lớn hộp. Xem ở ngươi đồng ý phụ thân phân thượng, bản tọa thay ngươi đem huyễn linh quả định tại tứ phương trên bàn, chỉ cần ngươi không đi đụng vào nó, ngươi ở bên ngoài thế giới sau khi tỉnh lại, nó cũng sẽ không theo ngươi xuất hiện ở bên ngoài thế giới bên trong. Hắc Long chậm rãi giải thích nói. Còn có thể dạng này? Chu Phàm có chút kinh ngạc nói. Chỉ là một chút tiểu kỹ xảo mà thôi. Hắc Long tùy ý nói, nhưng những này chỉ giới hạn ở người dẫn đạo đồ vật, ngươi câu lên tới đồ vật, khẳng định sẽ bị ngươi đầu tiên đụng vào, nhiễm khí tức của ngươi, những vật kia liền không cách nào lâu dài lưu tại trên thuyền. Vậy cái này kỹ xảo công dụng không bằng hắn tưởng tượng bên trong lớn. Chu Phàm lắc đầu, hắn không có đi đụng vào giám định huyễn linh quả, bởi vì cái này vốn là tại thuyền nhìn chăm chú giao dịch vật, Hắc Long không có khả năng chơi cái gì tâm kế. Hắc Long không cùng Chu Phàm nhiều lời, to lớn long đầu có chút túi đầu xả giận, sương mù xám hướng Chu Phàm càn quét mà đi, ngươi sau khi rời khỏi đây, giống như lần trước như thế gọi bản tọa liền có thể phụ thân ở trên thân thể ngươi. Đây là thuyền quyết định giao dịch, ngươi nếu là nghị trai với, bản tọa không biết ngươi có thể hay không bị thuyền trừng phạt, nhưng bản tọa có thể đem huyễn linh quả thu hồi lại. Chu Phàm chưa kịp đáp lại, liền bị đưa ra ngoài. Sau khi tỉnh lại, Chu Phàm ngay lập tức ngồi xuống, hắn nhìn xem thiêu đốt đống lửa, ngắm một chút ngay tại nằm ngáy ho ho tiểu quyển, cái trán gân xanh nhảy nhót, hắn một tay hướng tiểu quyển bắt đi, đem tiểu quyển toàn bộ nắm trong tay. Tiểu quyển lúc này mới tỉnh lại, nàng không nhanh không chậm dùng tay xoa xoa khóe mắt, nhìn chung quanh một chút mơ hồ nói, trời còn chưa sáng, chủ nhân ngươi đây là đêm đi tiểu sao? Đêm đi tiểu liền đêm đi tiểu, ngươi đừng quấy rầy ta đi ngủ. Ngươi trực đêm sao có thể ngủ? Chu Phàm cắn răng nói, cái này tiểu quyển thực tế quá không đáng tin cậy. Tiểu quyển nhìn xem nộ khí mát trị số chủ nhân, nàng lập tức tỉnh hơn phân nửa, lấy lòng cười nói, chủ nhân, ta cũng không có lời biếng. Tiểu quyển thổi tiếng huýt sáo, những cái kia tiểu quyển liền nhảy nhảy nhót nhót đi tới. Chu Phàm lúc này mới phát hiện những này tiểu quyển, sắc mặt hắn hơi chậm, nhưng y nguyên nghiêm mặt nói, tiểu quyển linh trí rất hấp, vạn nhất xảy ra chuyện gì các nàng không kịp thông chi ngươi, chúng ta liền cùng một chỗ xong đời, ngươi cái này ngu xuẩn. Sẽ không đâu, ta đã dạy qua các nàng, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, các nàng sẽ ngay lập tức đánh thức chủ nhân ngươi. Tiểu quyển một mặt tự tin nói, đánh thức ta? Chu Phàm trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Đương nhiên là đánh thức chủ nhân, dạng này có thể tiết kiệm thời gian, có quái dị xâm lấn, đánh thức tiểu quyển cũng vô dụng nha. Tiểu quyển lấy nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Chu Phàm nói. Chu Phàm cái chán gân xanh lại nhảy một cái. Là ngươi muốn trộm ngủ nướng cảm giác ra. Bất quá hắn hiện tại không có thời gian cùng tiểu quyển tính toán những này, mà là để tiểu quyển đem tiểu quyển đều thu hồi lại, lại để cho tiểu quyển trở lại trên đầu của mình. Làm xong những này, hắn lại suy tư một hồi lần này phụ thân sự tình, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, lấy Hắc Long thủ đoạn, muốn làm cái gì hắn cũng ngăn không được. Càng nhiều là nhìn thuyền đối Hắc Long chói buộc lực. Nhưng may mắn đã ước định qua, Hắc Long sẽ không tổn thương hắn, về phần Hắc Long nghĩ thoát vây sẽ làm sự tình gì, cũng không phải là hắn có thể can thiệp. Trong lòng của hắn mặc niệm 3 tiếng Long chủ, đồng tử của hắn rất nhanh liền có đen kịt biến thành màu hoàng kim trạch. Chu Phàm phát hiện mình người hồn lại lần nữa trở lại hồn hải bên trong, hiện tại trưởng khống thân thể của hắn chính là Hắc Long. Hắc Long hô hấp một cái đêm khuya hơi lạnh, nàng ngẩng đầu yên lặng ngước nhìn tinh không. Chương 626. Long tố đạn chương 626, Long tố đạn hồn hải bên trong Chu Phàm trông thấy chính mình cười, hắn thấy hãi hùng kết vía. Nhưng hắn cũng chỉ là trầm mặc nhìn xem. Hắc Long đi ra chuyện cần làm khẳng định cùng thoát ly thuyền trưởng không có quan hệ. Hơn nữa hắn dám khẳng định Hắc Long đã chủ tính thật lâu, sẽ không giống như lần trước như thế vội vàng. nhưng ở thuyền nhìn chăm chú thật có thể thành công sao? Chu Phàm không biết, hắn đoán liền xem như Hắc Long chính mình cũng không có niềm tin quá lớn. Hắc Long không có lãng phí thời gian, nàng đưa tay phải ra, tay phải rất nhanh ngưng tụ ra ngọn lửa màu vàng. Ngọn lửa màu vàng cho người ta một loại hư ảo cảm giác. Hỏa diễm ngưng tụ thành một đoàn nhỏ. Chu Phàm nhíu mày nhìn xem đoàn kia hỏa diễm, đây không phải hắn lực lượng, lấy lúc trước hắn suy đoán, Hắc Long hẳn là không cách nào sử dụng vượt qua bản thân có thể trưởng khống lực lượng, vậy cái này ngọn lửa màu vàng là cái gì? Ngọn lửa màu vàng chỉ là cực nhỏ một đoàn, bất quá lớn bằng một cái. Hắc Long xác nhận hỏa diễm sẽ không bị băng tán về sau, trên mặt nàng lộ ra vẻ vui mừng, lại là một đoàn băng lam hơi nước đem hỏa diễm bao vây lại. Chu Phàm nghi hoặc càng sâu, cái này đồng dạng không phải hắn lực lượng có thể làm được, đương nhiên không được bài trừ kiến thức của hắn nông cạn mà tạo thành hiểu lầm. Chỉ là hắn không tin sẽ là hiểu lầm, hơn nữa cái này băng lam hơi nước đồng dạng cho hắn một loại hư ảo cảm giác, giống như không phải chân thực tồn tại. Băng lam hơi nước cùng kim sắc hỏa diễm cũng không bài xích lẫn nhau, cũng không được lẫn nhau kiềm dùng, chỉ là đơn thuần bao vây lấy. Tiếp lấy lại là có từng sợi tươi lục chồi non từ hơi nước bốn phía diễn sinh ra đến, chồi non nhanh chóng sinh trưởng, hóa thành màu lục sợi đằng đan vào một chỗ đem băng lam hơi nước bao vây lại. Sợi đằng vừa mọc ra không đến bao lâu, hào quang màu vàng đất lại đem sợi đằng bao vây lấy, đây là đặc dính bùn đất. Đặc dính bùn đất về sau, lại có sắc bén kim loại vật chất tại không trung ngưng kết, nó cùng bùn đất lẫn nhau hòa vào nhau, bùn đất thiêu đốt lấy, hình thành một cái ố vàng lại dẫn kim loại đường vân hình bầu dục vật. Chu Phàm ngạc nhiên nhìn xem cái kia lớn chừng bàn tay hình bầu dục vật, cái này là một cái trứng. Tạm thời xưng là trứng hình bầu dục vật, Chu Phàm có thể cảm giác được nó vẫn là một cái vật hư ảo, giống như quang ảnh sen lẫn hình thành ảo thuật. Lẽ ra không nên cất ở đây trên đời đồ vật. Cái này khiến Chu Phàm không lý do nhớ tới hư vô câu câu lên hư vô đồ vật, cả hai tựa hồ là đồng dạng. Hắc Long hai mắt sáng ngời nhìn xem cái này trứng, trứng hình thành nàng không có ngoài ý muốn, nàng sợ chính là lọt vào thuyền nửa đường ngăn cản. Hiện tại xem ra, thuyền tựa hồ không có phát hiện, lại hoặc là không quan tâm. Chuyện này đối với nàng đến nói rất trọng yếu. Nàng lại thâm sâu hô hấp khẩu khí, đưa tay trở về, trứng cứ như vậy lơ lửng giữa không trung. Thời gian của nàng không nhiều, không dám nhiều trì hoãn mà là hai tay bắt đầu kết xuất từng cái ấn ký, mỗi một cái ấn ký liền có một đạo hoặc sáng hoặc tối quang mang dung nhập trứng bên trong. Chu Phàm thấy rất là mơ hồ, hắn không biết Hắc Long đến tuột cùng muốn làm gì, chỉ là kiên nhẫn nhìn xem. Nhưng là hắn rất nhanh phát hiện, theo khác biệt màu sắc quang mang rơi vào trứng bên trong, viên kia trứng trở nên càng ngày càng chân thật. Bộ dáng của nó vẫn là ố vàng vỏ trứng hỗn hợp có như hoàng kim đường vân, lại óng ánh chói mắt. Cuối cùng Hắc Long dừng lại kết ấn, nàng có chút nhíu mày, nàng phân hồn đã trở nên yếu kém. Chu Phàm cũng đồng dạng phát hiện, đây cũng là thi pháp quá nhiều mà đưa đến, hắn bỗng nhiên hiểu được, cái này trứng ngưng kết, sử dụng chỉ sợ là Hắc Long phân hồn lực lượng. Hắc Long nhìn xem trứng cao mày, nhẹ giọng tự nói, quả nhiên vẫn là kém một chút, trên điện tịch đã từng đề cập qua. Cuối cùng thứ cần thiết. Nàng nhẹ giọng tự nói, Chu Phàm nghe không rõ lắm. Hắc Long chỉ là trầm mặc do dự một chút, hoàng kim đồng rất nhanh trở nên quả quyết, nàng không có khả năng tại như thế khẩn yếu quan đầu từ bỏ. Nàng hư lạnh một tiếng, rỗi ra một cây ngón trỏ, ngón trỏ đầu ngón tay rất nhanh liền có trắng sữa chất lỏng tràn ra. Giọt này trắng sữa chất lỏng mang theo nhàn nhạt đặc biệt hương khí. Đây là cái gì? Chu Phàm có chút giật mình một cái này tựa hồ là từ trên người hắn cướp lấy đi ra, cái này Hắc Long đến tột cùng đang làm cái gì? Hắn bỗng nhiên có loại thật không tốt dự cảm, nhịn không được mở miệng hỏi thăm Hắc Long, cuối cùng là thứ gì? Hắc Long không để ý đến, nàng chỉ là mặt lạnh lùng cong ngón đúng ra, giọt kia chất lỏng liền dung nhập lớn chừng bàn tay trứng bên trong. Trứng run nhẹ nhẹ một cái, có tối tăm mở mịt quang mang đưa nó bao phủ lại, tối tăm mở mịt ánh sáng rất nhanh liền thu liễm tiến trứng bên trong. Đến bước này từ đầu đến cuối có chút hư vô trứng trở nên triệt để chân thật. Hắc Long hai tay nâng trứng, kiên nhận chờ thời gian ba cái hô hấp, thuyền vẫn không có phản ứng chút nào, nàng vì thế khỏe miệng hơi bệnh, xem ra nàng đoán được đúng, thuyền lao già này tồn tại thiếu hụt, chỉ cần mình không phải nghĩ giống như trước đó như thế thi pháp bỏ chạy, nó liền sẽ không khai thác bất kỳ biện pháp. Bất quá vui sướng chỉ là tạm thời, luôn luôn thể xác tinh thần cường đại vô song nàng trong đồng tử lộ ra sầu não vẻ, dùng gương mặt vuốt ve trứng thì thầm, ngươi là ta, nhưng ta cũng không phải ngươi, ta nguyền rủa ngươi vĩnh viễn sẽ không có sinh ra ngày ấy. Chu Phàm kinh nghi bất định, hắn nghe câu này để hắn không thể nào hiểu được. Không biết Hắc Long lưu đồ đến tột cùng là thành công hay là thất bại. Viên này trứng đến tột cùng có thể lên cái tác dụng gì? Kim Hoàng đồng tử bỗng nhiên ảm đạm đi. Cái này khiến Chu Phàm thân thể cứ như vậy ôm trứng, đứng bất động. Hồn hải bên trong Chu Phàm nhân hồn nhìn xem xuất hiện tại trước mắt hắn mà lại bảo trì thiếu nữ trạng thái Hắc Long. Hắc Long chính bình tĩnh nhìn xem hắn. Chu Phàm lông tơ đứng đấy, nhưng hắn rất nhanh ép mình tỉnh táo lại, hắn tin tưởng coi như tại hồn hải bên trong, thuyền xúc tu y nguyên có thể chạm đến, hơn nữa trước kia giao dịch lúc Hắc Long trả phát đạo tâm thể. Bản tọa phụ thân còn thừa lại một chút thời gian, cho nên mới tới tìm người tâm sự. Hắc Long sắc mặt lãnh đạm nói: "Ngươi muốn nói với ta cái gì? Ngươi đến cùng là thành công hay là thất bại?" Chu Phàm có chút không hiểu hỏi: "Ngươi có muốn hay không biết rõ bản tọa tốn hao chân quý phụ thân thời gian ngưng tụ ra chính là cái gì?" Hắc Long cười hỏi: "Nàng tựa hồ thật cao hứng, hào hứng rất cao, muốn cùng Chu Phàm đàm luận một cái. Ngươi nguyện ý nói, ta liền nguyện ý nghe." Chu Phàm gật đầu nói: "Loại sự tình này cũng không phải chuyện gì xấu, nói không chừng sau đó hắn cũng có thể từ đó đạt được linh cảm, từ đó thoát khỏi thuyền khống chế. Đây là Long Tố Đạn, bản tọa đem chính mình hết thảy có thể di chuyển đồ vật đều phục chế tiến trong đó." Hắc Long lời ít mà ý nhiều nói. "Long Tố Đạn?" Chu Phàm ách một tiếng, "Ngươi ý tứ đây là các ngươi Long tộc sinh hạ trứng rồng, trứng bên trong là ngươi hậu đại." Nói hiệu nói vượng. Hắc Long sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, Long Tố Đạn cùng trứng rồng hoàn toàn là hai khái niệm, Long Tố Đạn không phải bản tọa rồng dõi, nó nếu là nở, vậy sẽ chỉ là bản tọa bản thân. Nhưng cái này lại không hoàn toàn tương đương bản tọa. Hắc Long dừng lại một cái, nàng là hoàn toàn tân sinh, nàng không cách nào kế thừa bản tọa đã từng có ký ức cùng cảnh giới. Chu Phàm sững sờ, đây là trong truyền thuyết nhân bản phục chế thể sao? Chỉ có bản tọa thật chết, Long Tố Đản mới có thể nở, cũng chỉ có dạng này, bản tọa mới có thể hoàn thành thoát vây trùng sinh. Hắc Long sắc mặt hờ hững nói. Chu Phàm cái này hiểu được, sắc mặt hắn quái dị nói, làm như vậy cùng chết khác nhau ở chỗ nào, lại có thêm đại ý nghĩa. Chương 627. Ủy thác chương 627, ủy thác không có bất kỳ cái gì ký ức cùng tình cảm trùng sinh, chỉ là mở ra một bông hoa tương tự, nhưng vĩnh viễn không phải đã từng đóa hoa kia, coi như thật trùng sinh ý nghĩa làm sao tại. Chu Phàm lại nghĩ tới Tiểu Liễu, cái này khiến hắn bắt đầu trầm mặc, nếu không phải thuyền câu kia lập lờ nước đôi, hắn không có khả năng cho rằng Tiểu Liễu chính là mình muội, đương nhiên hiện tại cũng vẫn tồn tại dạng này hoài nghi, có lẽ Tiểu Liễu chính là một bông hoa tương tự. Hắc Long sắc mặt lãnh đạm nói, đây chẳng qua là tình huống xấu nhất xuống một loại thủ đoạn, nếu như bản tọa thật bất hạnh ngã xuống, chí ít sẽ có một cái khác ta có thể sống sót, Long thần nhất tộc huyết thống không đến mức đoạn tuyệt. Các ngươi Long tộc đều có thể lấy loại này Long Tố Đản phương thức truyền thừa tiếp sao? Chu Phàm có chút hiếu kỳ hỏi. Nếu là dạng này, đây chẳng phải là nói Long tộc số lượng chỉ tăng không được giảm, đây cũng quá khủng bố. Hắc Long lắc đầu phủ nhận nói, chỉ có Long thần nhất tộc mới có thể làm đến, mà lại là Long thần nhất tộc đi đến đỉnh phong nắm giữ sinh mệnh pháp tắc cường giả mới có thể lấy Long Tố Đản phương thức truyền thừa, có thể đi đến việc này nếu không có ngã xuống nguy hiểm, cũng sẽ không làm như vậy, bởi vì một khi quyết định lấy Long Tố Đản đến truyền thừa, đem không cách nào sinh sôi hậu đại. Coi như cuối cùng nghĩ cách hủy đi Long Tố Đản, mới có tỷ lệ nhất định có thể sinh sôi hậu đại. Đối với chúng ta Long thần nhất tộc mà nói, nhân số vốn là thưa thớt, tuổi thọ kéo dài thần long đồng dạng đều chọn sinh sôi hậu đại, mà sinh sôi ra hậu đại sau lại không cách nào tái sử dụng Long Tố Đản bí thuật. Cũng chỉ có bản tọa loại tình huống đặc thù này, mới có thể lựa chọn Long Tố Đản. Tại Long thần nhất tộc trong lịch sử, dùng Long Tố Đản chuyển thừa thần long bất quá 5 ngón tay số lượng. Nguyên lai Long Tố Đản chả có nhiều như vậy hạn chế. Chu Phàm có chút nhíu mày nói, ngươi nói với ta nhiều như vậy, cũng không phải là muốn ta thay ngươi đem Long Tố Đản đưa về Long tộc à? Nếu như Hắc Long nói là, Chu Phàm khẳng định không chút do dự ngay lập tức cự tuyệt, bởi vì này bằng với đưa dê vào miệng cọp, hắn mới sẽ không làm loại chuyện ngu này. Ngươi không có lá gan này đưa, bản tọa cũng không có ngu xuẩn đến có loại này ảo tưởng. Hắc Long trầm giọng nói cho ngươi nhiều như vậy, là muốn ngươi thật tốt bảo quản lấy bản tọa Long Tố Đản. Nếu là Long Tố Đản nở lúc, ngươi còn chưa có chết, liền thay bản tọa thật tốt dạy bảo nàng, đừng để nàng đi lên con đường sai trái. Ngươi đây là ủy thác sao? Chu Phàm hơi ngẩn ra một chút nói, ta làm sao biết ngươi có thể hay không tại viên này Long Tố Đản động tay chân, nói không chừng ta đem nó mang theo trên người, không có mấy ngày, đến không hết cự long liền sẽ tìm tới ta, vậy ta liền thảm. Bản tọa có thể đối thuyền phát thệ, ngươi đem Long Tố Đản mang ở trên người, tuyệt sẽ không đối ngươi có bất kỳ tổn thương. Hắc Long cũng biết muốn lấy đến Chu Phàm tín nhiệm rất khó, nàng nói xong lập tức đối thuyền phát thệ, liên quan tới Long Tố Đản hết thảy đều là thật. Cho dù là ở bên ngoài, đối thuyền phát thệ, cái kia lời thể đồng dạng ước hẹn một lực. Hơn nữa Chu Phàm cũng biết, thuyền hẳn là sẽ không cho phép Hắc Long dùng bất kỳ thủ đoạn nào đem liên quan tới thuyền sự tình truyền đi. Nhìn xem Hắc Long phát thệ, Chu Phàm yên tâm không ít, hắn ho nhẹ một tiếng nói, mang ngươi Long Tố Đản ở bên người, không phải là không thể được, nhưng ngươi dù sao cũng phải cho một chút chỗ tốt, bằng không ta dựa vào cái gì giúp ngươi. Hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng, Hắc Long tại hắn nơi này đạt được bao nhiêu lớn sấm trùng, Hắc Long đều là muốn thu lấy đại giới mới giúp hắn, hắn cũng không có khả năng nghĩa vụ giúp Hắc Long. Hắc Long lắc đầu nói, bản tọa hiện tại là phân hồn trạng thái, có thể cho không được ngươi thứ gì. Vậy ngươi trở lại trên thuyền, đem đồ vật phóng trên bàn, lần sau ta đi vào chính mình cầm chính là. Chu Phàm cười nói. Hắc Long sắc mặt trầm xuống, sẽ không cho ngươi bất kỳ vật gì. Ta liền biết, ngươi nếu là có lòng muốn cho, đã sớm cho. Chu Phàm hừ lạnh một tiếng nói, vậy liền thật có lỗi, viên này chúng ta không thể mang theo, chờ ta sau khi rời khỏi đây, tìm cái địa phương đem nó cho ném. Cái này tuy ngươi, bản tọa Long Tố Đản, coi như cùng bản tọa ngang nhau cảnh giới cường giả, cũng vô pháp hủy đến đi. Hắc Long âm thanh lạnh lùng nói, hơn nữa nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là nữ nhi của ngươi, ngươi thích ném liền ném đi. Cái quỷ gì? Này làm sao là được nữ nhi của ta? Chu Phàm có chút ngượng bức hỏi. Trời là dương, đất là âm, âm dương tương hợp mới có thể thai nghén sinh linh, Long cũng không thể ngoại lệ, bản tọa có thể ngưng tụ Long Tố Đản, nhưng muốn để nàng từ hư ảo biến thành chân thật, chỉ có mượn dùng giống được sinh linh sinh mệnh tinh hoa mới được, bản tọa phụ thân ở trên thân thể ngươi, vì lẽ đó thuận tay mượn dùng ngươi sinh mệnh tinh hoa. Hắc Long sắc mặt bình tĩnh kể rõ, nàng giống như đang nói một kiện rất bình thường sự tình. Sinh mệnh tinh hoa. Chu Phàm nhớ tới từ ngón tay hắn bên trong tràn ra giọt kia trắng sữa chất lỏng, hắn mới hiểu được đó là vật gì, cả người vì thế ngây ra như phỗng. Ngươi tại sao có thể làm như vậy? Sau khi lấy lại tinh thần, Chu Phàm một mặt phẫn nộ nhìn xem Hắc Long. Vì cái gì không thể? Hắc Long hờ hững hỏi lại, làm như vậy cũng không có thương tổn ngươi, vì lẽ đó không có trái với bản tọa cùng ngươi ước định, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, coi như nợ đi ra, nàng vẫn là một cái khắc ta, nhiều nhất kế thừa một phần nhỏ ngươi di chuyển. Đó căn bản không cách nào bình thường câu thông, Chu Phàm nội tâm có chút sụp đổ, hắn vừa định mở miệng nói cái gì thời điểm, Hắc Long phân hồn bắt đầu tiêu tán, trở nên mờ nhạt. Ta sát, ngươi khoan hãy đi. Chu Phàm hô. Nhưng là Hắc Long không để ý đến, nàng không nói gì thêm, mà là lặng lặng nhìn xem Chu Phàm, rất nhanh liền triệt để tiêu tán. Trên thuyền Hắc Long chậm rãi mở ra hoàng kim đồng, nàng nhìn xem sương mù xám lượn lờ thuyền, xác nhận thuyền cũng không có bởi vì dạng này mà đối với nàng có bất kỳ trừng phạt, nàng biết mình lần này phụ thân mưu đồ xem như thành công. Điều này cũng làm cho nàng chứng thực một sự kiện, chỉ cần người dẫn đạo không thử nghiệm đào thoát, không thử nghiệm liên hệ bên ngoài, thuyền cũng sẽ không để ý tới. Nàng đôi rồng tả hữu đong đưa một cái, còn lại đơn cánh mở ra lại lúc lên, nàng khép cười một tiếng. Thanh âm trên thuyền quanh quẩn. Nàng mượn dùng cái kia nhân loại sinh mệnh tinh hoa ngưng tụ long tố đạn, thuận tay mà nói chẳng qua là một loại che giấu mà thôi, nếu là nàng không muốn, còn có thể có những biện pháp khác giải quyết. Đương nhiên đây cũng không phải là nói, nàng thích cái kia nhân loại, đây là chuyện không thể nào. Nàng làm như vậy, đương nhiên là có lấy ý nghĩa sâu xa. Nhưng vô luận như thế nào, nàng đều không hy vọng cái kia long tố đạn có nợ ngày, đây đều là một chút chuẩn bị thủ đoạn mà thôi. Nàng sẽ lại lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say, cũng không biết lần sau tỉnh lại sẽ là cái gì tuyết nguyệt. Nói không chừng cái kia nhân loại sớm đã hóa thành một bộ xương khô, mà nàng long tố đản cũng chỉ có thể trong năm tháng phiêu đãng. Nàng ngước đầu nhìn lên cái kia to lớn huyết cầu, kim hoàng dựng thẳng đồng tử chậm rãi co rút lại. Chu Phàm đã thu hồi quyền khống chế thân thể, hắn ngơ ngác nhìn trong tay long tố đản, cũng không biết phải chăng ảo giác, hắn nhìn chằm chằm trong tay long tố đản, luôn có một loại huyết mạch tương dung cảm giác kỳ diệu. Loại cảm giác này để trên mặt hắn lộ ra vẻ phức tạp, đầu của hắn hiện tại vẫn còn hỗn loạn bên trong, hắn nghiến răng nghiến lợi, hắc long thế mà làm ra loại này không hỏi mà lấy ăn cắp hành vi, thực tế là quá vô sỉ. Để người dẫn đạo phụ thân quả nhiên không có chuyện tốt lành gì. Không nghĩ tới ta đột nhiên như vậy liền có một đứa bé. Hơn nữa hải tử của ta vẫn là một cái không thông báo sẽ không nợ chữ rồng. Chương 628. Tiểu quyền tiết mục ngắn chương 628. Tiểu quyền tiết mục ngắn Chu Phàm ngồi tại bên cạnh đống lửa, đối trong tay long tố đạn than thở một hồi, liền bắt đầu trầm mặc. Chuyện bây giờ đã phát sinh, Hắc Long cũng ngủ say, hắn ở đây hối hận cũng vô dụng, mấu chốt là xử lý như thế nào viên này long tố đạn. Đây là hắn không thể không đối mặt sự thật. Nếu không đem nó ném, chỉ là Chu Phàm rất nhanh đoạn tuyệt ý nghĩ này. Vô luận như thế nào, cái này long tố đạn bên trong đều có sinh mệnh của mình tinh hoa. Liên xem như rất hoang đường mượn dùng sinh mệnh mình tinh hoa hải tử, chẳng lẽ cũng không phải là con của mình sao? Dù cho viên này trứng xác suất rất lớn sẽ nở không ra, nhưng bạn nhất nở đi ra, máu mủ của hắn liền có thể lưu lạc bên ngoài. Nhớ tới kiếp trước cùng mãi mãi muội muội sống nương tựa lẫn nhau, nhớ tới đời này cha mẹ, hắn lại thở dài, hắn không làm được loại sự tình này, long tố đạn sẽ không tạo thành uy hiếp đối với hắn, hắn chỉ có thể tạm thời đem viên này trứng giữ ở bên người. Chu Phàm đem trứng để vào phù túi bên trong, phù túi đều có chút chướng nâng lên đến. Hắn gãi gãi đầu, chỉ có thể lại đem long tố đạn cùng bao khỏa đặt chung một chỗ. Dù sao Hắc Long đã nói qua, long tố đạn sẽ không hư hao, chỉ cần cẩn thận không được mất là được. Đem long tố đạn cất kỹ, Chu Phàm vừa tức đến khẽ cắn môi, ngươi tốt nhất đừng nợ đi ra, nếu là nợ đi ra, khẳng định phải làm cho ngươi gọi ta ba ba. Chỉ cần vừa nghĩ tới đường đường long tộc chi chủ muốn gọi hắn ba ba, hắn không khỏi cảm thấy có chút ông chủ nhỏ tâm. Cũng không biết có phải là bị rút lấy một giọt sinh mệnh tinh hoa nguyên nhân, Chu Phàm cảm thấy có chút mệt mỏi, hắn liền tranh thủ tiểu quyền gọi ra đến, thay hắn trước đêm, hắn nằm xuống nghỉ ngơi đi. Đợi đến sáng sớm, Chu Phàm ngủ được có chút mơ hồ, hắn mơ hồ nghe được tiểu quyển nói thầm thanh âm. Kỳ quái, làm sao nướng một đêm đều nướng không quen, vẫn là như vậy cứng rắn. Chẳng lẽ ta đổ nướng tư thế không đúng sao? Tiểu quyển tại nướng cái gì? Chu Phàm đầu có chút u ám nghĩ, sẽ không phải là. Trong lòng một cái giật mình, hắn tranh thủ thời gian mở mắt ra, hướng về đống lửa xem xét, phát hiện tiểu quyển dùng sợi tóc của mình trói lại long tố đạn, ném ở hỏa diễm bên trong thiêu đốt. Nàng dùng chính là mình không sợ phổ thông hỏa diễm thiêu đốt hiện quyển tóc, khóe miệng của nàng chảy xuống một tia nước bọt, chính một mặt chờ đợi mà nhìn xem đống lửa chạy bên trên long tố đạn. Chu Phàm lập tức mặt đều lục, hắn vội vàng từ dưới đất bò dậy, đưa tay đem nóng hổi long tố đạn từ trong lửa lấy ra. "Chủ nhân, cái này trứng còn không có nướng chín, ngươi làm sao đem nó lấy ra?" Tiểu quyền một mặt ủy khuất nói. "Ngươi tên tiểu hôn đản này." Chu Phàm gào thét phá âm đâm rách sáng sớm sương ngủ, chuyển đi từ xa. Một nén hương về sau, Chu Phàm ăn xong điểm tâm, liền bắt đầu gấp rút lên đường, hắn trên đầu vai ngồi tiểu quyền tang như mặt, vừa mới nàng gặp trừng phạt nghiêm khắc nhất, bởi vì nàng làm ẩu, trước đó những chủ nhân kia thiếu đùi gà chân vịt đều cho xóa đi. Ta lúc đầu coi là cái kia trứng là chủ nhân thay ta tìm điểm tâm, cho nên mới nghĩ trước thời hạn đem nó cho nướng đến ăn, ta không nghĩ tới cái kia trứng sẽ là chủ nhân hải tử. Tiểu quyền vẻ mặt cầu xin nếm thử giải thích nói, chủ nhân có thể hay không đem một nửa đùi gà chân vịt trả lại tiểu quyền. Ngươi ngậm miệng đi, ngươi tiểu gia hỏa này chính là tham ăn, sớm muộn sẽ bị hạ độc chết. Chu Phàm một bên thần tốc chạy về phía trước, vừa mở miệng răn dạy. May mắn long tố đạn sẽ không dễ dàng hư mất, bằng không chính là thành lão phụ thân đi ngủ lơ là sơ suất, thân sinh nữ nhi thảm tao tiêu chết nhân luân thảm kịch. Chu Phàm sắc mặt có chút phát sinh ý. Cũng bởi vậy, vô luận tiểu quyển như thế nào cầu khẩn, Chu Phàm đều không tiếp tục để ý tới. Tiểu quyển biết rõ lạnh lùng vô tình chủ nhân sẽ không hồi tâm chuyển ý về sau, nàng ánh mắt ngốc trệ nhìn phía xa cảnh sắc, loại này đã kích đối với nàng mà nói thực tế quá lớn. Cho đến giữa trưa, Chu Phàm dừng lại nghỉ ngơi ăn đồ ăn, duỗi một đầu con thỏ chân trước cho tiểu quyển thời điểm, nàng mới khôi phục một chút tinh thần, gần như cho hạ giận cắn xé thì thỏ. Chu Phàm chậm rãi ăn, nếu là không cho một bài học tiểu quyển, sau đó cũng không thông báo nháo ra chuyện gì đến, trong lòng của hắn cảm thấy có chút bi ai, vật nhỏ này không còn gì khác, lại lười lại ngu xuẩn còn tham ăn. Tiểu quyền ăn xong thịt thỏ về sau, nàng mắt nhanh như chớp chuyển một cái mở miệng nói, chủ nhân, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nếu là trước đó nói đùi gà chân vịt trả lại ngươi những lời kia cũng không cần nói. Chu Phàm tiếp tục ăn lấy thịt nướng bình tĩnh nói. Ta trước kia nghe nói qua người hải tử cũng không phải trứng nở đi ra, vì cái gì chủ nhân ngươi hải tử sẽ là một viên trứng chim. Tiểu quyền hiếu kỳ hỏi, nàng trước đó bởi vì đùi gà chân vịt ghi nợ bị xóa đi, tinh thần không phân chấn, hiện tại liền nhớ lại đến hỏi. Chu Phàm bị tiểu quyền lời nói đến mức hụt mấy âm thanh. Hắn nộ trừng một chút tiểu quyền nói, ngươi tên tiểu hôn đản này, từ nơi nào nghe tới người hài tử không phải trứng nợ đi ra? Không cần nói mỏ, đây không phải trứng chim, là trứng rồng. Ta đi theo ngươi, từ một chút người qua đường trong miệng nghe được. Tiểu Quyền trả lời, nàng hai mắt sáng lên, nguyên lai đây là trứng rồng, ta minh bạch. Người với người sinh ra hải tử khẳng định là người, nhưng người cùng long sinh đi ra hải tử chính là trứng rồng, đứa nhỏ này nương là một con rồng, đúng không?
Đúng, nghiêm ngặt trên ý nghĩa liền nói, Hắc Long chính là viên này lòng tố đàn nương, mà ta chính là cha nàng, nhưng chúng ta cũng không phải phu thê quan hệ, vừa nói như vậy rất phức tạp.
Chu Phàm hừ lạnh một tiếng, không có trả lời, ở trong lòng yên lặng nghĩ. Tiểu Quyền một mực đi theo Chu Phàm, gặp phải đều là một số võ giả, trong đó phần lớn là tầng dưới chót võ giả, những cái kia võ giả không thiếu thô nói lời xấu xa hạ người, nàng trốn ở Chu Phàm trong thân thể nghe lén, dù cho rất nhiều thứ kiến thức nửa đời, nhưng cũng coi là học không ít thứ. Nàng ánh mắt quái dị nhìn xem Chu Phàm. Ngươi đó là cái gì ánh mắt? Trong lòng ngươi đến tuột cùng đang suy nghĩ gì? Chu Phàm ách một tiếng nói, không có gì, chẳng qua là cảm thấy chủ nhân tốt uy mãnh. Tiểu Quyền trong mắt lộ ra vẻ kính nể, đây chính là một con rồng, nghe nói long thế nhưng là có cao 5-6 trượng, lấy chủ nhân tiểu thân bản. Chu Phàm, ngươi tên tiểu hỗn đản này còn dám ăn nói linh tinh, sau đó cũng không cần lại nghĩ ăn đuổi gà chân vịt. Chu Phàm cái chán gân xanh bốc lên mở miệng ngắt lời nói. Tiểu Quyền vội vàng im lặng. Tên tiểu hỗn đản này có ô hóa khuynh hướng, ta làm sao lại thu dạng này một cái sủng vật, vạn nhất sau đó nàng gặp người liền miệng đầy hoàng đoạn tử, vậy ta sống thế nào? Chu Phàm có chút tâm tắc nhất nghĩ. Chu Phàm nghỉ ngơi một hồi, hắn liền tiếp tục gấp rút lên đường, cho đến sắp trời tối, hắn mới trên xích đạo dừng lại. Cái này nửa ngày lộ trình bên trong, Chu Phàm gặp phải hai cái khác biệt thương đội, bất quá hắn không đi qua chào hỏi ý tứ, thương đội người cũng cảnh giác nhìn xem Chu Phàm cái này độc hành hiệp. Chu Phàm rất nhanh liền vượt qua hai cái thương đội, chạy vội tiến lên. Chu Phàm nhìn một chút hậu phương không có vật gì, không nhìn thấy có thương đội đuổi tới bộ dáng, hắn mới yên tâm tại xích đạo bên cạnh ngủ ngoài trời. Khi thật lấy cước lực của hắn, cái kia hai cái khác biệt thương đội đã sớm bị hắn bỏ xa, tại đêm tối tiến đến trước, nếu không phải gặp gỡ sự tình bình thường đều sẽ lựa chọn dừng lại hạ trại nghỉ ngơi. Vì lẽ đó hắn dừng lại lúc, cái kia hai cái thương đội cũng đã dừng lại, sẽ không xuất hiện nửa đêm gấp rút lên đường đuổi kịp hắn tình huống. Hắn rất mau đem cái kia hai cái thương đội ném sau, mà là bắt đầu suy nghĩ trông canh một chuyện quan trọng. Tối nay sẽ có tân người dẫn đạo đăng tràng, cũng không thông báo là cái dạng gì người dẫn đạo. Chương 629. Thực phù chương 629, thực phù vào đêm, Chu Phàm trước hoàn thành hôm nay thường ngày tu luyện, mới đem Tiểu Quyền gọi ra đến, để nàng thay mình phòng thủ. Đương nhiên trong quá trình này Chu Phàm không thể tránh né đối tiểu gia hỏa này tiến hành một phen ngôn ngữ bên trên uy bức lợi dụng, miễn cho nàng lại nháo ra chuyện gì đi ra. Tại Tiểu Quyền liên tục cam đoan, mà Chu Phàm lại nghiêm túc nắm lại, cảm thấy Tiểu Quyền phải làm không ra quá xấu sự tình về sau, hắn mới yên tâm nằm xuống đi ngủ. Mắt thấy chủ nhân nhắm mắt ngủ say về sau, Tiểu Quyền mới phân hóa ra mấy chục tiểu quyền, để đại bộ phận tiểu quyền đi giám thị tình huống xung quanh, dù sao nàng cũng lo lắng có quái dị sẽ xâm lấn. Hoàn thành điểm ấy về sau, nàng lại dẫn mười mấy tiểu quyền, cẩn thận từng ly từng tí giải khai chủ nhân bao khỏa, đem viên kia long tố đạn lật ra đến. Tiểu Quyền nhìn xem long tố đạn, lộ ra vẻ suy tư. Sương mù giống như lụa mỏng đồng dạng bao phủ thuyền lớn. Chu Phàm rất mau ra hiện tại trên thuyền, hắn cảnh giác nhìn xung quanh thuyền bốn phía, để phòng lâm vào lần trước hắc long như thế huyễn tượng trong ấy. Rất nhanh hắn liền thấy cách đó không xa trong sương mù có một cái ba thước có thừa không đến bốn thước nhân loại tiểu hải hình dáng. Hắn không có tùy tiện đi qua, tối nay sương mù quá nồng nặc một chút, sương mù sáng bên trong tiểu hải thân ảnh mơ hồ không rõ. Thoạt nhìn là nhân loại tiểu hải, nhưng cũng chưa hẳn là người. Chu Phàm nghĩ như vậy, hắn không đi qua, sợ tao ngộ chính là bồi luyện hình người dẫn đạo, lại nói cái này nhìn dường như hôi hà không gian chiếc thuyền kia, nhưng hắn cũng vô pháp xác nhận đây có phải hay không là huyễn tượng, vì lẽ đó một mực yên lặng theo dõi kỳ biến. Sương mù xám bên trong đồ vật tựa hồ cũng phát hiện Chu Phàm, nó nhìn chằm chằm vào Chu Phàm bên này, cũng không đến ý tứ. Chu Phàm cùng nó đối mặt một hồi, hơi nhíu mày, trong nội tâm nghĩ đến dạng này không phải biện pháp, hắn không dám đi qua, ho nhẹ một tiếng nói, ta gọi Chu Phàm, xin hỏi các hạ xưng hô như thế nào?
Chu Phàm.
Bên kia tiếng người âm truyền đến. Thanh âm này thanh thúy, có thể nghe ra là tiểu hài tử thanh âm, nhưng lại không biết là nam hài vẫn là nữ hài. Chu Phàm làm ra phán đoán, hắn cười nói, đúng, lên thuyền người Chu Phàm, lần đầu gặp mặt, ta còn không biết thân là người dẫn đạo các hạ danh tự là cái gì. Có đôi khi danh tự cũng có thể để lộ ra nhất định tin tức, đương nhiên nếu là cái này người dẫn đạo có thể làm một cái tự giới thiệu, vậy thì càng tốt. Bên kia trầm ngâm một cái, đột nhiên mở miệng nói, ta gọi thực phủ.
Thực phủ, ngươi tốt.
Chu Phàm cười nói, nhưng trong nội tâm lại nói thầm, bởi vì danh tự này nghe tới quá kỳ quái, không giống cao tượng huyện thậm chí đại ngụy quốc nhân loại danh tự, chẳng lẽ không phải nhân loại sao? Bất quá tựa hồ không khó giao lưu, không phải nói càng về sau người dẫn đạo càng khó ở chung sao? Chu Phàm ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng không dám có nửa điểm đại ý lên thuyền người Chu Phàm. Ngươi cùng thân là người dẫn đạo, ta giới thiệu một chút ngươi. Sương mù sáng bên trong thực phụ lại chậm rãi nói,
giới thiệu sao?
Chu Phàm có chút nhíu mày, vẫn là thứ nhất người dẫn đạo muốn hắn giới thiệu, làm sao càng ngày càng cảm thấy kỳ quái?
Đúng, giới thiệu.
Thực phụ lần nữa khẳng định nói,
cái kia thực phụ muốn biết ta phương diện kia sự tình.
Chu Phàm mở miệng hỏi. Sương mù sáng bên trong thân ảnh trầm mặc một cái nói, tất cả, ngươi nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, không tất yếu quá câu thúc.
Vậy ta từ tu vi của mình cảnh giới nói lên, ngươi cảm thấy thế nào?
Chu Phàm ngẫm lại nói,
có thể.
Sương mù sáng bên kia tiểu hải thân ảnh trả lời. Đạt được khẳng định sau khi trả lời, Chu Phàm ánh mắt trở nên sắc bén, hắn ý nguyên lại cười nói, thực phụ, ngươi tại ta nói trước đó, có thể hay không tới gần một chút, chúng ta nói như vậy cũng quá mệt mỏi, Sương mù xám bên trong tiểu hài thân ảnh lay nhẹ, rất nhanh truyền ra thanh âm, vì cái gì không phải ngươi đi tới? Cái này có khác nhau sao? Chu Phàm cười hỏi, nhưng hắn biết rõ, tại không có xác định tình huống trước, không thể lung tung nhấc chân. Tất nhiên không có khác nhau, vì cái gì ngươi không đến? Thực phù lại chậm rãi nói. Thực phù âm điệu nhẹ nhàng, nhưng bên trong ẩn chứa cảnh giới ý ngươi là ai? Chu Phàm trầm mặc một cái hỏi, trong mắt của hắn lộ ra một tia mê hoặc vẻ. Ta là người dẫn đạo thực phù. Thực phù trả lời. Chu Phàm cười lạnh một tiếng nói, nếu như đây không phải huyễn tượng, mà là tại chân thật trên thuyền, ngươi tuyệt đối không phải là người dẫn đạo. Làm sao ngươi biết? Thực phù thanh âm trở nên hơi khẩn trương lên. Bởi vì ngươi lời mới vừa nói quá nóng lòng tìm hiểu tin tức của ta. Chu Phàm chậm rãi nói, mấu chốt nhất là coi như mới tới người dẫn đạo cũng sẽ rất rõ ràng biết rõ ta tu vi cảnh giới, sẽ không để cho ta làm cái gì tu vi cảnh giới giới thiệu. Nguyên lai là dạng này. Thực phù thanh âm y nguyên giữ vững bình tĩnh. Chu Phàm ánh mắt sắc bén, muốn xem thấu xương mù xám sau thân ảnh, đầu của hắn thần tốc chuyển động. Hắn không phải rất rõ ràng, vì cái gì trên thuyền sẽ xuất hiện một cái không phải người dẫn đạo sinh linh? Cái này sinh linh là chuyện gì xảy ra? Người dẫn đạo đâu? Đây là tới ăn năn hối lỗi người dẫn đạo âm như sao? Chu Phàm lại lần nữa ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm người dẫn đạo thân ảnh. Trong lòng của hắn đột nhiên lại có một cái tân suy đoán, hoặc là thực phủ chính là tân người dẫn đạo, nhưng nó cố ý dùng ngôn ngữ đến lừa dối chính mình. Chu Phàm, ngươi có thể nói cho ta, đây là nơi nào sao? Thực phủ không nhanh không chậm nói. Đương nhiên có thể, nhưng ngươi trước tới, ta sẽ nói cho ngươi biết. Chu Phàm cười nói, nhưng hắn trong lòng đối từ đầu đến cuối dấu ở xương mù xám thân ảnh mang theo rất sâu đề phòng. Hiện tại cái này thực phù nói cái gì lời nói, Chu Phàm đều muốn đầu tiên tại trong lòng đánh cái dấu chấm hỏi. Trên thuyền không thể đi lại sao? Ngươi vì cái gì không đến, nhất định phải ta đi qua? Thực phù hỏi. Bởi vì ta sợ đây là huyễn tượng, lúc ních liền tự mình nhảy đến hôi hà bên trong đi. Chu Phàm trong lòng nói, hắn lắc đầu nói, trên thuyền đương nhiên có thể đi lại, muốn ngươi qua đây, là bởi vì ngươi muốn biết nơi này là nơi nào, dù sao cũng phải tỏ vẻ ra là đầy đủ thành ý a. Chu Phàm, ta đã sắp mất đi kiên nhẫn, ngươi bây giờ tốt nhất nói cho ta đây là địa phương nào, bằng không dù cho ta đứng bất động, cũng có thể giết ngươi. Thực phù thanh âm trở nên hơi không kiên nhẫn. Giết ta? Chu Phàm sắc mặt trầm xuống, ta khuyên ngươi tỉnh táo, không nên động thủ tốt, bằng không hối hận chính là ngươi. Thực phù không nói gì thêm, sương mù xám bên trong nó giơ tay lên, sau đó cong ngón đúng ra. Xuy một tiếng, một đạo chùm sáng màu đen đánh xuyên sương mù xám, hướng phía Chu Phàm bắn thẳng đến mà đến. Chu Phàm sắc mặt biến hóa, dưới loại tình huống này, hắn hét lớn một tiếng, tay phải nắm tay, có đỏ thâm hỏa diễm bọc lấy năm đấm hung hăng quanh ra ngoài. Thực nhật linh quyền. Hỏa diễm nắm đấm cùng màu đen của sáng đụng vào nhau, phát ra phịch một tiếng, của sáng tiêu tán. Chu Phàm cùng cái kia thực phù ở giữa sương mù xám bị cản quét ra. Chu Phàm nhìn lại, phát hiện là một cái màu đen tóc ngắn, người mặc thiên lam áo đuôi ngắn tiểu nam hải. Đứa bé trai này có tinh điêu ngọc chắc đáng yêu gương mặt, nhưng cặp mắt kia đồng tử lại là như phỉ thúy xanh mỹ lệ màu sắc. Cặp kia phỉ thúy xanh đồng tử khi nhìn rõ Chu Phàm bộ dáng thời điểm, bộc phát ra cực lớn địch ý, toàn thân hắn căng thẳng, giống như một cái gặp được thiên địch, toàn thân gai dựng đứng còn nhím. Chương 630. Triệu cô nương chương 630, Triệu cô nương Chu Phàm cẩn thận từng ly từng tí không để cho mình thân thể cướp lấy trên thuyền nguyên khí, bởi vì khả năng này sẽ xuất hiện một loại nào đó nguy hiểm biến hóa. Hắn nhíu mày nhìn cách đó không xa tiểu nam hải thực phủ. Hắn có thể cảm nhận được thực phù đối với hắn buộc phát địch ý, bất quá đây không phải chuyện kỳ quái gì, bởi vì hai người đều là thủ, không có địch ý mới kỳ quái. Hắn vẫn cảm thấy có chút không hiểu đấu, cái này thực phù đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Từ lâu tới, hiện tại không quản nơi này là nơi nào, ta đều muốn giết ngươi. Thực phù trầm giọng nói, thân thể của hắn lực lượng ẩn ẩn muốn toàn bộ buộc phát ra. Ngươi tiểu gia hỏa này, có thể giết không được hắn. Sương mù sám bên trong lại có nữ tử thanh âm truyền đến, chỉ bất quá đây là thô cổ họng khàn giọng khó nghe thanh âm. Cái kia giọng nói chuyện rất vui vẻ. Chu Phàm ánh mắt khẽ rời. Hán thuận thanh âm nơi phát ra chỗ nhìn lại, lại cái gì cũng nhìn không thấy. Là ai? Thực phù phỉ thúy xanh đồng tử phòng bị càng sâu, hắn không nghĩ tới trên thuyền còn sẽ có người, trong lúc nhất thời cũng không dám lại đối Chu Phàm độc thủ. Sương mù xám bên trong lúc này lại có một cái khổng lồ nhân loại thân ảnh chậm rãi dạo bước đi ra, thân ảnh này thân cao bảy thước, thân ảnh rất là khổng lồ. Tối nay sương mù xám quá lớn. Nàng vừa cười nói, cơ cánh tay một cái, trên thuyền và hôi hà bên trên sương mù đều càng quét. Sương mù xoay tròn lấy, giống như vòi rồng đồng dạng hình dạng, bị thu nạp nhập bầu trời treo to lớn huyết cầu bên trong. Chu Phàm lúc này mới thấy do người đến. Đây là một cái hình thể cao lớn, người mặc rộng rãi thâm đen quần áo trung niên nữ tử, nàng mặt mũi tràn đầy dữ tợn, có hơi câu cái mũi, má trái gò má có một đạo dao nhau vết sẹo, xóa tung tóc quan tùy ý tròn tại rộng trên vai, mặt béo đến khiến nàng hai mắt có vẻ hơi nhỏ. Nhưng cặp mắt kia như chim ưng sắc bén, để người không dám cùng nàng nhìn thẳng. Nàng đầu tiên là liếc một chút Chu Phàm, lại nhìn về phía thực phụ, trong mắt nàng lộ ra vẻ hứng thú. Tiểu hai thực phụ toàn thân căng cứng, hắn đối mặt Chu Phàm nhiều nhất là cảm giác nguy hiểm. Nhưng cái này hình thể khổng lồ trung niên nữ nhân cho hắn một loại như là biển bao la hùng vĩ không thể chống lại cảm giác, trong lòng của hắn không thể ức chế lộ ra ý sợ hãi, khiến cho hắn hướng về sau rời mấy bước. Chu Phàm nhíu nhíu mày, trong lòng của hắn minh bạch, là huyễn tượng khả năng đã cực nhỏ. Cái này trung niên nữ tử rất có thể là người dẫn đạo. Các ngươi tốt, ta quên mình nguyên lai là danh tự, về sau liền cho mình mặt khác lấy một cái tên, các ngươi có thể gọi ta Triệu Nhã Trúc. Trung niên nữ tử thô cũng học nói. Triệu Nhã Trúc, thật sự là tốt ưu nhã danh tự. Chu Phàm nhìn xem trung niên nữ tử cái kia khổng lồ mập mạp thân thể, khóe miệng của hắn giật nhẹ. Thực phù trầm mặc mà cảnh giác. Chu Phàm trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải. Tiểu gia hỏa, ngươi tốt nhất đừng động thủ với hắn, dù cho ta cũng hận không thể đem hắn ném hôi hà, nhưng ta không thể làm như vậy, ngươi cũng tốt nhất đừng làm như vậy. Triệu Nhã Trúc trầm giọng nói, thanh âm của nàng khàn giọng khó nghe.
Vì cái gì?
Thực Phu hỏi, tại hoàn cảnh lạ lẫm xa lạ người, hắn hy vọng biết rõ càng nhiều chuyện hơn. Triệu Nhã Trúc thân thể cao lớn trực tiếp ngồi xếp bằng trên bong thuyền, bong tàu phát ra một tiếng cọt kẹt về sau, nàng mới cười nói, bởi vì chúng ta làm như vậy coi như giết chết hắn, hắn đêm thứ hai lại biết một chút sự tình đều chưa từng xuất hiện trên thuyền, mà chúng ta rất có thể sẽ chết, lại hoặc là so chết thảm hại hơn, đương nhiên đây chẳng qua là một cái hảo tâm đề nghị. Tin hay không liền từ ngươi, cũng chỉ có bồi luyện hình người dẫn đạo mới có thể giết hắn mà điểm nhiên như không có việc gì. Chu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, Triệu Nhã Trúc trong giọng nói để lộ ra rất nhiều tin tức, đầu tiên Triệu Nhã Trúc là người dẫn đạo, thứ yếu nàng không phải bồi luyện hình người dẫn đạo, vậy cũng không cần đối nàng cảm thấy e ngại, cuối cùng là cái này không biết thân phận gì tiểu hài thực phụ, y nguyên không cách nào tổn thương hắn. Chẳng lẽ tiểu hài này thực phụ là mới lên thuyền người dẫn đạo? Chỉ là cái này sao có thể? Chỉ có một cái người dẫn đạo chết đi, mới có tân người dẫn đạo lên thuyền, đây là vụ đã từng nói. Hắn gặp phải vụ, son phấn, Hắc Long hẳn là đều chỉ là ngủ say. Chẳng lẽ còn lại ngủ say người dẫn đạo có thể đang ngủ đi thời điểm giết chết chính mình sao? Triệu tiên bối, xin hỏi đứa bé trai này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chu Phàm ngẫm lại, chỉ vào thực phù hướng Triệu Nhã Trúc hỏi. Thực phù ánh mắt không ngừng tại Chu Phàm cùng Triệu Nhã Trúc ở giữa vừa đi vừa về chuyển động, hắn không có mạo muội lên tiếng, hắn đang phán đoán Triệu Nhã Trúc phải chăng đang gạt hắn. Nương đã từng nói, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp nhân loại xảo trá thiên tính. Triệu Nhã Trúc sắc mặt trầm xuống nói, ngươi gọi ta tiền bối nói là ta già sao? Chu Phàm ách một tiếng, ta nghĩ ta chỉ là so ngươi ngốc già này 1-2 tuổi. Xin gọi ta Nhã Trúc hoặc Nhã Trúc tỷ tỷ. Triệu Nhã Trúc sắc mặt lạnh lùng nói. Nhã Trúc hoặc Nhã Trúc tỷ tỷ. Ta không nghĩ tới ngươi như thế bá khí ngoại hình sẽ như vậy để ý loại sự tình này. Chu Phàm khoe miệng giật nhẹ, chỉ có thể gượng cười nói, vậy ta gọi ngươi Triệu cô nương, ngươi xem coi thế nào. Nhã Trúc hoặc Nhã Trúc tỷ tỷ hắn thực tế kêu không ra tiếng đến. Triệu Nhã Trúc chỉ là khẽ gật đầu, xem như tán thành cái này cách gọi, nàng lúc này mới nhìn về phía thực phụ, trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, ngươi mới vừa nói cái gì? Tiểu Nam Hải. Nói xong, Triệu Nhã Trúc cười lên ha hả. Chu Phàm nao nao. Hắn nhìn về phía thực phụ chính hung tợn nhìn xem Chu Phạm. Nguyên lai ngươi là nữ hải nha. Chu Phạm rất nhanh kịp phản ứng, nháy mắt có chút im lặng, hắn không nghĩ tới chính mình dạng này đều sẽ nhận lầm. Mấu chốt là cái này thực phụ giữ lại một đầu nam hải tử tóc ngắn, gương mặt kia thanh tú mà lại có chút trung tính, thanh âm đồng dạng là trung tính, hắn mới có thể nhận lầm. Bất quá Chu Phạm không quan tâm cái này, hắn quan tâm hơn đứa trẻ này đến tột cùng là lai lịch gì. Nàng không phải người dẫn đạo. Triệu Nhã Trúc trầm rãi nói. Không phải người dẫn đạo, chẳng lẽ cùng ta giống nhau là lên thuyền người? Chu Phạm khẽ nhíu mày, liền hắn biết trên thuyền lên thuyền người vĩnh viễn chỉ có một cái, nếu như thực phụ là lên thuyền người, chẳng phải là nàng đương nhiên cũng không phải lên thuyền người, dù cho nàng giống như ngươi, đều là đến từ thế giới bên ngoài. Triệu Nhã Trúc nhìn về phía thực phụ, nàng ngẫm lại nhắc nhở, tiểu gia hỏa, ngươi ra đến bên ngoài, không cần đối với bất kỳ người nào nhắc lên nơi này bất cứ chuyện gì, bằng không tại ngươi muốn mở miệng nháy mắt, ngươi liền sẽ bị thuyền giết chết. Ta tại sao muốn tin tưởng ngươi? Thực phụ lúc này mới lên tiếng nói, trong mắt nàng mang theo rất sâu cảnh giác, dù cho Triệu Nhã Trúc không có đối nàng biểu lộ bất kỳ ác ý, nàng cũng sẽ không tùy ý tin tưởng bất kỳ một cái nào xa lạ sinh linh. Đây là nương dạy cho nàng cái thứ nhất tri thức. Triệu Nhã Trúc cười ha ha nói, ta đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ giúp ngươi, nhưng ngươi đối ta mà nói, chính là lần này thức tỉnh lớn nhất biến hóa, ta không hy vọng ngươi cứ như vậy bị thuyền xóa bỏ, đương nhiên nếu là ngươi không tin, bị giết chết, ta cũng không thấy đến đáng tiếc. Thực phù trong nội tâm đung đưa không ngừng, nàng ngủ say về sau, liền xuất hiện ở đây, nàng đến nay vẫn là không rõ đến tột cùng chuyện gì phát sinh. Triệu cô nương, nàng không phải là người dẫn đạo cũng không phải lên từ người, đó là cái gì? Chu Phàm một mặt không hiểu hỏi. Ngươi muốn biết? Triệu Nhã Trúc quay đầu nhìn về phía Chu Phàm, cho ta 100 đầu lớn sám trùng, ta liền nói cho ngươi biết. Chương 631. Phụ tá giả chương 631, phụ tá giả một vấn đề muốn 100 đầu lớn sám trùng. Ngươi không đi cướp. Chu Phàm có chút im lặng nói. Cái này dẫn đạo giả Triệu Nhã Trúc trả lời vấn đề cũng quá đắt. Triệu Nhã Trúc không có sinh khí, nàng chỉ là mỉm cười nói, ngươi là lần đầu tiên cùng ta liên hệ, khả năng không rõ ràng, sau đó ngươi liền sẽ biết rõ, ta luôn luôn rất đắt. Ừm, từ thuyền phản hồi cho ta tin tức đến xem. Tiền nhiệm dẫn đạo giả một vấn đề chỉ lấy ngươi 10 đầu lớn sáng trùng, vì lẽ đó ta liền muốn thu gấp 10, đây là quy củ của ta, ngươi nếu là cảm thấy quý có thể không hỏi. Hiện tại ta rốt cuộc biết ngươi vì cái gì mập như vậy. Chu Phàm khỏe miệng khẽ nhúc đích, tiên lặng oán thầm một câu, hắn lại ngắm một chút thực phù. Thực phù trong mắt lộ ra nghi hoặc, nàng đang suy nghĩ lớn sáng trùng là cái gì. 100 đầu lớn sáng trùng, không chỉ bao quát nàng là ai, còn có nàng tất cả tin tức, là thế này phải không? Chu Phàm hỏi lại. Chu Phàm nóng lòng biết rõ cái này đột nhiên thêm ra tới người xa lạ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, vì lẽ đó tạm thời không muốn cùng Triệu Nhã Trúc so đo, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể 100 đầu lớn sám trùng chỉ là nghe mấy chữ, vậy hắn không chịu nhận. Ngươi còn muốn cùng bản cô nương có kẻ mặc cả. Triệu Nhã Trúc trên mặt giữ tận run lẩy bẩy, nàng lông mày rậm trao lên, để ngươi biết rõ thân phận của nàng, mới có thể tốt hơn đem sự tình hướng ta suy nghĩ phương hướng thúc đẩy, lần này giống như ngươi mong muốn, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Chu Phàm hừ một tiếng, nghĩ thầm hẳn là ta nói lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa mới đúng. Triệu Nhã Trúc đây là đồng ý Chu Phàm yêu cầu, nàng giơ lên to béo tay phải, có một sợi sương mù xám hướng nàng bay tới, đến nàng chỗ gần, sương mù xám ngưng tụ thành một vòng tròn, có chút hư ảo vòng rất nhanh liền hóa thành hòa bi. Nhìn xem hòn bi bên trong tập trung du đãng lớn sắm trùng, trên mặt nàng lộ ra một tia kinh ngạc, tại chỗ này mà sông liền thu thập hơn 16,000 đầu lớn sắm trùng, không tệ. Nàng vươn tay, bàn tay tự nhiên vượt qua hòn bi bích, nắm lên một nắm lớn lớn sắm trùng, những cái kia lớn sắm trùng dãy rủa lấy bị bàn tay từ hòn bi vươn ra, rất nhanh hóa thành hào quang màu xám không có vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Chu Phàm trầm mặc nhìn xem, hắn đã sớm biết rõ, những này dẫn đạo giả không có hắn đồng ý không cách nào lấy đi lớn sắm trùng, trải qua hắn đồng ý có thể lấy đi lớn sắm trùng số lượng một đầu không nhiều một đầu không ít, dẫn đạo giả nhóm không cách nào lấy thêm. Thực phù cũng là đang quan sát, trong nội tâm nàng minh bạch, đây chính là Chu Phàm cùng Triệu Nhã Trúc trong miệng nói tới lớn sắm trùng, nhưng nàng không biết có làm được cái gì. Triệu Nhã Trúc lấy đi lớn sắm trùng, nàng phất phất tay, nhường hòn bi phiêu khởi, nàng mới nhìn Chu Phàm nói, tiểu gia hỏa này là phụ tá giả. Phụ tá giả? Chu Phàm tự lẩm bẩm, không phải là đăng thuyền giả, cũng không phải dẫn đạo giả, là phụ tá giả. Hắn nhìn về phía Triệu Nhã Trúc, ra hiệu Triệu Nhã Trúc tiến một bước giải thích. Thực phù đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc. Nói thực ra, đây là ta sau khi tỉnh lại, thuyền nói cho ta biết, ta làm lâu như vậy dẫn đạo giả, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua phụ tá giả. Triệu Nhã Trúc trên mặt lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường nói, tại sao là nói cho ngươi, mà không phải nói cho ta? Chu Phàm có chút khó chịu nói, hắn hiện tại cũng là có thể cùng thuyền giao lưu. Ngươi có thể cùng thuyền giao lưu? Triệu Nhã Trúc mặt lộ dị sắc, cái này trước kia đăng thuyền giả rất ít gặp, thuyền có chuyện gì đều là liên hệ dẫn đạo giả chiếm đa số. Nàng mới từ dài rằng giặc ngủ say bên trong tỉnh lại, hiểu Chu Phàm không ít tin tức, nhưng những tin tức kia càng nhiều là tu vi cảnh giới tình trạng cơ thể, cũng không đại biểu nàng biết rõ Chu Phàm tất cả mọi chuyện. Sau đó Triệu cô nương liền sẽ biết rõ, ta cũng không phải là phổ thông đăng thuyền giả, ta muốn Triệu cô nương tốt nhất không thu phí tận tâm tận trách phụ trợ ta. Nói như vậy không chừng thuyền rất nhanh liền đến điểm cuối, chúng ta đều có thể sớm ngày xuống thuyền. Chu Phàm vừa cười vừa nói, đây đã là hắn tiếp xúc cái thứ tư dẫn đạo giả, đối dẫn đạo giả hắn cũng coi là có trình độ nhất định hiểu. Triệu Nhã Trúc mặt lộ khinh thường cười to nói, ngươi không phải cái thứ nhất nói như vậy đăng thuyền giả, ta trên thuyền thấy qua đăng thuyền giả, nhiều đến ngươi cả một đời thấy qua người, những cái kia đăng thuyền giả mỗi một cái cũng khác nhau, nhưng là bọn hắn đều không ngoại lệ tồn tại cùng một cái đặc thù. Đó chính là cực độ tự luyến, cho là mình là độc nhất vô nhị, kết quả ta mỗi lần tỉnh lại, gặp phải đều là mới đăng thuyền giả, những cái kia đăng thuyền giả đi nơi nào? Ngươi biết không? Muốn hay không lại hoa 100 đầu lớn sắm trùng, bản cô nương nói cho ngươi. Chu Phàm ngẩng đầu nhìn một chút không trung to lớn huyết cầu thở dài, bọn hắn đều thành huyết cầu một bộ phận, đương nhiên nếu như 100 đầu lớn sám trùng ngươi có thể nói cho ta, huyết cầu ở giữa nhất tầng là cái gì, vậy ta liền cho ngươi 100 đầu lớn sám trùng. Đó là ngay cả sương mù cũng không biết bí mật. Xem ra trước mặt mấy cái dẫn đạo giả, nói cho ngươi không ít thứ. Triệu Nhã Trúc hừ lạnh một tiếng, ta làm sao có thể biết rõ huyết cầu tầng bên trong là cái gì? Nếu như ngươi biết, bạn cô nương có thể cho ngươi 1000 đầu lớn sám trùng. Cho nên chúng ta vẫn là nói về phụ tá giả đi. Chu Phàm lắc đầu nghiêm mặt nói. Hắn suy đoán, thuyền đem phụ tá giả tin tức nói cho dẫn đạo giả, khả năng này đây vốn chính là chỉ thuộc về dẫn đạo giả có thể biết, dẫn đạo giả có thể căn cứ từ mình ý nguyện đến quyết định phải chăng nói với mình cái này đăng thuyền giả. Đương nhiên, hiện tại xuất hiện phụ tá giả, cầm đăng thuyền giả đến xưng hô hắn, hoặc là cũng không quá chính xác, bất quá đây chỉ là dẫn đạo giả đối với hắn cố hữu xưng hô, cũng không cần quá để ý, ta chưa từng gặp qua phụ tá giả, nhưng đây là bởi vì ta ở vào tương đối vị trí phía trước, nói không chừng phụ tá giả ở phía sau mới có thể xuất hiện. Triệu Nhã Trúc lại chậm rãi nói, ngươi nói không chừng. Nói cách khác đây chỉ là suy đoán của ngươi sao? Chu Phàm cau mày nói, đây đúng là suy đoán, bởi vì thuyền không có nói cho ta, trước kia có hay không xuất hiện qua phụ tá giả, nó nói cho ta biết càng nhiều là phụ tá giả phương diện khác tin tức. Triệu Nhã Trúc cười nói, nhưng vô luận như thế nào, cái này đối ta đến nói, hoàn toàn là ngủ say sau khi tỉnh lại mới biến hóa. Không biết nguyên nhân biến hóa, hy vọng có thể cho ta lần này thức tỉnh mang đến càng nhiều niềm vui thú. Triệu Nhã Trúc nhìn về phía thực phụ, bởi vậy nàng không hy vọng thực phụ quá nhanh chết đi, mỗi lần tỉnh lại đều chỉ là đối mặt đăng thuyền giả, nàng đã sớm phiền chán loại này đã hình thành thì không thay đổi cục diện. Thực phụ sắc mặt âm tình bất định. Chu Phàm tâm tình có chút nặng nề, tại Triệu Nhã Trúc trước kia chưa từng xuất hiện, khả năng này là lần đầu tiên xuất hiện tân sinh sự vật, cũng có thể là chỉ có tương đối đằng sau mới có thể xuất hiện, nhưng vô luận như thế nào đều là hiếm thấy biến hóa, là bởi vì chính mình nguyên nhân sao? Cũng không biết loại biến hóa này là tốt hay xấu. Loại biến hóa này là hắn tối nay tiến đến Hôi Hà không gian trước đó chưa từng có đoán trước qua, nếu là dĩ vãng, hắn chỉ cần cùng dẫn đạo giả quần nhau đánh cờ, hiện tại cái này phụ tá giả sẽ mang đến càng nhiều không biết biến hóa. Triệu cô nương, xin mời tiếp tục, ngươi nói nhiều như vậy, còn chưa nói đến phụ tá giả xuất hiện ý nghĩa đâu. Thuyền có hay không đề cập phương diện này sự tình? Chu Phàm hít thở sâu một hơi tiếp tục hỏi thăm. Đương nhiên là có, giống như chúng ta dẫn đạo giả chính là dẫn đạo đăng thuyền giả đem thuyền lái về phía điểm cuối cùng, thuyền cho ta thuyết pháp là phụ tá giả tên như ý nghĩa, nàng là tới phụ tá ngươi cái này đăng thuyền giả. Triệu Nhã Trúc đôi mắt trở nên có chút tĩnh mịch.